Sở Thiên hận hận nói, sau đó bản thân mà ngồi, theo thiên thư bên trong lấy ra tụ linh hoa tới, cũng không kịp tinh luyện thành linh dịch, liền trực tiếp miệng lớn nhai nhai. Sau một ngày, Sở Thiên hầu như đem sở hữu tụ linh hoa toàn bộ nuốt vào bụng, hắn khí lực đã khôi phục hơn phân nửa. Như vậy tốc độ khôi phục, cũng chỉ có phục dụng tụ linh hoa mới có thể làm đến. Làm cho Sở Thiên cảm thấy may mắn là, một ngày này bên trong, Lệ Thiên mệnh dĩ nhiên không có đổi theo. Nhưng mà, may mắn thời gian cũng không có duy trì liên tục bao lâu, giữa trưa ngày thứ hai, Lệ Thiên mệnh rốt cục xuất lĩnh rất nhiều người lục soát vào bên trong thung lũng này. Lục soát, cấp ta tỉ mỉ lục soát, nhất định đưa hắn tịch thu cho ta đi ra. Lệ Thiên mệnh không ngừng hét, mệnh lệnh thủ hạ triển khai thám thức tìm tòi, mà theo tìm tòi tiến hành, từ từ hướng Sở Thiên chỗ ẩn thân tới gần, Sở Thiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sở Thiên đứng dậy, ven sơn thạch trong chậm rãi hành động. Bên trong thung lũng này, từng cây một cột đá lâm lập, tạo thành một mảnh thạch lâm, liền giống như một tòa cỡ nhỏ mê cung, Sở Thiên nếu như cẩn thận từng ly từng tí địa né tránh, lệ ra mọi người cũng sẽ không như vậy dễ dàng tìm được hắn. Sở Thiên niếp thủ niếp cước tại trong thạch lâm hành động, lặng yên không một tiếng động đi tới một người phía sau, sau đó, tay trái che người kia miệng, tay phải dùng lực, trực tiếp bóp nát người kia xương cổ, người nọ lập tức mất mạng. Sở Thiên đem người nọ kéo vào sơn thạch trong khe hở, sau đó, lại lặng yên không một tiếng động ly khai, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy, Sở Thiên không ngừng mà tiến hành đánh lén, không ngừng mà đắc thủ, nửa ngày, hắn đã liên tục tập sát mười mấy người. Tất cả mọi người đi chỗ nào? Trả lời ta. Lệ Thiên mệnh cảm giác được có một số không đúng, lập tức lớn tiếng hô vài tiếng, nhưng không ai đáp lại hắn, thủ hạ của hắn như đột nhiên toàn bộ biến mất, xung quanh trở nên an tĩnh dị thường. Xung quanh thoáng cái biến hóa an tĩnh, Lệ Thiên mệnh cảm thấy có chút bất an, lấy ra hai thanh đoạn thương cầm ở trên tay, bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Sở Thiên liên tiếp tập sát mười mấy người, đã đem Lệ Thiên mệnh thủ hạ tiêu diệt hơn phân nửa, đương nhiên còn có mấy cái thực lực so với lợi hại, Sở Thiên một mực không dám xuống tay. Sở Thiên lặng yên không một tiếng động tới đến một gã lục phẩm võ giả phía sau, chính muốn chuẩn bị hướng hắn phát động đánh lén, đã thấy người nọ chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Sở Thiên, cười lạnh nói, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi rốt cục đồng ý đi ra. Chết. Sở Thiên cũng không có nói nhiều nói nhảm, bàn tay mở ra, một đám lửa ở trong tay hắn tái hiện, sau đó hướng người nọ đống nhiên đánh tới. Người nọ sớm đã có chuẩn bị, thân hình khẽ động, né tránh Sở Thiên đánh chính diện, đồng thời bay lên một cước, hướng Sở Thiên đá chéo mà đi. Ầm. Song phương cứng đối cứng giao kích một chiều, xung quanh hòn đá bay tán loạn. Bên này chiến đấu, lập tức đưa tới những người khác chiến đấu, Lệ Thiên mệnh cùng hai gã khác lục phẩm võ giả, trước sau chạy tới, đem Sở Thiên bao vây lại. Chương 108, liều mạng tranh đấu. Chịu chết đi, Sở Thiên. Lệ Thiên mệnh phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ, xuất lĩnh vài tên võ giả, hướng Sở Thiên vào tới. Sở Thiên tay cầm trường đao, bắt đầu nên chiến, thấy mấy người đã đến trước mắt, trường đao huy động, đao mang như kinh thiên cầu vồng, khuấy động lên một cỗ chói tai lôi minh thanh âm, xông lên phía trước nhất một người. Tức khắc bị rực rỡ đao mang trùng kích tứ phân ngũ liệt, toái thi tung tóe khắp nơi đều là, máu tươi dường như suối phun ở trong không khí phun ra. Muốn ta chết, kiếp sau đi. Thời gian dài chém giết, triệt để kích phát rồi Sở Thiên huyết tính, hắn kiếp trước thế nhưng một đời đao thánh, chưa từng e ngại qua người khác, lúc này, lại bị mấy người trẻ tuổi bức bách địa chật vật, khẩu khí này, hắn làm sao nuốt được. Sở Thiên sải bước tiến lên trước, toàn thân khí kình cổ đãng, tại hắn quanh thân tạo thành một mảnh cường đại khí cương. Sở Thiên bước chân dường như phù hợp nào đó loại quy luật, bước tiến của hắn như ám không ngờ như thế thiên địa lại thế. Kèm theo hắn về phía trước hành tẩu, khí thế của hắn nhưng là càng ngày càng mạnh. Sở Thiên đơn đao kéo địa, chậm rãi về phía trước hành tẩu. Thân hình của hắn như đột nhiên trở nên cao lớn lên, cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Động thủ a. Tới giết ta a. Sở Thiên cười cười, thời khắc này, hắn nuốt vào trong bụng tụ linh hoa năng lượng ẩn chứa, đi qua chiến đấu kích phát về sau, rốt cục toàn diện bạo phát ra. Sở Thiên lúc này cảm giác toàn thân cuồng táo, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính năng lượng, mà lại không thể kịp thời tiêu hóa hấp thu, làm cho hắn cảm giác phá lệ khó chịu. Thân thể như muốn vỡ ra được. Sở Thiên cần gấp phát tiết, mà Lệ Thiên mệnh đám người vừa vận thành hắn phát tiết đối tượng. Lệ Thiên mệnh cùng với hai người khác, chớ không dám tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn chằm chằm Sở Thiên. Các ngươi không đến, ta đây tới trước. Sở Thiên thân hình khẽ động, xuất tiên phát động thế công, giờ khắc này, tốc độ của hắn so trước nhanh hơn gấp bội. Sở Thiên trường đao chém thẳng mà ra, rực rỡ phong mang như sao chổi hiện lên hư không, chói mắt hàn mang chiếu sáng toàn bộ thiên địa, vô biên khí mang kịch liệt khuấy động, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chớ không có thể ngăn. Thời khắc này Sở Thiên thật là đáng sợ. Đây là Lệ Thiên mệnh trong lòng ba người nhất trí ý nghĩ, không cho phép mấy người suy nghĩ nhiều, mấy người trong cùng một lúc cấp tốc lui về phía sau. Đương rời khỏi chừng 10 trượng xa, Lệ Thiên mệnh đám người mới chưa tỉnh hồn địa đứng lại, như đối đãi quái vật nhìn Sở Thiên, bọn họ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, lúc này mới một ngày ngắn ngủi, Sở Thiên làm sao sẽ trở nên đáng sợ như thế. Kim thương luận vũ. Lệ Thiên mệnh rốt cục bắt đầu hướng Sở Thiên phát động cường liệt thế công, phương viên trong vòng mấy trượng, kim mang bạo tránh, đến không hết kim sắc thương mang, hướng Sở Thiên phô thiên cái địa hành tạm mà xuống. Lúc này đây công kích, so Lệ Thiên mệnh lần trước thi triển kim thương bạo vũ còn muốn tới mãnh liệt, chỉ thấy đầy trời thương mang, hướng về phía Sở Thiên quanh thân tiến hành điên cuồng mà công kích. Xung quanh cột đá nhao nhao nổ tung, loạn thạch xung thiên, khí kình giống như đại dương tung hoành cuồng trào, cuốn mãnh sóng khí phóng lên trời, địa liệt núi lở. Thi triển hết này một cái mạnh mẽ sát chiêu, Lệ Thiên mệnh thở hừng hực, khí tức tiêu tan yếu đi không ít. Thi triển một chiêu này, cố nhiên uy lực rất lớn, nhưng đối với thể nội linh khí tiêu hao cũng là tương đương kinh người. Kim thương bạo vũ, kim thương loạn vũ, kim thương cuồng vũ, là kim thương quyết tam đại tuyệt chiêu, một chiêu so một chiêu đáng sợ, uy lực cũng là càng lúc càng lớn, nhưng đối với trong cơ thể mình lực lượng tiêu hao cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Lệ Thiên Mệnh một bên tranh thủ thời gian khôi phục sức mạnh, một bên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Thiên phương hướng, hy vọng bản thân cường liệt một kích có thể đem Sở Thiên triệt để tập sát. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy thất vọng rồi. Vô số kim thương hướng về phía Sở Thiên hung mãnh địa công kích xuống. Đã thấy Sở Thiên vũ động nổi lên trong tay trường đao, đao mang pha không, lấy hắn làm trung tâm, không gì sánh được rực rỡ đao mang kịch liệt xoay tròn, tạo thành một cái nhanh chóng chuyển động vòng xoáy, đem công kích mà đến thương mang, tất cả đều xoắn đến nát bấy. Tiến lên, cùng nhau đưa hắn diệt sát. Nhìn thấy tình hình như thế, Lệ Thiên Mệnh hướng hai người thủ hạ vung tay lên, lúc này ba người hướng Sở Thiên cùng nhau giết đi. Khí kình tung hành, thương mang như hồng, đao khí xung thiên. Một hồi đại chiến liền triển khai như vậy. Mấy người đang hẹp hòi trong thạch lâm điên cuồng đại chiến, từng tòa cột đá không ngừng sụp đổ, thạch vỡ địa liệt, trung quanh thạch lâm không ngừng bị đẩy hủy. Đây là một cuộc các chiến, song phương tất cả đều khổ không thể tả. Lệ Thiên Mệnh mấy người càng đánh càng là kinh hãi, tuy rằng Sở Thiên là tứ phẩm võ sư, tuy rằng Lệ Thiên Mệnh là thất phẩm võ sư, hai người khác đều là lục phẩm võ sư, nhưng song phương đại chiến, Lệ Thiên Mệnh một phe này dĩ nhiên cũng không có chiếm được tiện nghi. Sở Thiên sức chiến đấu thật là đáng sợ, mới tứ phẩm võ sư liền có như vậy sức chiến đấu đáng sợ, nếu như Sở Thiên thực lực đạt đến lục phẩm võ sư, có lẽ Lệ Thiên Mệnh mấy người sẽ bị Sở Thiên miểu sát. Sở Thiên thiên phú làm cho Lệ Thiên Mệnh mấy người cảm thấy hoảng sợ, cái này cũng kiên định bọn họ muốn đem Sở Thiên chém giết quyết tâm. Hôm nay phải đem Sở Thiên giết chết, bằng không, đợi được Sở Thiên chân chính lớn lên, Lệ gia sẽ đối mặt với diệt tộc tai ương. Theo kịch liệt đại chiến không ngừng tiến hành, song phương đều ở đây khổ khổ chống đỡ, Lệ Thiên Mệnh mấy người không dễ chịu, Sở Thiên cũng đồng dạng không dễ chịu. Sở Thiên trong cơ thể tụ linh hoa năng lượng bắt đầu lùi dần, thân thể hắn lần nữa cảm thấy suy yếu, nhưng hắn lại bị Lệ Thiên Mệnh mấy người gắt gao bức tại chiến đoàn trong, căn bản là không có cách thoát thân. Thời khắc này, chiến đoàn trong mọi người đều giống như là đồ mệnh, điên cuồng hướng đối phương không ngừng công kích, hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp, đây là một hồi sinh tử tương bác chiến đấu, so chính là kéo dài lực, so chính là ý chí lực, so chính là sự chịu đựng, người nào thua, người nào liền thua trận sinh mệnh. Ai da, xem nào. Sở Thiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân tụ tập lực lượng một điểm, đao thế toàn diện bạo phát, hướng một gã lục phẩm võ sư hung mãnh địa bổ tới. Tên kia lục phẩm võ sư biết Sở Thiên đao thế lợi hại, không dám đón đỡ, vội vã lui về phía sau, nhưng đao thế mang theo lên kịch liệt sóng xung kích, vẫn đang hướng hắn trùng kích đi qua, làm hắn né tránh không kịp. Rơi vào đường cùng, người nọ chỉ có thể vận khởi toàn thân khí kình, cùng cô kia sóng xung kích ngạnh há một cái. Kèm theo một tiếng trầm đục, lực xung kích cực lớn làm cho thân thể của hắn nghiêng hất bay ra ngoài, máu tươi tự trong miệng hắn phun ra ngoài. Giải quyết hết một người, Sở Thiên trường đao lại vùng, hướng tên còn lại bổ tới. Bất quá, lúc này hắn đao thế đã yếu đi vài phần, không lúc trước vậy ác liệt, cuối cùng không có đắc thủ. Thời gian dài kịch liệt chiến đấu, cũng để cho được Sở Thiên trên thân thể mình đầy thương tích, tuy rằng những thứ này thương hoàn toàn không đủ để chí mạng, kia lại làm cho hắn càng ngày càng suy yếu. Kim thương của Vũ. Đến thời khắc này, Lệ Thiên Mệnh rốt cục thi triển ra Kim thương quyết một chiêu cuối cùng, cũng là tối vi cuồng mãnh một chiêu, này chiêu vừa ra, không ngừng Sở Thiên sắc mặt biến hóa, ngay cả một gã khác lục phẩm võ sư sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy chung quanh cuồng phong gào thét, chói mắt kim mang, chiếu sáng người không thể mở mắt, đầy trời kim quang chói lọi trường thương, trôi nổi tại sơn cốc giữa không trung. Cuối cùng quang huy, nở rộ đi. Lệ Thiên Mệnh quát lạnh một tiếng, vung tay lên, sau đó không để ý tới nữa Sở Thiên cùng tên kia đồng bạn sự sống còn, cũng không quay đầu lại về phía xa xa bước đầu. Một chiêu này là Lệ Thiên Mệnh mạnh nhất một cái sát chiêu, đồng thời cũng là hắn cuối cùng quang huy, mặc kệ chiêu này có thể không thể giết chết Sở Thiên, hắn đều không thể ở tại chỗ này, bởi vì này một chiêu đã đem trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ hao hết. Đầy trời rực rỡ kim thương, phô thiên cái địa gào thét mà xuống, dường như hạ một hồi kim thương chi vũ, đồ sộ mà lại khốc liệt. Không muốn a. Tên kia lục phẩm võ sư bị rất nhiều đạo kim thương đâm trúng, thân thể tức khắc bị đâm xuyên, chết đến mức không thể chết thêm. Giờ khắc này, Sở Thiên sắc mặt đại biến, hắn đang trải qua một lần tàn khốc sinh tử khảo nghiệm. Chương 109, thầm hạ quyết tâm. Kim mang đầy trời, hạ nổi lên một hồi kim thương chi vũ, vô số kim sắc thương mang, người mang theo đáng sợ uy thế, tự Sở Thiên đỉnh đầu bạo bắn mà xuống. Thôn phệ tiên đằng. Sở Thiên tâm thần khẽ động, một gốc cây thúy lục sắc tiên đằng tự dưới chân hắn cấp tốc lan tràn mà ra, sau đó tiên đằng cấp tốc sinh trưởng, lan tràn, ngắn ngủi nháy mắt, bên trong vùng không gian này liền bị tiên đằng bao phủ, từng đạo lục sắc dây leo giăng khắp nơi, trồng chất địa bệnh, đem Sở Thiên bảo hộ tại phía dưới cùng. Vô số thương mang xuất tại tiên đằng bên trong, tiên đằng bắt đầu không ngừng băng thoái, này chút tiên đằng không chỉ có riêng là đơn thuần phòng ngự, tại phòng ngự đồng thời, tiên đằng cũng ở đây hấp thu thương mang trong năng lượng ẩn chứa, làm cho tiên đằng có thể không ngừng trọng sinh, sinh trưởng. Đầy trời thương mang hướng về phía tiên đằng duy trì liên tục đánh kích một khắc đồng hồ, tiên đằng không ngừng mà băng thoái, lại không ngừng mà trọng sinh, sinh trưởng, vòng đi vòng lại, đầy trời thương mang rốt cục bắt đầu từ từ tiêu tán, sau cùng biến mất vô tung vô ảnh. Hô thu hồi tiên đằng võ hồn, Sở Thiên từng ngụm thở phì phò. Lệ Thiên Mệnh vừa mới thi triển chiêu đó quả thực rất lợi hại, bất quá, hắn cuối cùng cũng chịu đựng qua tới, tuy rằng trả giá cao hơi lớn. Nghỉ ngơi một lát sau, Sở Thiên lúc này chuyển động thân hình, hướng xa xa chạy như điên. Thời khắc này, tình cảnh của hắn vẫn đang rất nguy hiểm, Lệ Thiên mệnh tùy thời có khả năng dẫn theo thủ hạ ngóc đầu trở lại, nguyên do Sở Thiên phải mau ly khai nơi này. Sơn Lâm đang bay nhanh rút lui, Sở Thiên đem Vân Hải Phiêu Miểu Bộ thi triển đến cực hạn, như gió tại trong sơn lâm cực tốc xuyên qua. Hắn xuyên sơn qua rừng, treo đeo lội suối, không ngừng chạy vọt về phía trước trốn. Sở Thiên kiếp trước từng kinh tử vong qua một lần, biết tử vong tư vị rất không dễ chịu, nguyên do hắn kiếp này vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho mình tử vong, thời khắc này hắn liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Đến cuối cùng, hắn sức cùng lực kiệt, thực sự chạy hết nổi rồi mới dừng lại. Lúc này, hắn thân mỏi mệt lực kiệt, hai chân sớm đã chết lặng không ngớt, đã mất đi chi giác, hắn đứng không vững nữa, lúc này té ngã trên đất, đau đớn, mỏi mệt mệt song trọng giao kích phía dưới, hắn tức khắc hôn mê đi. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Thiên chậm rãi tỉnh lại, mọi nơi vừa nhìn, phát hiện bản thân nằm ở một chỗ loạn thạch cương trên. Xung quanh loạn thạch khắp nơi trên đất, loạn thạch phía trên còn một chút bạch sắc thu cốt. Sở Thiên nằm ở lạnh như băng trên loạn thạch, tùy ý thân thể tự do địa khôi phục, suy nghĩ của hắn không ngừng xoay nhanh, suy tính mấy ngày nay tới phát sinh đây hết thảy. Hắn cùng với Lệ Gia vốn cũng không bao lớn cùng xuất hiện, nhưng là, cuồng vọng tự đại Lệ Hổ lại là vì anh em nhà họ Khâu đồng ý lợi ích, lần nữa địa muốn kích sát hắn, thế là, hắn tại vô song trên đài đem Lệ Hổ trọng thương, lại đánh nát Lệ Hổ võ hồn. Ngày đó, Lệ Hổ mặc dù không có tại chỗ tử vong, nhưng là, Lệ Hổ người bị thương nặng, võ hồn bị phế, trong lòng vừa giận vừa hận, mấy ngày về sau, hắn liền khí nộ công tâm mà chết. Lệ Hổ tin qua đời, chuyển quay lại Lệ Gia về sau, chủ nhà họ Lệ tức khắc tức giận, phát thệ nhất định phải đem Sở Thiên kích sát. Thế là, mới có đã nhiều ngày Lệ Gia đối với Sở Thiên điên cuồng đuổi giết. Lệ Gia, chờ xem. Nghỉ ngơi nửa ngày, Sở Thiên lúc này mới đứng dậy, khoe miệng biểu lộ một tia bao hàm sát ý cười lạnh, trong lòng thầm hạ quyết tâm, hôm nay chi nhục, hắn nhất định gấp trăm lần, ngàn bối địa hoàn lại Lệ Gia. Đối với giết chết Lệ Hổ, Sở Thiên cũng không hối hận, mà Lệ Gia đối với Sở Thiên truy sát, đợi được Sở Thiên khôi phục lại đỉnh phong thực lực về sau, Lệ Gia sẽ chờ thừa nhận Sở Thiên lựa giận đi. Sở Thiên chậm rãi ly khai loạn thạch cương, tìm được rồi một chỗ tương đối bí ẩn nơi tu luyện. Hắn lúc tu luyện, không muốn bị người quấy rối, nguyên do hắn đang tu luyện lúc trước nhất định đem an toàn nhiệm vụ làm tốt. Sở Thiên tìm được nơi tu luyện, là một cái chỉ cho phép một người hẹp hòi sơn động nhỏ, hắn lúc này tại động khẩu chất đầy nham thạch, đem động khẩu ngăn chặn, sau đó bản thân ngồi xuống, đôi mắt khép hở, tiến nhập trong tu luyện. Sở Thiên tâm thần chậm rãi trầm nhập thiên thư trong không gian, hắn trước đem tụ linh hoa hạt giống trồng ở trong ruộng. Sau đó, liền trực tiếp hướng trong sông tỏa kia cầu trên đi đến. Tới đến cầu trung tâm, Sở Thiên bản thân ngồi xuống, bắt đầu cảm thụ phương này linh khí của thiên địa, linh khí nồng nặc, chậm rãi hướng hắn tụ đến, trào vào trong cơ thể hắn. Cứ như vậy, Sở Thiên tại thiên thư không gian bên trong không ngừng mà tu luyện. Đói bụng, liền nắm bắt trong sông quái ngư ăn, khát, liền quắt cầu hạ nước sông. Sở Thiên phát hiện, trong sông quái ngư không chỉ mỹ vị ngon miệng, hơn nữa còn có thể bổ sung trong cơ thể linh khí năng lượng, làm cho thể nội lực lượng có thể mau chóng địa bổ sung cùng khôi phục. Năm ngày thời gian cứ như vậy đi qua, Sở Thiên thông qua mấy ngày nay không ngừng tu luyện, cùng với thực dụng trong sông quái ngư, hắn không chỉ khôi phục đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn nhất cử đột phá, tấn thăng làm ngũ phẩm võ sư. Kỳ thực, cùng Lệ Thiên mệnh tại trong sơn cốc đại chiến thời điểm, hắn liền từng kinh cảm giác được có sắp triệu chứng đột phá, bất quá khi đó, hắn chính đang đại chiến, bất lợi cho tấn thăng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nước chảy thành sông tấn thăng làm ngũ phẩm võ sư. Tấn thăng làm ngũ phẩm võ sư sau, hắn trong khí hải đã có 5 mảnh khí đoàn, mỗi một mảnh đều ẩn chứa linh khí nồng nặc năng lượng. Những thứ này khí đoàn chính là hắn lực lượng nguồn gốc. Tấn thăng ngũ phẩm võ sư sau, Sở Thiên muốn ngồi chuyện thứ nhất chính là khai khẩn thổ địa. Trước hắn liền đã phát hiện, hắn mỗi tấn thăng một cấp bậc, liền có thể khai khẩn một mảnh thổ địa. Hắn tại tấn thăng tứ phẩm võ sư sau, khai khẩn khối thứ tư thổ địa, thu được tụ linh hoa hạt giống. Không biết tiếp đó, khai khẩn khối thứ năm thổ địa sẽ mang đến cho hắn thế nào kinh hỉ. Hắn lúc này đem toàn bộ linh khí rót vào khối thứ năm trong ruộng, khối thứ năm tình cảnh chậm rãi bị khai khẩn đi ra. Tại khối thứ năm trong ruộng, quả nhiên lại xuất hiện một mai hạt giống. Đây là cái gì hạt giống? Bất kể, trước trồng lên lại nói. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hạt giống, không cách nào biết được hạt giống loại khác, chỉ có loại sau khi đi ra, khả năng biết được là loại nào. Làm xong đây hết thảy, Sở Thiên bắt đầu đi tới cầu trên, sau đó vận dụng tự thân linh khí, bắt đầu bức lui xương trắng, kèm theo linh khí không ngừng bức lui xương trắng, hà lưu bờ bên kia rốt cục xuất hiện một mảnh nhỏ chật hẹp rõ ràng thổ địa. Đó là một mảnh phấn hồng sắc biển hoa, thanh nhất sắc phấn hồng, đã không thanh đạm, cũng không diễm lệ, dĩ nhiên như là trong truyền thuyết bị ngạn hoa. Truyền thuyết, bị ngạn hoa 500 năm nở hoa một lần, 500 năm kết một lần quả, theo nở hoa đến kết quả cần 1000 năm, mà bị ngạn quả bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là lớn đến đáng sợ, người bình thường căn bản không dám dùng ăn, chỉ có thể dùng tới luyện chế đan dược. Sở Thiên tại trong bụi hoa tìm một vòng, rất nhanh liền thất vọng rồi, trong bụi hoa căn bản không có bị ngạn quả. Tại trong bụi hoa ở một trận, Sở Thiên không có thu hoạch, lúc này thối lui ra khỏi thiên thư, về tới trong thế giới hiện thật. Lệ Gia, các ngươi thiếu ta, nên hoàn lại. Trong sân động, Sở Thiên từ từ mở mắt, tự lẩm bẩm, lúc này, hắn tấn thăng làm ngũ phẩm võ sư, sức chiến đấu tăng lên hơn 2 lần, nếu như gặp lại Lệ Thiên mệnh, hắn có niềm tin rất lớn, có thể đánh chết. Sở Thiên đẩy ra động khẩu nham thạch, đi ra ngoài, sải bước hướng sơn lâm ở ngoài đi đến. Lệ Gia tại Bạch Vân thành thế lực khổng lồ, lấy thực lực của hắn bây giờ, không có khả năng theo chân bọn họ đối kháng. Nhưng là, đem Lệ Gia quậy đến gà chó không yên, hắn vẫn là có thể. Chương 110, ta là tử thần. Lệ Gia là Bạch Vân thành đệ nhất gia tộc, tại Bạch Vân Thành trong có hết sức quan trọng địa vị. Nhạc Văn chuẩn xác mà nói, mây trắng này thành hết thảy, Lệ gia định đoạt. Coi như là Bạch Vân người của phủ thành chủ cũng không dám đơn giản đắc tội Lệ gia. Lệ phủ tọa lạc tại Bạch Vân Thành đông một chỗ đường cái phía trên, diện tích hơn 1000 thước vuông, trước cửa phô trương rất lớn. Trước cửa bậc thang thì có mấy chục mét, hai bên các đứng 10 tên thực lực không kém võ giả, phối hợp trước cửa kia hai cái cao lớn thạch sư, rất là uy phong. Tại Lệ phủ đối diện là một cái quán trà nhỏ, lúc này, trong quán trà, một gã thân xuyên bạch bào thiếu niên, một bên uống trà, vừa thỉnh thoảng hướng đối diện Lệ phủ nhìn đi. Tại bạch bào thiếu niên phía sau, con chính là một miệng đại cương đao, mặc dù là đang uống trà, thiếu niên cũng không từng đem chiếc kia đại đao cởi xuống. Bạch bào thiếu niên tự nhiên là Sở Thiên. Hắn đã đi tới nơi này cái quán trà đã nửa ngày. Hắn ở nơi này quán trà trong một bên uống trà, một bên tìm hiểu tin tức. Trong lúc vô tình, hắn được đến một cái làm cho hắn thập phần ngạc nhiên tin tức, liền tại ngày hôm qua, chủ nhà họ Lệ dẫn theo mấy vị trưởng lão đi trước Phách Vương Thành cho Khâu lão gia tử chúc thọ, phòng chừng ngày mai mới có thể trở về. Tin tức này đối với Sở Thiên tới nói, là một cái phi thường có lợi tin tức. Hắn nhất định cần phải nắm chắc cơ hội này, hiện tại, Lệ gia bên trong, ngoại trừ có một gã đại võ sư tọa trấn ở ngoài, còn lại toàn bộ là đại võ sư dưới võ giả. Sở Thiên ngồi ở quán trà trong thành thơi địa uống trà, hồn nhiên nhìn không ra hắn thời khắc này trong lòng đang nổi lên một cái điên cuồng kế hoạch, đem Lệ gia tận diệt. Sở Thiên ngồi xuống chính là một ngày, mắt thấy sắc trời từ từ đen, hắn lúc này mới đứng dậy rời đi. Đêm đã khuya, Lệ phủ trước cửa kia 20 tên hộ vệ nhưng là vẫn đang bảo vệ ở đó, những người này cũng không nhúc nhích, xa xa nhìn đi, gần giống như từng tòa pho tượng đứng sừng sững. Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa. Gõ mõ cầm canh thanh âm chậm rãi truyền đến, đã là canh một thiên. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một trận cọt kẹt tê 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 cọt kẹt tê 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 âm thanh, chợt, một người quần áo lam lũ tiểu phu thúc một xe tuổi gỗ chậm rãi đã đi tới. Tên kia tiểu phu thúc tuổi gỗ tới đến Lệ phủ trước cửa, sau đó hướng mấy vị hộ vệ chắp tay cười nói, mấy vị đại gia, ta hôm nay mới vừa chém tuổi gỗ, các ngươi có muốn hay không mua? Cút! Một gã hộ vệ lạnh lùng quát lên, sẽ không lăn, sẽ chết. Ta đi, là được, để làm chi hù dọa người a? Tên kia tiểu phu thì thầm một tiếng, cố ý đem thanh âm đè thấp, thấp giọng mắng, không phải là Lệ gia chó giữ cửa sao? Tỏ vẻ cái gì? Tiểu phu chính là lời nói tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng vài tên hộ vệ nhưng là nghe được rõ ràng. Một gã hộ vệ tức khắc giận dữ, quát lên, muốn chết! Tên hộ vệ kia rộng mở rút kiếm, hướng tiểu phu nộ đâm mà đi. Đao quang lóe lên. Mọi người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lúc trước tên hộ vệ kia đầu lâu đã bay lên giữa không trung. Lúc này, tiểu phu thân hình khẽ động, trong tay đại đao huy động mà ra, rực rỡ đao quang tức khắc chiếu sáng vùng thế giới này, hàn quang lạnh tấu xương, nhiếp nhân tâm phách. Đạo kia đao quang tốc độ nhanh đến mức cực hạn, kèm theo ánh đao lướt qua, từng cái một hộ vệ không ngừng té ngã, tử vong, đương tiểu phu xông qua chúng hộ vệ về sau, sở hữu hộ vệ tất cả đều bị của hắn một đao chém giết. Quá trình này chỉ dùng một cái hô hấp thời gian, 20 tên hộ vệ liền bị hắn hoàn toàn chém giết. Tên này tiểu phu đương nhiên là Sở Thiên Phẫn. Sở Thiên lập tức đem một gã hộ vệ quần áo cởi, đem hộ vệ phục mặc ở trên người mình, sau đó đem tuổi gỗ chất đống tại cửa, rót hỏa dầu, hư chỉ một điểm, tuổi gỗ tức khắc hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Làm xong đây hết thảy, Sở Thiên xốc lên một thùng hỏa dầu, theo vách tường vừa chạy vừa vãi hỏa dầu, Sở Thiên sớm đã tại Lệ phủ mấy chỗ trên vách tường chất đống đại lượng tuổi gỗ, lúc này lại tưới tức giận dầu, tức khắc liền rồi rào địa bắt đầu cháy rừng rực. Sở Thiên động tác phi thường nhanh nhẹn, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lệ phủ bốn phía liền tất cả đều giấy lên hỏa hoạn. Hỏa hoạn xung thiên, mắt thấy chung quanh đều là ánh lửa, Lệ phủ bên trong rất nhanh liền hỗn loạn cả lên, rất nhiều người bắt đầu mang theo thùng nước đi trước cứu hỏa, toàn bộ Lệ phủ loạn thành nhất đoàn. Sở Thiên từ cửa sau tiềm tiến Lệ phủ, sau đó bắt đầu ở Lệ gia triển khai tìm tòi, hắn mục đích của chuyến này đương nhiên không chỉ là vì thả hỏa, mà là muốn cướp sạch Lệ gia, đem Lệ gia tài nguyên cướp sạch. Lệ gia nhiều năm cơ nghiệp, tài nguyên tất nhiên phi thường phong phú, mà tài nguyên là một cái gia tộc đặt chân căn bản, một khi mất đi tài nguyên, Lệ gia liền khó mà đặt chân, rất nhanh sẽ phân giải. Giống như loại này hại người ích ta sự tình, Sở Thiên đương nhiên vui với đi làm. Đến lúc đó, chủ nhà họ Lệ trở về, phát hiện gia tộc bị cướp sạch, có lẽ sẽ điên. Thừa dịp hỗn loạn, Sở Thiên từng gian gian phòng tìm tới đi, phàm là phát hiện so với vật đáng tiền, như hoàng kim, châu bảo, huyền binh, bảo khí, linh thạch chờ hắn hết thảy không buông tha, thu sạch vào bản thân chữ vật trong nạp giới. Ngắn ngủi gần nửa ngày, Sở Thiên liền tìm tòi hơn nửa Lệ phủ, đoạt được thu hoạch cũng là tương đương phong phú, đầy đủ trang bị đầy đủ ba cái chữ vật nạp giới. Ngươi là ai? Ta thế nào chưa từng có thấy qua ngươi? Một gã Lệ gia hộ vệ đột nhiên hướng Sở Thiên lớn tiếng mắng. Do Sở Thiên y phục hộ vệ phục, lúc trước hỗn loạn thời gian, tất cả mọi người không có chú ý tới hắn, nhưng là, rốt cục có người phát hiện Sở Thiên, lập tức hướng Sở Thiên lớn tiếng quát lớn. Ta là Tử Thần. Sở Thiên sán lạng cười một tiếng, bàn tay vừa nhấc, một đạo lôi mang lập lòe, người nọ tức khắc bị đạo kia lôi mang cắt thành hai nửa. Thấy thế, chung quanh võ giả phản ứng kịp, vội vàng đem Sở Thiên bao quanh bao vây lại. Ba tên võ giả cầm trong tay cương đao hung hăng hướng Sở Thiên bổ chém mà đi. Sở Thiên bàn tay run lên, một thanh cương đao xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó, trường đao vung lên, một đạo ước chừng dài khoảng một trượng đao quang, chợt lóe lên, ba người kia đầu lâu tức khắc bay lên nửa ngày. Bắt đao thuật. Sở Thiên trường đao lại vùng, xâm hàn đao mang ở trong không khí cấp tốc chớp động, máu tươi vẩy ra, đoạn cánh tay bay lên, từng cái một võ giả bị chém thành hai khúc, từng cái một võ giả bị chém tới đầu lâu, từng cái một võ giả bị chém đứt tứ chi, nhao nhao đảo trong vũng máu. Thời khắc này, Sở Thiên còn như tu la tử thần, tại Lệ gia triển khai điên cuồng giết chóc. Sở Thiên một đao nơi tay, bất luận kẻ nào đều không phải của hắn mất quá một hiệp, nơi hắn đi qua, từng cái một võ giả nhao nhao ngã xuống đất, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi trên đất. Trang diện cực máu tanh tàn nhẫn, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Lôi đỉnh trảm. Sở Thiên tay giơ cao cương đao, còn như lôi đỉnh chớp động, rực rỡ đao quang, một đao nhanh tựa như một đao, quanh người hắn khí thế cũng là càng ngày càng trở nên hùng mạnh không gì sánh được. Bành! Một gã ngũ phẩm võ sư cầm kiếm ngăn chặn, binh khí trong tay tức khắc bị đánh thành hai nửa, Sở Thiên cương đao từ trên xuống dưới, trực tiếp thuận thế bổ xuống. Bình một tiếng, tên kia ngũ phẩm võ sư bị đánh thành hai nửa, hướng hai bên bay lên mà đi. Sở Thiên trong tay cương đao cấp tốc vũ động, hắn quanh thân đao mang không ngừng chớp động, vô số đạo xâm hàn đao mang chiếu sáng chung quanh bầu trời. Mà kèm theo Sở Thiên vũ động cương đao, phương viên trượng độ bên trong tạo thành một cỗ cường đại khí tràng, xung quanh bụi đất mù mịt, trên mặt đất gạch đá từng cái bị hất bay. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít người trực tiếp bị đao quang bổ trúng nháy mắt mất mạng, còn có người bị gạch đá đánh bay, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược. Giờ này khắc này, toàn bộ Lệ gia dường như thành một mảnh luyện ngục, nơi này chỉ có giết chóc cùng tử vong. Mà Sở Thiên, chính như hắn nói như vậy, ta là tử thần. Thời khắc này, hắn thật thành tử thần. Chương 111, không điên cuồng không được ma. Sở Thiên nhảy vào đoàn người, còn như lang vào bầy dê, không người có thể ngăn. Vệ bước không. Hắn ở trong đám người tung hoành xung phong liều chết, rất nhiều người bị Sở Thiên một đao chém giết. Trang diện cực máu tanh thảm liệt, đến cuối cùng, Lệ gia võ giả không dám tới gần Sở Thiên, bắt đầu nhao nhao thoát đi Lệ phủ. Trong lúc nhất thời, không người cố được cứu trợ hỏa, cũng không người cố được chặn giết Sở Thiên, rất nhiều người bắt đầu mọi nơi chạy chối chết, toàn bộ Lệ gia trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Lệ gia võ giả bắt đầu điên cuồng mà cướp đoạt Lệ phủ tài phú cùng tài nguyên, lẫn nhau trong lúc đó, vì tranh đoạt Lệ gia tài phú, bắt đầu lẫn nhau đánh nhau, chém giết lẫn nhau. Toàn bộ Lệ gia trở nên không gì sánh được hỗn loạn, cục diện triệt để không khống chế được. Sở Thiên không để ý đến những thứ kia cướp đoạt Lệ phủ tài sản võ giả, linh hồn của hắn ba động khuyết tán mà ra, bắt đầu tìm tòi Lệ gia tàng bảo khố. Lệ gia là một không nhỏ gia tộc, khẳng định có bản thân tàng bảo khố, mà tàng bảo khố mới là Lệ gia chỗ hạch tâm, chỉ có đem Lệ gia tàng bảo khố cướp sạch, Lệ gia coi như là hoàn toàn hủy, rất khó lại đông sơn tái khởi. Sở Thiên rất nhanh liền tìm thấy được tàng bảo khố vị trí, lập tức hướng đông bắc góc phương hướng nhanh chóng bước đầu. Ngươi đến tuột cùng là ai? Dám lớn mật như thế, cướp sạch ta Lệ phủ. Đột nhiên, một đám võ giả xuất hiện, ngăn cản Sở Thiên lối đi, một người trong đó hướng Sở Thiên lớn tiếng quát hỏi. Mấy ngày hôm trước, các ngươi còn không từ thủ đoạn đuổi giết ta, hiện tại, không biết ta sao? Ngươi là Sở Thiên. Nghe vậy, người nọ thập phần chấn kinh, sau đó quát to, trên A, giết. Người kia còn chưa có nói xong, đầu người nọ não liền bay lên mà lên, nhưng là Sở Thiên đột nhiên ra tay, một đao đem đầu lâu của hắn chẳng xuống. Sở Thiên tay giơ cao cương đao, khí cương phóng ra ngoài, vô tận đao thế giống như biển rộng mênh mông phun trào mà đi. Bành, bành, bành. Từng tiếng vang lớn truyền ra, trước mặt hắn vài tên võ giả, hoặc thân thể nổ tung, hoặc bị một đao chém thành hai khúc, máu tươi phun trào, óc vẩy ra, đỏ máu, bộ óc trắng, xen lẫn ruột cùng nội tạng, chảy đầy đất. Kẻ ngăn cả ta, chết. Sở Thiên gầm lên một tiếng, cầm trong tay cương đao thi triển đến cực hạn, từng đạo đao quang xâm lanh chẳng ra, còn như lời hái tử thần, không ngừng thu cắt chúng tánh mạng con người. Sở Thiên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, hôm nay liền cho ngươi có đến mà không có về. Một người lớn tiếng quát lạnh, xuất lĩnh rất nhiều người chậm rãi hướng Sở Thiên quay lại mà đến. Kia người nói chuyện chính là mấy ngày hôm trước truy sát Sở Thiên Lệ Thiên Mệnh. Ngày ấy Lệ Thiên Mệnh cùng Sở Thiên sau đại chiến, hắn liền một mực trong nhà tĩnh dưỡng, cho tới bây giờ, thực lực của hắn cũng không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, vừa vặn khôi phục 7/8. Bất quá, Lệ Thiên Mệnh có lòng tin, mặc dù là chỉ khôi phục 7/8 thực lực, hắn cũng có thể đem Sở Thiên giết chết. Huống chi, bên cạnh hắn mấy vị, tuy rằng so hắn hơi yếu một điểm, nhưng là thất phẩm võ sư thực lực. Lúc này đây, bọn họ nhất định có thể đem Sở Thiên kích sát, giết hắn. Lệ Thiên Mệnh khẽ quát một tiếng, mọi người trong cùng một lúc hướng Sở Thiên công kích mà đi. Kiếm khí lạnh thấu xương, đao quang xâm lãnh, xung quanh đều là một mảnh đao quang kiếm ảnh, đem Sở Thiên sở hữu đường lui toàn bộ phong kín. Mà ngay chính giữa, Lệ Thiên Mệnh cầm trong tay song thương, hướng Sở Thiên cuồng đâm mà tới. Đối mặt tình hình như thế, Sở Thiên thần sắc bất biến, chân hắn trưởng đột nhiên đạp một cái mặt đất, thân hình nhưng là hướng Lệ Thiên Mệnh nhanh chóng nên đón. Đến hay lắm. Lệ Thiên Mệnh cười lạnh, sau đó song thương vũ động, từng đạo thương ảnh biến ảo mà ra, hướng Sở Thiên bao phủ mà đi. Đoạn Nguyệt luyện tâm trảm. Lúc này, Sở Thiên đao rốt cục động, hắn đao bất động thì thôi, động thì như điện tránh lôi quang, chỉ thấy một đạo mắt thường không cách nào thấy rõ xâm lanh đao quang, lấy một loại cực đáng sợ tốc độ, ở trong hư không chợt lóe lên. Nhanh, cực hạn nhanh, đao quang quá nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Đao quang qua đi, Sở Thiên đã kèm theo đao quang xuất hiện ở Lệ Thiên Mệnh phía sau. Mà Lệ Thiên Mệnh thân thể nhưng là đột nhiên từ giữa đoạn vì hai đoạn. Lệ Thiên Mệnh trong con ngươi còn tự chảy lộ vẻ không thể tin, nhưng mà, hắn người, nhưng là đã vĩnh viễn cũng vô pháp suy tư. Lệ Thiên Mệnh bị Sở Thiên một đao chém thành hai nửa, đến đây bỏ mình. Thấy như vậy một màn, ở đây mọi người đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, Lệ Thiên Mệnh là Lệ gia thiên tài, bọn họ thế nhưng biết, Lệ Thiên Mệnh thực lực là đáng sợ cỡ nào, nhưng mà, hắn lại bị Sở Thiên một đao chém giết, chuyện này thực sự lệnh mọi người cảm thấy khó có thể tin cùng khó mà tiếp thu. Cắn răng, Lệ Gia võ giả rủi thân mà lên, hướng Sở Thiên điên cuồng vây công mà đi. Chết đi. Đúng lúc này, một tiếng bạo hống thanh âm đột nhiên đến, ngay sau đó, một bóng người cực tốc mà đến, vang một tiếng, đạo thân ảnh kia đấm ra một quyền, không gian tạc nổ tiếng vang, không gì sánh được đáng sợ đại lực, hung hăng đánh vào Sở Thiên trên người. Sở Thiên máu tươi cuồn phun, thân thể đảo quán mà ra. Sở Thiên tâm trạng kinh hãi, biết là Lệ Gia duy nhất đại võ sư tới. Đại võ sư có thể ngưng tụ linh nguyên chi lực, lợi dụng linh nguyên chi lực phát động công kích tương đương khủng bố, có thể không là hắn người võ sư này có khả năng ngăn cản. Bởi vậy, người đại vũ sư kia một quyền đem Sở Thiên trọng thương. Giết a. Thấy thế, Lệ Gia võ giả tất cả đều lại hỉ, nhao nhao hướng Sở Thiên đánh giết mà đi, có một gã đại võ sư tỏa chấn, Sở Thiên chắc chắn phải chết. Sở Thiên biết tình thế tương đương nguy cấp, trong tay trường đao không ngừng huy động, từng đạo đao quang không ngừng phụt ra mà ra, chiến đấu cho tới bây giờ đã trở nên càng thảm liệt. Người đại vũ sư kia thân ảnh tái cử động, cuốn mánh vô luân linh nguyên lực lượng lần nữa hướng Sở Thiên oanh ra, bình một tiếng, Sở Thiên thân thể dường như pháo đạn bị đánh bay ra ngoài, đánh vào một mặt trên vách tường ứng tiếng sụp đổ, bụi đất mù mịt, đem Sở Thiên chôn ở trong đó. Đau đớn kịch liệt tập kích mà đến, Sở Thiên ý thức từ từ mơ hồ. Thực lực của hắn mới là ngũ phẩm võ sư, cùng đại võ sư hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại, mặc dù hắn có nào đó chút cường hành lá bài tẩy, cũng chỉ bất quá có thể cùng thất phẩm võ sư chống đỡ được, vừa mới, hắn bị đại võ sư khí kình đánh trúng, bị thương không nhẹ. Nếu không có hắn tương đương cường hãn, vừa mới kia một đạo công kích cũng đã kết quả tính mạng của hắn. Sở Thiên ý thức từ từ mơ hồ, liền tại hắn sắp mất đi ý thức thời điểm, trong óc của hắn đột nhiên truyền ra hoành một tiếng nổ vang, ngay sau đó, một đạo ưu nhiên âm thanh oanh tạp tại trong óc của hắn, không điên cuồng không được ma. Mắt Sở Thiên trước đột nhiên nhất hắc lần nữa mở mắt ra thời gian, hắn phát hiện đi tới một chỗ trống trải trong đại điện. Đây là có chuyện gì? Sở Thiên cảm thấy nghi hoặc, trong lòng ngạc nhiên không thôi, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy, hắn chậm rãi hướng trong đại điện đi đến. Đại điện thập phần trống trải, đại điện trên mặt đất sóng nước lộn nhạo. Nhìn kỹ phía dưới, kia cũng không phải thật sự là sóng nước, mà là do linh khí hội tụ mà thành linh khí sóng. Đây là nơi nào? Cảm giác thật quen thuộc. Sở Thiên càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, nơi này, tuy rằng hắn lần đầu tiên tới, nhưng hắn đã có loại thập phần cảm giác quen thuộc. Mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Sở Thiên chậm rãi hướng đại điện chỗ sâu đi đến, khi hắn đi tới đại điện phần cuối thời gian, hắn không khỏi bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, trên khuôn mặt gắn đầy vẻ chấn động. Sở Thiên đến tột cùng nhìn thấy gì? Đại điện phần cuối, nơi đó, dĩ nhiên chiếm cứ một tôn ma. Chương 112, Sở Thiên lửa giận. Tại đại điện phần cuối, thậm chí có một tôn ma, không, chuẩn xác mà nói, đó là một tôn ma hình thức ban đầu. Nhạc Văn Tiểu nói, cứ việc đó là ma hình thức ban đầu, nhưng hình thể như cũ so Sở Thiên cao hơn rất nhiều. Ngước đầu nhìn lên vị này ma chi hình thức ban đầu, Sở Thiên trong lòng rung động tột đỉnh. Tại Hoán Ma Kinh trong, hắn từng kinh thấy qua có quan hệ ma ghi chép, khoảng chừng biết ma là như thế nào một loại sinh vật. Đây tột cùng là nơi nào? Làm sao sẽ một tôn ma tồn tại? Sở Thiên trong lòng hoang mang, nhưng mà lúc này, trong đại điện vang lên lần nữa không điên cuồng không được ma thanh âm, kia từng đạo âm thanh tại trong đại điện thật lâu vào về, rung động Sở Thiên tâm. Ngay sau đó, một đạo ma quang quán xuyên Sở Thiên thân thể. Sau đó, Sở Thiên liền hôn mê đi, cái gì cũng không biết. Lệ Gia vách tường sụp đổ phế tích bên trong, Sở Thiên chậm rãi mở mắt, thời khắc này, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn thành huyết hồng chi sắc, trong con ngươi đã hoàn toàn không có tình cảm của nhân loại, có chẳng qua là lạnh lẽo, có chẳng qua là vô tình, có chẳng qua là giết chóc. Ma nhãn, hồng đồng. Tại Sở Thiên mất đi ý thức về sau, Sở Thiên dĩ nhiên mở ra ma chi nhãn. Do, thời khắc này hắn đã mất đi ý thức. Nguyên do hắn hiện tại không thể suy nghĩ, chỉ có thể thông qua bản năng đi làm ra phản ứng. Hoặc nói, trong cơ thể hắn có vật gì đó, tại chi phối thân thể hắn. Thời khắc này Sở Thiên, con ngươi xích hồng như máu, trong ánh mắt xuyên suốt hồng quang, nhìn qua hết sức quỷ dị cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng là phát sinh biến hóa to lớn, trong cơ thể hắn ma huyết ngọc trong ma tộc tinh huyết, chậm rãi tự ma huyết ngọc trong thấm ra, sau đó dung nhập huyết mạch của hắn bên trong. Giờ khắc này, Sở Thiên huyết mạch sôi sục, thể nội huyết mạch cuồng bạo không gì sánh được, một cỗ vô pháp áp chế cuồng bạo năng lượng, ở trong cơ thể hắn điên cuồng trào động, làm cho hắn cảm thấy dị thường khó chịu. Nay cố điên cuồng trào động năng lượng, làm cho hắn có loại muốn giết chóc hết thể xung động, như thời khắc này, chỉ có giết chóc mới có thể làm cho mình dễ chịu một chút. Ách a. Sở Thiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó, bịch một tiếng vang lớn, đặt ở Sở Thiên trên người ngói vụn, hòn đá, tất cả đều phóng lên trời, bụi đất mù mịt, ngói vụn mọi nơi kích xạ, hòn đá bay lên, Sở Thiên tóc thai bù xù địa vỡ ra. Nhìn thấy Sở Thiên bị tự mình như vậy mãnh liệt một kích, dĩ nhiên cũng không có bị bao nhiêu thương tổn, người đại vũ sư kia cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng không hơn. Hắn người đại vũ sư này có thể căn bản không có đem Sở Thiên để vào mắt. Đi tìm chết đi, tiểu tử. Người đại vũ sư kia quát lạnh, tại quát lạnh tiếng hạ xuống thời gian, người đại vũ sư kia cũng đã nhanh như tật phong xông về Sở Thiên, giống như nộ hải cuồng đảo linh nguyên chi lực, phát ra một tiếng kêu to chi âm, hướng về phía Sở Thiên hung mãnh địa công kích đi qua. Sở Thiên mặt không biểu tình, tại hắn ma nhãn hồng đồng phía dưới, chung quanh là một mảnh đỏ mông mông thế giới, ở mảnh này hồng sắc thế giới chung, hắn có thể rõ ràng bắt được đối phương bất kỳ một cái nào động tác tinh tế, ngay cả năng lượng lưu động, linh khí ba động hắn cũng có thể nắm bắt được đến. Nguyên do, hắn có thể dễ dàng tránh né đối phương công kích, cũng có thể dễ dàng tìm được đối phương nhược điểm tiến hành công kích. Chỉ thấy Sở Thiên bàn chân đan nhau, nhìn như đơn giản một bước, nhưng là dễ dàng tránh ra đối phương linh nguyên chi lực, sau đó, bàn tay hắn đột nhiên đánh ra, như bài sơn đảo hải đáng sợ khí kình, giống như một điều nộ long cuồng khiếu mà ra. Kèm theo cỗ kia đáng sợ khí kình, xung quanh cuốn lên một cỗ đáng sợ phong bạo, trên mặt đất hết thảy đều bị cuốn bay ra ngoài, toàn bộ mặt đất bị nạnh sinh sinh địa quát đi một tầng, rất nhiều võ giả bị vứt bay ra ngoài. Mà người đại vũ sư kia nhưng là bị cỗ kia đáng sợ khí kình hung hăng đánh trúng, bình một tiếng, thân thể hắn hung hăng tung bay đi ra ngoài, liên tiếp đánh ngã số mặt vách tường, lúc này mới dừng trụ thân hình. Người đại vũ sư kia bộ dạng có chút thê thảm, xương sườn gãy nước, trong miệng máu tươi còn phun. Nhìn xa xa Sở Thiên, người đại vũ sư kia tâm trạng đạm hàn, nhìn hướng Sở Thiên ánh mắt còn như đối đãi quái vật. Sở Thiên thời khắc này hành động cũng chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Sở Thiên từng bước hướng đại võ sư đến gần, người đại vũ sư kia tâm trạng e ngại, mở miệng khẩn cầu nói, không nên, không nên, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Đây là tàng bảo khố chìa khóa, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều cho ngươi. Nói qua, người đại vũ sư kia lấy ra một chuôi chìa khóa, đưa tới Sở Thiên trong tay. Người đại vũ sư kia sợ, hắn còn không muốn chết. Giết. Thanh âm lạnh như băng theo Sở Thiên trong miệng truyền ra, lúc này cho hắn xử tử hình. Thời khắc này, Sở Thiên trong lòng đã không lòng nhân tử, thế giới này vốn là nhược nhục cường thực thế giới, người yếu chú định bị cường giả từng bước xâm chiếm. Nếu như Sở Thiên thực lực yếu, có lẽ người đại vũ sư kia cũng sẽ không chút do dự đem Sở Thiên giết hại. Ầm. Sở Thiên vung ra một quyền, tử sắc lôi mang chi quyền, hung hăng đập vào người đại vũ sư kia trên ngực, trực tiếp đem thân thể hắn sọ xuyên qua. Người đại vũ sư kia lập tức bỏ mình. Toàn bộ chết đi cho ta. Giết đại võ sư, Sở Thiên nhảy vào trong đám người, triển khai điên cuồng giết chóc. Máu tươi bão bay, đoạn cánh tay bay lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, toàn bộ lệ phủ một mảnh mây đen thảm vụ, giống như tu la địa ngục. Sở Hữu võ giả bắt đầu liều mạng chạy trốn, ở trong mắt bọn hắn, Sở Thiên đã không thể dùng quái vật để hình dung, Sở Thiên là ác ma, là giết người không chớp mắt ác ma. Những thứ kia thoát được trong người, bị Sở Thiên tại chỗ chém giết. Quá trình này kéo dài suốt một khắc đồng hồ, mọi người liền bị chém giết sạch sẽ. Chỉ thấy lệ phủ bên trong, hỏa hoạn càng ngày càng dồi dào, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ thiên địa, mặc dù cách nhau rất xa, cũng có thể xem tới được. Tại ánh lửa ánh tôn hạ, có thể nhìn thấy, trên mặt đất, máu tươi đã hội tụ thành hà lưu, vô số thi thể, đoạn cánh tay, tàn chi, đầy đất đều là, tràng diện thập phần thê thảm. Sở Thiên mặt không biểu tình, cầm chìa khóa, mở ra tàng bảo khố, đi vào. Tàng bảo khố bên trong có rất nhiều hoàng kim, châu bảo, bảo khí, huyền binh, cùng với rất nhiều linh thạch, còn có một bộ phận võ kỹ bí tịch cùng công pháp. Mấy thứ này chung vào một chỗ, tuyệt đối là một nét kinh khủng tài phú, chính là trước kia Sở gia tích lũy tài phú, cũng không có nơi này một thành nhiều. Sở Thiên lúc này không khách khí chút nào chiếu đơn toàn bộ thu, vì lần này kế hoạch, Sở Thiên thế nhưng chuẩn bị thập mai chứa vật nạp giới. Nửa ngày về sau, Sở Thiên rốt cục đem lệ ra tàng bảo khố cấp sạch, thập mai nạp giới đã chứa đầy ấp. Trong tay hắn nạp giới chẳng qua là sơ cấp nạp giới, chứa đựng không gian có hạn, nếu như là trung cấp nạp giới, chỉ cần một mai trung cấp nạp giới, có thể đem tàng bảo khố trong bảo tàng hoàn toàn dọn đi. Lúc này đã đến lúc tờ mờ sáng, trời đã từ từ thả tỉnh, Sở Thiên lúc này lì khai lệ ra. Thời khắc này, tự ly Bạch Vân Thành ngoài trăm dặm, lệ ra chi chủ Lệ Nguyên, cùng với lệ ra mấy vị trưởng lão, chính ngồi xe ngựa, hướng Bạch Vân Thành chạy đi. Không biết sao, Lệ Nguyên trong lòng luôn cảm thấy mơ hồ có chút bất an, như có một số việc sắp phát sinh. Lại đi một trận, tại cự ly Bạch Vân Thành vẫn còn có mấy chục dặm thời gian, mấy người xa xa nhìn chuyển biến tốt lớn mùi lửa sông lên chân trời, nhiễm đỏ nửa bầu trời. Gia chủ, thành nội nấu cơm. Lệ gia đại trưởng lão báo cáo. Gia tốc đi tới. Lệ Nguyên sắc mặt khó coi, trong lòng cô kia cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, lẽ nào Lệ gia thật đã xảy ra chuyện sao? Một lúc lâu sau, Lệ Nguyên cùng mấy vị trưởng lão rốt cục tiến nhập Bạch Vân Thành, khi bọn hắn đến Lệ phủ thời điểm, mọi người đều mắt tròn váng, bây giờ Lệ phủ, ánh lửa ngút trời, lửa lớn hừng hực vẫn đang thiêu đốt, toàn bộ Lệ phủ đã luân vì biển lửa cùng phế tích. Chương 113, Phó viện trưởng. Lệ gia gia chủ Lệ Nguyên, nhìn ánh lửa ngút trời, cùng phế tích Lệ phủ, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, trong hai mắt còn như muốn phun ra lửa, trừ tức giận ra, trong mắt của hắn còn có một tia khó có thể tin thần sắc. Nhạc Văn, đã nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế công khai xâm phạm Lệ gia. Đế tột cùng là người nào lớn mật như thế, dám cướp sạch Lệ phủ. Lệ Nguyên mặt tâm trầm, vừa hận vừa giận nói, Lệ Hoài, cấp ta đi thăm dò một cái, là ai đúng Lệ phủ đã hạ thủ, ta muốn hắn chết không toàn thây. Lệ Nguyên thanh âm lạnh lẽo, tràn đầy sát ý, làm cho Lệ gia tam trưởng lão Lệ Hoài đều là cảm thấy không rét mà run, vội vã đáp, vâng, ta đây phải đi. Nói xong, Lệ Hoài lập tức rời đi. Nhìn thành phế tích Lệ phủ, Lệ Nguyên sắc mặt thoáng cái tái nhợt rất nhiều, trong lòng phẫn hận nảy ra, trong miệng thì thào nói, xong, toàn bộ xong, Lệ gia trăm năm cơ nghiệp cứ như vậy bị hủy, ta thẹn với tổ tông a. Nói qua, Lệ Nguyên tức giận sôi sục, lúc này phun ra một ngụm máu tươi tới. Lệ gia là một đại gia tộc, tại Bạch Vân Thành trong có không ít sản nghiệp, nhưng Bạch Vân Thành bên trong giữa các gia tộc cạnh tranh thập phần kịch liệt, Lệ gia bị cướp sạch, nguyên khí đại thương, cái khác mấy gia tộc lớn nhất định sẽ mượn cơ hội này đối với Lệ gia sản nghiệp tiến hành chiếm đoạt. Lệ gia nhị trưởng lão Lệ Chấn Chấn ăn nói, gia chủ, đi tàng bảo khố nhìn một chút, chỉ cần tàng bảo gì đó vẫn còn, chúng ta có thể đồng sơn tái khởi. Đúng, đúng, tàng bảo khố. Lệ Nguyên phản ứng kịp, vội vã vọt vào đầy là biển lửa Lệ gia phế tích, tàng bảo khố mới là Lệ gia căn bản, nếu như tàng bảo khố bị cướp sạch, Lệ gia liền triệt để xong. Tàng bảo khố là do đặc thù tài liệu kiến tạo, mặc dù là đại lửa cũng không thể đem tiêu hủy. Mấy người tới đến tàng bảo khố bên ngoài, thấy tàng bảo khố cũng không có bị hỏa hoạn tiêu hủy, lúc này vội vàng hướng tàng bảo khố trong bước đầu. Tiến nhập tàng bảo khố, Lệ Nguyên mắt tối sầm lại, như muốn hôn mê, chỉ thấy tàng bảo khố trong giống tuyết, dĩ nhiên không có để lại bất kỳ vật gì, Lệ gia trăm năm cơ nghiệp đến đây hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng lúc này, Lệ Hoài trở lại rồi, hắn hướng Lệ Nguyên bẩm báo nói, gia chủ, đã điều tra xong, là gia chủ mấy ngày hôm trước phái người tập sát người kia làm, người kia giống như kêu. Sở Thiên. Sở Thiên. Lệ Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong rừng núi, máu me khắp người Sở Thiên, chậm rãi mở mắt ra, hắn ý thức từ từ thanh tỉnh. Ta đây là thế nào? Sở Thiên ý thức tuy rằng thanh tỉnh, đầu nhưng là vẫn đang có một số hỗn loạn, bởi vì hắn thức tỉnh ma tộc huyết mạch thời gian, hắn đã mất đi ý thức, nguyên do, hắn đối với về sau phát sinh sự tình, không có bất kỳ ấn tượng, trí nhớ của hắn như cũ lưu lại đang bị người đại vũ sư kia đánh bay một khắc kia. Sở Thiên kiểm tra một chút thân thể bị một chút thương thế, nhưng chỉ là một chút vết thương nhẹ, cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Sau đó, hắn lại kiểm tra một chút chữ vật nạp giới, đương nhiên, hắn giật mình. Hắn thấy trong tay mình thập mai chữ vật nạp giới dĩ nhiên toàn bộ trang bị đầy đủ, thập mai nạp giới trong có rất nhiều linh thạch, linh đan, linh bảo, bảo khí cùng với hoàng kim cùng châu bảo, cũng không thiếu võ kỹ bí tịch cùng công pháp bí tịch. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Thiên không khỏi cảm thấy hô hấp dồn dập, trong lòng hết sức kích động. Đây chính là một nét to lớn tài phú à, từ đó về sau, hắn liền không cần tiếp tục phải vì chuyện tiền bạc mà lo lắng. Kiếp trước hắn, đối với tài phú cùng tài nguyên không có bất kỳ khái niệm, này một đời, hắn biết tài phú cùng tài nguyên tu luyện tầm quan trọng. Một người muốn trở thành cường giả tuyệt thế, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng tài nguyên tu luyện cũng là khá quan trọng, một người nếu như không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, mặc dù thiên phú cao tới đâu, cũng sẽ không đạt đến rất cao thành tựu. Sở Thiên lúc này đem thập mai nạp giới thu vào, sau đó tìm được một dòng sông, tắm rửa một cái, làm cho toàn thân vết máu thanh tẩy sạch, đổi lại một bộ sạch sẽ bạch bào, cả người nhất thời trở nên thần thanh khí sảng. Sở Thiên lập tức bắt đầu hướng Vô Song Võ Viện chạy đi. Hắn hiện tại thân thể còn tương đương suy yếu, hắn tại dọc đường một bên tu luyện khôi phục một bên chạy đi, bởi vậy, thời gian hao phí so với lúc tới nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà, chuyện này cũng không có kết thúc, một hồi lớn hơn phong bạo chính tại Vô Song Võ Viện ẩn nhưỡng lên men, đang chờ hắn. Vô Song Võ Viện một gian bên trong đại sảnh, thời khắc này chính ngồi vài người, trên nhất vị kia là một gã thân thể mập ra trung tâm nam tử, kia người đàn ông tuổi trung niên, dáng người không cao, nhưng là đĩnh một cái mang thai, thoạt nhìn cực kỳ không phối hợp. Ở đó mập ra trung niên nam tử đầu dưới, đồng dạng ngồi ba người đàn ông tuổi trung niên, nếu như Sở Thiên ở đây, khẳng định nhận thức này ba cấp 2 năm, ba người này theo thứ tự là Lệ gia gia chủ Lệ Nguyên, Khâu gia gia chủ Khâu Thiên Vũ cùng Lưu gia gia chủ Lưu Trần Núi. Lệ Nguyên vẻ mặt đưa đám, hướng tên kia mập ra trung niên nam tử tố khổ nói, "Phó viện trưởng, ngươi nhưng cho chúng ta làm chủ a, quý viện học viên Sở Thiên, đầu tiên là tại Vũ viện đánh chết con trai ta Lệ Hổ, lại là thừa dịp ta cùng mấy vị trưởng lão đi cho Khâu lão gia tử chúc thọ lúc, hắn dĩ nhiên đánh lén Lệ gia, triệt để hủy Lệ phủ, tại Lệ phủ giết hại ta Lệ gia đệ tử hơn trăm người. Như vậy thích giết chóc chi nhân, như vậy đại nghịch bất đạo chi nhân, như vậy táng tận thiên lương chi nhân, thật là thiên lý khó chứa a, xin phó viện trưởng đại nhân cho chúng ta giữ gìn lẽ phải." Tuổi tác 50 Lệ Nguyên một thanh nước mũi một thanh nước mắt, lão Lệ tung hành, nói xong chân tình ý thiết, làm cho ngoại viện phó viện trưởng sắc mặt cứng lại, trong lòng cảm thấy có chút chấn kinh, trầm ngâm hỏi, "Thật có chuyện này ư?" Lúc này, Khâu Thiên Vũ nói tiếp, "Ta có thể cho Lệ Nguyên làm chứng, Sở Thiên không chỉ tại Vũ viện giết hại Lệ Hổ, hơn nữa, còn giết hại con trai ta Khâu Vân, tội ác của hắn có thể nói tội lỗi chồng chất, xin phó viện trưởng có thể đem ra công lý, cho chúng ta những gia trưởng này một chút khai báo."
Cái này,
ta cần trước điều tra một cái." Ngoại viện phó viện trưởng Lý Thương càng ngày càng cảm thấy chấn kinh, cái này Sở Thiên chọc cho sự tình cũng thật nhiều, phải cẩn thận xử lý mới được. "Nếu như, phó viện trưởng, ngài có thể theo lẽ công bằng xử lý này sự tình, những linh thạch này là của chúng ta một chút tâm ý, không được kinh ý." Nói qua, Lệ Nguyên, Khâu Thiên Vũ, Lưu Trấn Núi từng người đã lấy ra một miệng cái dương, mở ra xem, mỗi cái dương bên trong đều là tràn đầy sơ cấp linh thạch, một miệng trong dương chừng hơn vạn khối sơ cấp linh thạch. Ba thanh cái dương chính là 3 vạn khối sơ cấp linh thạch, đây tuyệt đối là một cái tương đương con số kinh người. Chợt thấy nhiều linh thạch như vậy, Lý Thương không khỏi hít một hơi khí lạnh, chợt mặt mày rạng rỡ, đem ba thanh cái dương thu vào, cười ha hả nói, "Ba vị cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, cho ba vị một cái công đạo." Rốt cục trở lại rồi. Hơn 10 ngày sau, Sở Thiên rốt cục phong trần mệt mỏi địa về tới Vô Song Võ Viện, tại trở về trên đường, hắn một bên tu luyện một bên chạy đi, bởi vậy làm trễ mãi chút thời gian, nguyên do hôm nay mới trở lại Vũ Viện. Đứng tại Vô Song Võ Viện cửa đại môn, Sở Thiên cuối cùng cũng thở dài một hơi, này nửa tháng qua, hắn màn trời chiếu đất, thời kỳ cũng không tốt qua, rốt cục có thể trở về đến Vô Song Võ Viện thật tốt ngủ một giấc. Tuy rằng Sở Thiên tiến nhập Vô Song Võ Viện thời gian không lâu, nhưng là hắn đã đem Vô Song Võ Viện cho rằng nhà của mình, tối thiểu tại Vô Song Võ Viện có bằng hữu, có huynh đệ, có gia cảm giác. Sở Thiên xài bước vào Vô Song Võ Viện, sau đó hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Chương 114, sinh tử quyết đấu trên. Sở Thiên chỗ ở tòa kia thạch bảo, thời khắc này tụ tập không ít học viên, người đông nghìn nghịt học viên, đem toàn bộ thạch bảo ngăn chặn con kiến chui không lọt. Tại thạch bảo trong sân, có ba người chính đang đối mặt mặt giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Mà đám người chung quanh đều là tới xem náo nhiệt. Sở Thiên cùng Ôn Chí ước định sinh tử quyết đấu, Sở Thiên dĩ nhiên thoải mái ước. Ai nói không phải đây, cái này có thể có trò hay nhìn, xem ra Ôn Chí là lai giả bất thiện a. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, phát biểu ý kiến của mình. Thời khắc này, ở trong đám người, Khâu Phong, Bạch Phượng, Lưu Chấm cùng với Lục Phi chờ những thứ này cùng Sở Thiên từng có xích mích người, toàn bộ tới. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng, nhiều hứng thú nhìn đây hết thảy. Bọn họ đều hận thấu Sở Thiên, tự nhiên vui vẻ xem Sở Thiên cùng Ôn Chí mâu thuẫn. Sở Thiên đây, nói cho ta, Sở Thiên cái kia phế vật ở đâu? Ôn Chí hùng hổ dọa người về phía Ngô Thần quát hỏi. Sở Thiên đi làm nhiệm vụ, đến hiện tại vẫn chưa về. Ngô Thần không tiêu ngạo không xiểm lịnh thành thật trả lời nói. Thả dám, cái gì đi làm nhiệm vụ, đây rõ ràng là mượn cớ, hắn nhất định là sợ hãi núp vào. Ta và hắn ước định tiến hành sinh tử quyết đấu, bây giờ, ước định quyết đấu thời gian đã qua chừng mấy ngày, Sở Thiên lại chỉ trệ không dám ra tới, nói mau, Sở Thiên, cái kia phế vật, đến tuột cùng cất ở đâu? Ôn Chí như trước không tha thứ. Ta đã nói qua, hắn đi làm nhiệm vụ. Thấy Ôn Chí càng quái, Ngô Thần cũng là cảm thấy cực kỳ không nhịn được. Ta không tin. Ôn Chí nói một cách lạnh lùng. Có tin hay không là tùy ngươi, ta không phục bồi. Ngô Thần không để ý tới nữa Ôn Chí, lúc này liền muốn đi gặp trong thạch bảo đi đến. Hừ. Ôn Chí hừ lạnh một tiếng, chật, khoe miệng biểu lộ một tia âm độc dáng tươi cười, trong miệng âm lanh cười nói, đã Sở Thiên phế vật kia không dám phó ước, như vậy, liền do ngươi tới thay thế hắn đi. Thanh âm chưa dứt, Ôn Chí liền hướng Ngô Thần cuồng bá phóng đi. Đi qua một tháng này, Ôn Chí khí thế trở nên so một tháng trước càng hung hiểm hơn. Đừng Ngô Thần khi phản ứng lại, Ôn Chí đã xông đến Ngô Thần phía sau, sau đó, cuồng bá vô luân hung manh khí kình, hung hăng vô vào Ngô Thần sau lưng. Phốc. Ngô Thần một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi lập tức cuồng phun mà ra, hắn rộng mở xoay người, sắc mặt khó coi địa cả giận nói, "Ngươi, Sở Thiên cùng ta nhất định hạ sinh tử quyết đấu, bây giờ, hắn không dám theo ta quyết đấu, như vậy, liền do ngươi tới thay thế." Ôn Chí ánh mắt lạnh lùng, ở chỗ này, tuy rằng không thể đem Ngô Thần trực tiếp giết hại, nhưng là, làm cho Ngô Thần thừa nhận một chút vô pháp bù đắp thương thế, vẫn là có thể. Chính là ôm loại ý nghĩ này, Ôn Chí mới đối Ngô Thần đột nhiên ra tay, hắn ở chỗ này bị thương nặng Sở Thiên bạn thân Ngô Thần, chính là đang đánh Sở Thiên mặt. Ôn Chí khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, hướng Ngô Thần chậm rãi đi đến. Lam Uyển Nhi thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn cản đi tới. Cút. Nhìn thấy Lam Uyển Nhi ngăn, Ôn Chí gầm lên giận dữ, nâng tay lên trường, một cái tát liền phiến đi ra ngoài. Mắt thấy một cái tát kia sẽ phải phiến tại Lam Uyển Nhi trắng non gò má trên, Ôn Chí cánh tay nhưng là đột nhiên dừng ở không trung, cũng nữa khó mà di chuyển về phía trước nửa phần. Thời khắc này, một cái mạnh mẽ bàn tay chính vững vàng nắm Ôn Chí cánh tay, mà bàn tay kia chủ nhân là một vị mi thanh mục tú bạch y thiếu niên. Sở Thiên thấy bạch y thiếu niên xuất hiện, Lam Uyển Nhi tâm tình kích động kêu lên. Sở Thiên, là Sở Thiên, thật là Sở Thiên, Sở Thiên trở lại rồi, cái này hữu hảo đùa rất nhịn. Sở Thiên xuất hiện làm cho hiện trường hoàn toàn sôi trào lên, những thứ kia đám người xem náo nhiệt biết sau đó phải hữu hảo đùa giỡn phát sinh. Xin lỗi, trở về muộn. Sở Thiên hướng về phía Ngô Thần cùng Lam Uyển Nhi cười một tiếng, chợt nối lòng Ôn Chí cánh tay, tới đến Ngô Thần trước người, kiểm tra một chút Ngô Thần thương thế. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Sở Thiên trong ánh mắt sát ý tôn trào, lạnh như băng hỏi, ngươi thương hắn? Không sai, là ta, ngươi nghĩ thế nào? Ôn Chí hài hước cười nói, ta sẽ nhường ngươi vì mới vừa hành vi cảm thấy hối hận. Sở Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn Ôn Chí, hướng về phía Ôn Chí sâm lánh cười một tiếng, làm cho Ôn Chí trong lòng run lên, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Bất quá, kia bôi cảm giác bất an lóe lên một cái rồi biến mất, như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là một gã lục phẩm võ sư, hơn nữa, đi qua một tháng này nỗ lực tu luyện, thực lực của hắn đã đạt tới lục phẩm võ sư đỉnh phong, há có thể sợ thực lực thấp hơn nhiều bản thân Sở Thiên. Ôn Chí trước đạp một bước, trên khuôn mặt biểu tình, nháy mắt trở nên không gì sánh được hung ác dữ tợn cùng oán độc, ha ha, ngươi cái phế vật này rốt cục đồng ý đi ra. Hôm nay, chúng ta liền thực hiện lẫn nhau ước định đi, ta sẽ nhường ngươi hối hận tới đến trên đời này. Ha ha, như ngươi mong muốn. Sở Thiên mặt lộ mỉm cười, từ chối cho ý kiến địa cười cười, sau đó quay đầu đối với Lam Uyển Nhi nói, ngươi trước mang Ngô Thần đi vào dưỡng thương. Lam Uyển Nhi khéo léo gật đầu, dịu đỡ Ngô Thần tiến nhập thạch bảo. Thấy hai người ly khai, Sở Thiên sắc mặt từ từ lạnh xuống, hắn lúc này bước chân xuất trước hướng thạch bảo ở ngoài đi đến. Đi thôi, không muốn làm lỡ thời gian. Nhìn thấy Sở Thiên xuất trước rời đi, Ôn Chí hơi sững sờ, khoe miệng lộ ra hoán độc dáng tươi cười, ngươi cứ như vậy cấp bách chịu chết sao? Sở Thiên, Ôn Chí cùng với vô số xem náo nhiệt học viên bắt đầu hướng Vô Song Đài xuất phát. Vô Song Đài là Vô Song Võ Viện tiến hành sinh tử quyết đấu địa phương, không ngừng Vô Song Cốc trong có một tòa Vô Song Đài, tại Vô Song Võ Viện ngoại viện đồng dạng có một tòa Vô Song Đài. Mọi người rất nhanh liền tới đến Vô Song Đài, Ôn Chí cùng Sở Thiên lần lượt leo lên Vô Song Đài, mặt đối mặt địa đứng. Mà ở Vô Song Trung quanh đài, vô số học viên đem Vô Song Đài vây con kiến chui không lọt. Vô Song Đài tuy rằng sinh tử quyết đấu nơi, nhưng bình thường cũng rất ít thấy có người tại Vô Song trên đài quyết đấu. Nói như vậy, trừ phi là có sinh tử đại thủ, song phương mới có thể lựa chọn tại Vô Song trên đài tiến hành sinh tử quyết đấu. Bởi vậy, ngoại viện cường bảng thứ 11 Ôn Chí cùng tân sinh học viên sinh tử quyết đấu, lập tức ở vũ viện trong đưa tới hoành động. Tin tức này giống như một quả tạc đạn nặng ký, tại vũ viện ngoại viện bên trong, đưa tới sóng to gió lớn. Này tin tức nặng ký, rất nhanh liền truyền khắp mỗi một cái ngoại viện mỗi một cái góc, ngoại viện học viên tất cả đều hướng Vô Song Đài phương hướng tuôn ra, kết quả dẫn đến Vô Song Đài xung quanh tụ tập đại lượng học viên. Ngay cả một chút lão sư cũng đến đây quan sát chàng này sinh tử quyết đấu. Lúc này, Nhan Ngọc leo lên Vô Song Đài, đi tới giữa hai người, hướng hai người nói: "Ôn Chí, Sở Thiên, hai người ngươi cũng không có sinh tử đại thủ, cần gì phải tiến hành sinh tử quyết đấu? Nghe lời của lão sư, các ngươi song phương nhượng bộ một bước, dừng tay như vậy làm sao?"
"Không được."
Ôn Chí cùng Sở Thiên trăm miệng một lời điệu nói, làm cho Nhan Ngọc sắc mặt khá khó xem. Kỳ thực, Nhan Ngọc biết Ôn Chí thực lực rất mạnh, nàng sợ Sở Thiên sẽ chết tại Ôn Chí trên tay, suy cho cùng, Sở Thiên coi như là học sinh của nàng, muốn nàng nhìn học sinh của mình bị người trước mặt mọi người giết chết, nàng có thể làm không đến. Nguyên do, nàng mới có thể đi ra ngăn cản cuộc quyết đấu này. Ai biết, Sở Thiên dĩ nhiên không cảm kích, một miệng cự tuyệt nàng điều giải, để cho nàng cảm thấy có chút khó coi. "Nhan Ngọc lão sư, ngươi có tâm giúp hắn, nhưng hắn như không cảm kích đây." Ôn Chí khẽ miệng mang theo một tia trào phúng, hài hước cười nói, trên thực lực cường đại, làm cho Ôn Chí một cách tự nhiên cho rằng, một trận chiến này, hắn nhất định sẽ thắng lợi, Sở Thiên nhất định sẽ thua vào tay hắn, mà Nhan Ngọc xuất hiện, không thể nghi ngờ là tại trợ giúp Sở Thiên. Nghe xong Ôn Chí, Nhan Ngọc khuôn mặt đỏ lên, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, chợt sầm mặt lại, quát lạnh: "Hồ đồ, ta hiện tại liền lấy thân phận lão sư, mệnh lệnh các ngươi đình chỉ cuộc quyết đấu này." Vô luận như thế nào, nàng muốn ngăn cản trận chiến đấu này, nàng không thể lấy mắt nhìn Sở Thiên chết thảm. "Thế nào? Ra lệnh cho chúng ta." Dường như một khi leo lên Vô Song Đài, giữa học viên sinh tử quyết đấu, ngay cả lão sư cũng không quyền can thiệp đi. Ôn Chí khẽ miệng tràn đầy nhàn nhạt trào phúng, cười lạnh nói: "Đích xác, giữa học viên sinh tử quyết đấu, lão sư thật là không quyền can thiệp." Điều này làm cho Nhan Ngọc lão sư tiến tối lưỡng nan, tại vô số học viên trước mặt, mất hết mặt mũi. "Nếu là sinh tử quyết đấu, sẽ có sinh ra có chết, ngươi liền có lòng tin như vậy, có thể giết chết Sở Thiên. Vạn nhất, ngươi bị người giết, ta thế nào với ngươi lão sư khai báo?" Nhan Ngọc nhíu mày, mở miệng lần nữa: "Này không cần lo lắng, nếu như ta bị tiểu tử kia giết, đó là ta vô năng, lão sư ta đương nhiên sẽ không nói cái gì. Đồng dạng, nếu như ta giết tiểu tử kia, là tiểu tử kia vô năng, hy vọng Nhan Ngọc lão sư không nên trách tội mới là." Ôn Chí cười nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin và đắc ý, như quyết đấu còn chưa bắt đầu, người chết liền nhất định là Sở Thiên. Từ đầu đến cuối, Ôn Chí liền ăn chắc Sở Thiên, cho rằng Sở Thiên nhất định sẽ bại, điều này làm cho Sở Thiên trong lòng cười lạnh, một hồi Sở Thiên sẽ làm cho Ôn Chí biết, hắn là ngu xuẩn cỡ nào cùng buồn cười. Chương 115, sinh tử quyết đấu, hạ. Nhan Ngọc còn muốn nói nữa cái gì, một đạo thanh âm nhưng là lạnh lùng truyền tới, "Ta nói Nhan Ngọc lão sư, chuyện giữa học viên tình, để chính bọn hắn giải quyết là được. Ngươi cũng không cần xen vào việc của người khác." Nghe vậy, Nhan Ngọc sắc mặt hơi đổi, sau đó hướng kia người nói chuyện nhìn đi, chỉ thấy ở trong đám người đứng một gã mặt mỉm cười thanh niên, chính là Vũ viện lão sư Tưởng Hãn. "Tôn Vũ, Tưởng Hãn, Nhan Ngọc đều là Vũ viện lão sư, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không quá quan tâm hòa hợp, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu gay gắt." Vô Song trên đài hai người, Sở Thiên coi như là Nhan Ngọc đệ tử, mà Ôn Chí nhưng là Tưởng Hãn đắc ý nhất một trong những học sinh. Thời khắc này, Tưởng Hãn mở miệng, không thể nghi ngờ là đồng ý Ôn Chí cùng Sở Thiên sinh tử quyết đấu. Bởi vì, hắn đối với Ôn Chí có lòng tin, Ôn Chí nhất định có thể giết chết Sở Thiên. "Sở Thiên, chính ngươi cẩn thận." Nhìn thấy Tưởng Hãn lên tiếng, Nhan Ngọc cũng không tiện lại ngăn cản cuộc quyết đấu này, nàng lúc này đến gần Sở Thiên, nhỏ giọng dặn dò một tiếng: "Lão sư, yên tâm đi." Sở Thiên nhẹ nhõm cười một tiếng, trên khuôn mặt chút nào không sắp sinh tử đại chiến cái loại này áp lực, làm cho Nhan Ngọc ánh mắt chút ngưng, không biết Sở Thiên ở đâu ra tự tin, nhưng theo Sở Thiên kia thần sắc tự tin, nàng cảm giác được Sở Thiên cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhan Ngọc lên đài ngăn cản, cùng với Tưởng Hãn xuất hiện, chẳng qua là chàng này sinh tử quyết đấu trong một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, không có thay đổi chàng này sinh tử quyết đấu tiến hành, trái lại làm cho chàng này sinh tử quyết đấu trở nên càng thêm thú vị. "Tài năng ở vạn chúng chú mục hạ bị ta giết chết, ngươi cũng nên chi túc." Ôn Chí sâm lánh cười một tiếng, chợt tiến lên trước một bước, quát lạnh: "Bắt đầu đi." Ôn Chí điệp cười một tiếng, một cỗ khí tức mạnh mẽ tự trên người hắn phun ra ngoài, thời khắc này, cả người hắn giống như một cái cuồng dã yêu thú, toàn thân cao thấp tiết lộ ra cuồng bá chi khí tức. "Đi tìm chết đi, phế vật." Kèm theo Ôn Chí quát lạnh tiếng hạ xuống, Ôn Chí giống như một đầu cuồng mãnh yêu thú, hướng Sở Thiên hoành xung mà đi. "Sở Thiên nguy hiểm." Thấy được Ôn Chí đáng sợ, đoàn người trong lòng run lên, không khỏi thay Sở Thiên lo lắng. Đến rất đúng lúc, hướng về phía cấp tốc vọt tới Ôn Chí sâm lánh cười một tiếng, Sở Thiên bàn chân tại Vô Song trên đài bỗng nhiên đạp một cái, một tiếng nổ vang, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Ôn Chí trước người, hữu quyền nắm chặt, mang theo một đạo cường liệt âm bạo chi thành, hung hăng hướng về phía người sau ngực bạo đập mà đi. Cảm thụ được Sở Thiên trên nắm đấm đáng sợ khí tức, Ôn Chí sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, người này thật chỉ là tứ phẩm võ sư, làm sao sẽ cường hành như thế? Trong lòng cái ý niệm này chợt lóe lên, một tháng trước, Sở Thiên là tứ phẩm võ sư, hắn cũng không tin tưởng, ngắn ngủi một tháng, Sở Thiên có thể tấn thăng ngũ phẩm võ sư. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu của hắn nhưng là lần nữa chấn kinh, Sở Thiên thật tấn thăng làm ngũ phẩm võ sư. Một tháng tấn thăng một cấp bậc, thiên phú như vậy có thể nói tương đương kinh khủng. Nay thì như thế nào, mặc dù Sở Thiên đã là ngũ phẩm võ sư, tại hắn cái này lục phẩm võ sư trước mặt, vẫn như cũng là một phế vật. Sở Thiên, hôm nay phải chết. Kết thúc đi. Ôn Chí cắn răng một cái, trên khuôn mặt thần sắc hung ác dữ tợn đáng sợ, lực lượng toàn thân nháy mắt bên phải cánh tay phía trên tụ tập, cánh tay phải của hắn ở trong nháy mắt này, dĩ nhiên thành một đầu hắc hùng cánh tay, sau đó, mang theo khủng bố khí kình, hướng Sở Thiên nắm đấm cuồng kích mà đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người dưới đài đều là ngừng hô hấp, ánh mắt chuyển con ngươi mà nhìn trên đài hai người, trong lòng dĩ nhiên như so trên đài hai người còn muốn khẩn trương. Bành! To lớn va chạm thanh âm, đông vang vọng, hai người quyền đầu cứng chạm cứng rắn địa vành tạm ở cùng nhau. Tại tiếng va chạm vang lên sát na, Sở Thiên hướng về phía Ôn Chí Sâm lánh cười một tiếng, tả trưởng đưa ra, một đoàn lôi quang tại hắn lòng bàn tay nhảy, ngay sau đó, tả trưởng về phía trước bỗng nhiên đưa tới, tầng tầng lớp lớp vô vào Ôn Chí trên lồng ngực, tức khắc, lôi đỉnh tạc nổ tiếng vang, Ôn Chí một ngụm máu tươi cuồn phun mà ra, thân thể lập tức bắn ngược mà ra. Đau đớn kịch liệt, làm cho Ôn Chí khuôn mặt trở nên càng thêm hung ác dữ tợn, tại thân thể bắn ngược trong chớp mắt ấy, hắn theo nạp giới trong mang tới một thanh trường thương, hướng Sở Thiên bỗng nhiên ném mạnh mà đi. Hai người cách xa nhau rất gần, Sở Thiên căn bản không theo né tránh, tại Ôn Chí ánh mắt toán độc, trôi này trường thương trực tiếp đâm trúng Sở Thiên trong ngực. Tại Sở Thiên một kích này cuồng mãnh công kích phía dưới, Ôn Chí thân thể dường như pháo đạn, tại vô song trên đài cuồng trà sát một khoảng cách, sau cùng tại vô song bên đài duyên vị trí ngừng lại, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi không gì sánh được, gắn đầy khó có thể tin thần sắc. Trường thương xen lẫn cuồng mãnh khí kình, hung ác cắm ở Sở Thiên trên lồng ngực, Ôn Chí này cuồng mãnh một kích, cũng là làm cho Sở Thiên liền lùi lại mấy bước. Dưới đài, mọi người tất cả đều một tràng thốt lên, chiến đấu mới vừa rồi tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là quá mức kinh tâm động phách, làm cho dưới đài học viên đều là cảm thấy vô cùng khẩn trương. Sở Thiên đem trường thương theo trong thân thể kéo đi ra, nhìn thoáng qua trường thương, trên mũi thương cũng không có nửa điểm máu tươi. May là mặc vào theo lệ gia sao tới tơ vàng bảo giáp. Sở Thiên may mắn, hắn theo lệ gia tàng bảo khố bên trong chiếm được một kiện hạ phẩm bảo giáp, mặc vào người, không nghĩ tới hôm nay lại cứu hắn một gã. Sở Thiên chậm rãi tới đến Ôn Chí trước mặt, rêu rêu nói, ngươi bây giờ còn tưởng rằng ngươi có thể giết chết ta. Ngươi bây giờ còn tưởng rằng ta là phế vật. Nếu như ta là phế vật, vậy là ngươi cái gì? Ta thật không rõ, sự kiêu ngạo của ngươi tới từ nơi nào? Kiêu ngạo, muốn có kiêu ngạo vô liếng, nhưng là, ngươi không xứng. Từng đạo tiếng rêu cận, truyền vào Ôn Chí trong tai, làm cho Ôn Chí sắc mặt được khó coi không gì sánh được, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó coi, kia so hắn mới vừa rồi bị Sở Thiên đả thương còn khó chịu hơn. Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Chết đi cho ta. Ôn Chí giống như một đầu bùng nổ yêu thú, sắc mặt được hung ác dữ tợn không gì sánh được, ngay sau đó, toàn thân của hắn bị một đầu gấu đen lớn bao phủ. Ôn Chí võ hồn chính là lấy lực lượng cường hãn xưng hắc hùng võ hồn, thời khắc này, Ôn Chí bất chấp tiến hành rồi võ hồn cường hóa, làm cho cả người hắn đều biến thành một cái to lớn hắc hùng. Chết đi cho ta. Ôn Chí hóa thành hắc hùng, trở nên càng thêm cuồng bạo, hắn trực tiếp một cái tát đập ngang mà ra, đem Sở Thiên tầng tầng lớp lớp đập bay ra ngoài. Ôn Chí sải bước tiến lên trước, một cước hướng Sở Thiên đạp đi, Sở Thiên bàn tay tại vô song trên đài bỗng nhiên nhấn một cái, thân thể dán chặt vô song đài vọt ra ngoài, tránh ra Ôn Chí một cước. Ôn Chí theo đuổi không bỏ, hướng Sở Thiên liền đuổi theo, mới vừa rồi còn chiếm thượng phong Sở Thiên thời khắc này cũng đã ở vào bất lợi cục diện. Dưới đài khán giả đều là há to miệng, thập phần khẩn trương ngắm nhìn trên đài chiến đấu, vừa mới bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng trận chiến đấu này người thắng không nghi ngờ chút nào sẽ là Ôn Chí, nhưng Sở Thiên vừa lên tới liền bằng cuồng bá tư thái đem Ôn Chí trọng thương, làm cho quyết đấu kết cục có nghi chuyển, nhưng mà, ngay sau đó, Ôn Chí tiến hành võ hồn cuồng hóa, làm cho quyết đấu cục diện lần nữa nghi chuyển, cho tới bây giờ, ai cũng vô pháp xác định trận chiến đấu này đến tột cùng sẽ là ai thắng. Vô song trên đài, Ôn Chí không ngừng đuổi theo Sở Thiên, mà Sở Thiên nhưng là không ngừng mà chạy, tựa hồ đã hoàn toàn ở hạ phong, nhưng mà Sở Thiên thần sắc nhưng không có bất kỳ khủng hoảng. Hắn đang đợi một bước ngoặt, chờ một cái đem Ôn Chí triệt để đánh khóa cơ hội. Chương 116, can thiệp. Vô song trên đài, đã hóa thành hắc hùng Ôn Chí, không ngừng hướng Sở Thiên công kích mà đi, mà Sở Thiên nhưng là triển khai thân hình không ngừng né tránh, không cùng Ôn Chí chính diện giao phong. Võng. Sở Thiên, ngươi cái phế vật này, chỉ biết chạy trốn sao? Ôn Chí giận dữ không thôi, tốc độ của hắn không bằng Sở Thiên nhanh, nếu như Sở Thiên một mực chạy trốn, hắn căn bản không làm gì được Sở Thiên, mà một lúc sau, hắn võ hồn cường hóa thời gian qua, hắn liền trở nên tương đương suy yếu. Bởi vậy, trận chiến đấu này phải tốc chiến tốc thắng. Nghe vậy, Sở Thiên lúc này dừng trụ thân hình, đối với Ôn Chí báo dĩ cười lạnh nói, vậy như ngươi mong muốn, ta không chạy. Bởi vì, trận chiến đấu này nên kết thúc. Thoại âm rơi xuống, Sở Thiên nhảy tới một bước, chủ động tới đến Ôn Chí trước mặt, giờ khắc này, Sở Thiên khí cương phóng ra ngoài, quanh thân hình thành một cỗ cường đại khí chẳng, đao sắc bén khí tuôn trào ra, mang theo một cỗ chu diệt vạn vật chi thế. Khí cương bên trong, xen lẫn lôi cùng hỏa lực lượng, cuồng bạo không gì sánh được, chấn động chung quanh thiên địa. Đao khí rực rỡ mà sắc bén, đau đớn người thân thể. Giờ khắc này, lôi hỏa khí cương cùng như hồng đao khí đồng thời hung mãnh nào ra, làm cho Ôn Chí ở vào vô tận thống khổ tiêu sát ý cảnh trong đó, linh hồn đều ở đây run rẩy kịch liệt. Thật mạnh khí thế, làm sao có thể, ngũ phẩm võ sư làm sao có thể phóng xuất ra như vậy khí thế đáng sợ, không đúng, hắn lĩnh ngộ. Đao chi thế. Ôn Chí trong lòng kinh hãi, đao chi thế, cùng kiếm chi thế, đều là cực khó khăn lĩnh ngộ thế chi lực lượng, mà một khi lĩnh ngộ về sau, nhưng là có thể lệnh sức chiến đấu tăng gấp bội. Cảm thụ được vô cùng vô tận, giống như biển rộng mênh mông đao chi thế, không ngừng hướng hắn cuộn trào mãnh liệt mà đến, cắt thân thể hắn, Ôn Chí cả người hầu như muốn tan vỡ, Sở Thiên cước bộ chậm rãi hướng Ôn Chí đi đến, Sở Thiên mỗi đi một bước, cỗ kia đao chi thế liền tăng mạnh một phần, hắn cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị xâm hàn đao khí cho triệt để cho xé rách. Ôn Chí hắc hùng thân ảnh chậm rãi tiêu tán, khôi phục lại tướng mạo sắc có. Nay thời gian, Sở Thiên đột nhiên nhảy tới một bước, tới đến Ôn Chí bên cạnh, sau đó hai tay như thiểm điện nhào ra. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Mọi người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, bốn đạo đầu khớp xương tiếng vỡ vụn nhưng là hầu như trong cùng một lúc vang lên, ngay sau đó, Ôn Chí kia dường như lang gạo tiếng kêu thảm thiết, đông vang vọng mà lên. A, tay của ta, chân của ta. Thấy trên đài Ôn Chí, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng quất xúc, trong miệng không ngừng truyền ra thảm thiết chu lên thanh âm, mọi người giờ mới hiểu được qua đây, vừa mới, Sở Thiên dĩ nhiên đem Ôn Chí hai chân cùng song trưởng tất cả đều bẻ gãy, hôm nay Ôn Chí đã thành một cái chân chính phế nhân. Tốt biến thái gia hỏa. Người kia, thật ác độc a. Giờ này khắc này, dưới đài rất nhiều người nuốt một cái nước miếng, không khỏi mãnh liệt hít một hơi khí lạnh, một mặt là vì Sở Thiên thực lực cường đại mà cảm thấy giật mình, còn mặt kia cũng vì Sở Thiên thủ đoạn tàn nhẫn chấn kinh. Dưới đài, Nhan Ngọc hai tay khẽ che môi đỏ mọng, ngạo nhân bộ ngực không ngừng phập phồng, biểu hiện nội tâm của nàng chấn động cùng giật mình, nàng người học sinh này thật đúng là không đơn giản đây. Ngươi, ngươi cũng dám như vậy thương ta? Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Sở Thiên, Ôn Chí cố nén trên thân thể đau nhức, điên cuồng mà hống kêu lên. Đến bây giờ ngươi còn không có giác ngộ sao? Đã kết thúc. Sở Thiên khoẹt miệng mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, bi ai mà nhìn Ôn Chí, chậm rãi giơ lên tay phải, dừng tay. Hét lớn một tiếng truyền đến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng về đến vô song trên đài, trong chớp mắt liền tới đến Sở Thiên trước người. Sau đó, một trường chém ra, đem Sở Thiên quanh thân đao chi thế oanh kích được tiêu tan thành mây khói. Đạo hắc ảnh kia chính là Tương Hãn. Tương Hãn lạnh lùng nói, Sở Thiên, ngươi quá tàn nhẫn, Ôn Chí như thế nào đi nữa nói cũng là ngươi học trưởng, ngươi dĩ nhiên đối ngươi học trưởng tàn nhẫn như vậy. Ta tàn nhẫn, đây chính là sinh tử quyết đấu. Ngươi dĩ nhiên nói ta tàn nhẫn, chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hơn nữa, quyết đấu còn chưa kết thúc, như giữa học viên sinh tử quyết đấu, ngươi không quyền can thiệp đi. Càn rỡ. Có như thế cùng lão sư nói sao? Tương Hãn gầm lên một tiếng, một cô đáng sợ uy áp tấn công mà ra, trực tiếp đem Sở Thiên chấn bay ra ngoài. Lão thất phu. Sở Thiên theo trên mặt đất bò lên, khoe miệng đã có máu tươi tràn ra. Tương Hãn, ngươi thật là quá đáng. Nhan Ngọc vội vã chạy lên vô song đài, che ở Sở Thiên trước người, đối với Tương Hãn mắng. Người này, thủ đoạn tàn nhẫn, mục vô tôn trưởng. Công nhiên chống đối lao sư, như vậy phẩm hạnh tồi tệ học viên, vô song võ viện muốn có ích lợi gì, ta muốn lên báo chấp pháp viện, làm cho chấp pháp viện đối với Sở Thiên trừng phạt nghiêm khắc. Lần trước, Sở Thiên giết hại Khâu Vân cùng Lệ Hổ, mà lần này, hắn lại một lần nữa đem bài danh thứ 11 Ôn Chí đánh thành phế nhân. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy chi nhân, lưu lại sớm muộn là cái gây họa. Tương Hãn nghĩa chính nghiêm tử, thanh âm hùng hổ dọa người, không ngừng hướng Sở Thiên quát lớn, làm cho Nhan Ngọc sắc mặt được tương đương khó coi. Ôn Chí ra tay đánh ta huynh đệ Ngô Thần thời gian, ngươi ở đâu? Ôn Chí võ hồn cuồng hóa, muốn giết ta thời gian, ngươi ở đâu? Sở Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tương Hãn, không sợ hãi chút nào nói, đã, Ôn Chí ra tay đánh ta huynh đệ thời gian, ngươi không có đứng ra ngăn cản, Ôn Chí võ hồn cuồng hóa muốn giết ta thời gian, ngươi cũng không có đứng ra ngăn cản, như vậy, hiện tại, ngươi có tư cách gì tới ngăn cản ta? Vô song trên đài, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hiện tại, sinh tử quyết đấu còn chưa kết thúc, mời ly khai. Sở Thiên nhìn chằm chằm Tương Hãn, lạnh lùng thốt, ta sẽ không ly khai, ngươi có thể bắt ta thế nào? Tương Hãn cười lạnh, không chút nào phải ly khai vô song đài ý tứ. Liên tại song phương rằng có không xong thời gian, chấp pháp viện trưởng lão đi tới vô song trên đài, hắn đầu tiên là sai người đem Ôn Chí mang đi trị thương, sau đó rồi hướng Sở Thiên nói, theo ta đến chấp pháp viện đi một chuyến đi. Được. Hướng về phía chấp pháp viện trưởng lão mỉm cười, Sở Thiên lập tức theo chấp pháp viện trưởng lão ly khai. Sở Thiên đi rồi, Tương Hãn cũng là lập tức rời đi. Đến tận đây, cuộc phong ba này cuối cùng là cân bằng, nhưng mà, Sở Thiên mang theo khiến mọi người chấn động, nhưng là tại mọi người trong lòng lái đi không được. Thời khắc này, đạo kia cuồng phóng, bá đạo, không ai bị nổi thiếu niên thân ảnh, thật sâu lạc cấn vào đáy lòng chỗ sâu. Một trận chiến này, Sở Thiên cho thấy khí thế, cuồng phóng, bá đạo, làm cho nhiều người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng mà, rất nhiều người trong lòng tin tưởng, lần này, Sở Thiên rước lấy phiền phức, hơn nữa, là chọc tới đại phiền toái. Tiến nhập vô song võ viện chưa tới nửa năm thời gian, liền liên tiếp tại vô song trên đài giết Khâu Vân cùng Lệ Hổ, lại đem học viện bài danh thứ 11 Ôn Chí đánh thành phế nhân, hơn nữa, còn công khai chống đối lão sư, đây hết thảy đều sẽ làm cho Sở Thiên phiền phức cuốn thân. Tuy nói tại vô song trên đài đánh chết người sẽ không truy cứu trách nhiệm, nhưng sự thực thật là như vậy sao? Mọi người đối với Sở Thiên tiến nhập chấp pháp viện có đủ loại phỏng đoán, bọn họ đều ở đây phỏng đoán chấp pháp viện sẽ xử trí như thế nào Sở Thiên. Chấp pháp viện trưởng lão đem Sở Thiên đưa vào chấp pháp viện bên trong. Thời khắc này, chấp pháp viện trong đã ngồi mười mấy người, những người này toàn bộ là chấp pháp viện trưởng lão, mà trên nhất kia một người bất ngờ chính là ngoại viện phó viện trưởng Lý Thương. Nhìn thấy Sở Thiên tiến nhập chấp pháp viện, Lý Thương lúc này quát to một tiếng, Sở Thiên, cấp ta quỳ xuống. Chương 117, thẩm vấn. Chấp pháp viện trong đại điện, hai bên các ngồi 6-7 vị chấp pháp viện trưởng lão, mà ở vị trí trung tâm, ngồi một vị dáng người mập da trung niên, chính là ngoại viện phó viện trưởng Lý Thương. Sở Thiên, cấp ta quỳ xuống. Vừa tiến vào chấp pháp viện, Sở Thiên lập tức nghe được, một tiếng quát lạnh thanh âm tự trung tâm vị kia dáng người mập ra trung niên trong miệng truyền ra, làm cho Sở Thiên chân mày cau lại, hắn khẽ nói, "Xin lỗi, ta Sở Thiên một không. Quý Thiên, hai không quỳ xuống đất, ba không quỳ người khác. Ta chỉ lệ phụ mẫu." "Hảo, ba không quỳ." Lý Thương vô bàn lên, tự chỗ ngồi đứng lên, nhìn chằm chằm Sở Thiên, lạnh lùng nói, "Thân ta vi ngoại viện phó viện trưởng, chẳng lẽ còn thừa nhận không dậy nổi ngươi cái quỷ này?" "Xin lỗi, ta không quỷ. Ngươi không muốn quỷ, ta càng muốn ngươi quỷ." Lý Thương quát lạnh một tiếng, ngón tay hướng Sở Thiên một điểm, Sở Thiên chợt cảm thấy đầu gối vị trí tê dần, hai chân liền mất đi chi giác, thân thể không tự chủ được quỳ xuống. Ngoài miệng nói đúng không quỷ, này không phải là quỷ nha. Như vậy mới đúng chứ. Lý Thương đắc ý cười nói, làm cho Sở Thiên cảm thấy thập phần khó coi, thập phần khuất nhục. Khuất nhục, hết sức khuất nhục. Giờ khắc này, Sở Thiên cảm thấy vô cùng khuất nhục, tại thực lực cường đại phó trước mặt viện trưởng, hắn không có lực phản kháng chút nào, hắn chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, mặc cho người xâm lược, mặc cho người lăng nhục. Sở Thiên lại một lần nữa ý thức được thực lực của chính mình nhỏ yếu, tự mình còn chưa đủ cường đại, hắn vào giờ khắc này, càng thêm kiên định phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ quyết tâm, mình bây giờ tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thương kia thân thể mập mạp, kia xấu xí khuôn mặt, Sở Thiên muốn đem thời khắc này khuất nhục khắc sâu tại tâm, hắn ở trong lòng âm thầm thề, hôm nay hắn chịu khuất nhục, ngày đó, hắn muốn thập bội, gấp trăm lần, ngàn lần địa hoàn lại cho trước mắt người này. Mặc dù hắn muốn đối mặt người này là Vô Song Võ Viện phó viện trưởng, mặc dù hắn rất có thể muốn cùng toàn bộ Vô Song Võ Viện là địch, hắn cũng muốn nhất định đòi lại hôm nay chịu khuất nhục. Thế nào? Cho ngươi quỳ xuống, ngươi còn không chịu phục? Nhìn Sở Thiên kia dường như muốn ăn thịt người ánh mắt, Lý Thương rêu rêu nói. Sở Thiên không trả lời, lựa chọn trầm mặc. Thời khắc này, hắn đã không có phản kháng thực lực, như vậy, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Sở Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Thương đột nhiên thanh sắc câu lệ quá to. Ta có tội gì? Sở Thiên cười lạnh hỏi lại, đến thời khắc này, hắn rốt cục hiểu được, từ vừa mới bắt đầu, hắn bị chấp pháp viện trưởng lao mang đến, chính là vì thẩm vấn hắn, vì cấp cho hắn định tội. Nguyên do, phó viện trưởng vừa lên tới liền cưỡng ép làm cho hắn quỳ xuống, cho hắn một hạ mã huy. Đệ nhất, ngươi giết giết quá nặng, đang không có sinh tử đại thù dưới tình huống, chủ động khơi lên sinh tử quyết đấu, trước sau giết hại Khâu Vân, Lệ Hổ, cũng đem Ôn Chí đánh thành phế nhân. Đệ nhị, ngươi phẩm hạnh tồi tệ, hành vi không ngay thẳng. Ngươi tại chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, dĩ nhiên bởi vì trong lời nói có một số xung đột, thừa dịp Lệ gia gia chủ cho Khâu lão gia tử chúc thọ lúc, ngươi dĩ nhiên giết Lệ gia toàn môn, cũng cấp sạch Lệ gia. Ngươi nói, ngươi có biết tội của ngươi không?
Không biết.
Ta không tội. Sở Thiên như linh đóng cột địa trả lời, sau đó giải thích, đệ nhất, Khâu Vân cùng Lệ Hổ lại nhiều lần nghĩ muốn giết ta, lẽ nào đây không phải là sinh tử đại thủ? Đệ nhị, Lệ gia. Sở Thiên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang rảo biện sao? Sở Thiên lời còn chưa nói hết, Lý Thương lúc này mở miệng cắt đứt Sở Thiên, sau đó quát lạnh, hôm nay, ngươi lại rảo biện, cũng là vô dụng. Nếu các ngươi cho là ta có tội, kia hà tất còn làm cho ta nhận tội, trực tiếp cấp ta định tội không phải tốt? Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, mặt lộ cười lạnh, trước mắt vị này phó viện trưởng một lòng muốn cho hắn định tội, hắn như thế nào đi nữa giải thích rõ cũng là vô dụng. Hơn nữa, phó viện trưởng căn bản cũng không có cho hắn giải thích rõ cơ hội. Các vị cũng đều thấy được, người này bất hảo không chịu nổi, lưu tại Vô Song Võ Viện thủy chung là cái gây họa. Nguyên do, ta quyết định phế trừ Sở Thiên tu vi, không thu Sở Thiên trên người hết thảy tài sản, đem Sở Thiên đuổi ra Vô Song Võ Viện. Vốn có lấy Sở Thiên xấu, cho dù muốn đem Sở Thiên trung thân giam cầm, hoặc là trực tiếp giết, cũng không quá đáng, nhưng là, bản viện trưởng nhân tử, không đành lòng làm như thế, nguyên do làm quyết định này, coi như là đối với Sở Thiên một cái ban ân đi. Đối với quyết định này, chư vị có gì dị nghị không? Không thu tài sản, phế trừ tu vi, đuổi ra Vũ Viện. Đây cũng là Lý Thương đối với Sở Thiên quyết định. Hơn nữa, Lý Thương còn nói, đây là đối với Sở Thiên ban ân. Nghe xong Lý Thương, Sở Thiên sắc mặt đại biến, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nếu như Lý Thương thật đối với hắn thi hành hình, hắn căn bản không theo phản kháng. Ta tán thành, ta tán thành, ta tán thành. Chư vị ở đây trưởng lão, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu từng cái một tỏ thái độ, nhao nhao tỏ vẻ tán thành. Kỳ thực, mọi người đang ngồi vị trưởng lão trong, có vài người cũng hiểu được đối với Sở Thiên xử phạt quá mức nghiêm khắc, nhưng bọn hắn biết phó viện trưởng luôn luôn nói một không hai, hắn làm quyết định, người khác rất khó đơn giản thay đổi. Trừ phi, người kia xuất hiện. Sở Thiên mặt xám như cho tàn, giờ khắc này, hắn đối với Vô Song Võ Viện cái loại này thuộc về cảm giác không còn sót lại chút gì, hắn đột nhiên ý thức được, này Vô Song Võ Viện căn bản không phải là nhà của hắn, cũng không phải có thể bao che hắn bên cảng. Vô Song Võ Viện nhiều nhất là một cái kiếm tiền cơ cấu, một cái kiếm tiền thế lực, hết thảy lấy lợi ích làm chủ, tại lợi ích trước mặt hết thảy đều là hư vọng. Sở Thiên thể nội bắt đầu xúc tích lực lượng, hắn biết mình căn bản không thể nào là những trưởng lão này địch thủ, nhưng là, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, mặc dù bỏ mình, hắn cũng muốn những người này bỏ ra chút đại giới. Các ngươi không thể như vậy xử phạt ta đệ tử. Đúng lúc này, một đạo lạnh lạnh thanh âm truyền đến, chợt, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi vào chấp pháp viện đại điện. Nhìn đi vào đại điện nhan ngọc, Lý Thương cả giận nói, lớn mật, ai cho ngươi vào? Chấp pháp viện nghị sự, nào có ngươi tham dự phần. Nhan ngọc đi tới Sở Thiên bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thương, nói, nếu như ngươi cố ý xử phạt Sở Thiên, như vậy, này Vô Song Võ Viện lão sư, ta không giờ cũng thôi. Uy hiếp, xích trần chủi uy hiếp. Vì Sở Thiên, Nhan Ngọc dĩ nhiên lấy không làm Vũ viện lao sư làm lý do tới uy hiếp Lý Thương. Sở Thiên tâm trạng quá mức là cảm động, hắn cùng với Nhan Ngọc cũng không bao nhiêu thầy trò tình, nhưng mà, Nhan Ngọc nhưng là vì hắn làm ra hy sinh lớn như thế, làm hắn trong lòng có một dòng nước ấm đang cuộn trào. "Là ta để cho nàng đi vào." Một tiếng thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, chợt, một đạo bộ dạng thông thường lão giả xuất hiện ở chấp pháp viện cửa đại điện. Vị lão giả kia bộ dạng phổ thông, dáng người phổ thông, toàn thân không có bất kỳ khí tức gì thổ lộ, nói chung, hắn thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, giống một cái lao nhân bình thường. Nếu như hắn thả tại trong biển người mênh mông, căn bản sẽ không gây nên bất kỳ chú ý, hắn chính là cái loại này lão giả. Nhưng mà, chính là như vậy một vị thông thường lão giả, tại lão giả xuất hiện một sát na kia, ở đây mọi người nhưng là toàn bộ trong cùng một lúc đứng lên, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Thời khắc này, đại điện mọi người trong lòng đồng thời vang lên một. Chương 118, Thiệu lão. Chấp pháp viện trong đại điện, lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều nhìn về cửa tên kia kỳ mạo xấu xí lão giả. Trầm mặc một lúc lâu, Lý Thương xuất mở miệng trước, "Ngài thế nào tới?" Lão giả nhướng mày, hơi giận nói, "Thế nào? Ta không thể tới sao?" "Có thể tới, có thể tới, ngài đương nhiên có thể tới." Lý Thương cười rạng rỡ đạo, "Ngài tới thật đúng lúc, người này tội ác tày trời, chúng ta đang thương lượng xử trí như thế nào hắn đây." "Tốt, chuyện này ta biết rồi, hắn liền giao cho ta xử lý tốt." Lão giả hai tay chắp sau lưng, giọng nói bình thản nói. Nghe vậy, Lý Thương trong lòng cả kinh, chợt cười theo nói, "Loại sự tình này, giao cho ta thì tốt rồi, làm sao có thể làm phiền ngài phí tâm." Sở Thiên mong đợi nhìn tên kia thông thường lão giả kia tuy rằng phổ thông, nhưng theo Lý Thương thái độ đối với hắn đó có thể thấy được, kia thân phận của ông lão cực cao. Mà lão giả thái độ thì quyết định Sở Thiên vận mệnh. Lão giả vẫn là nhẹ nhàng như mây khói nói, "Thế nào? Ta nghĩ xử lý này sự tình, ngươi có ý kiến?" "Không ý kiến." Thiệu lão nhúng tay này sự tình, "Ta tự nhiên là không ý kiến, nhưng là, ta muốn hỏi một chút, ngài muốn đánh tính xử trí như thế nào Sở Thiên?" Nghe được Lý Thương, Thiệu lão phất nhiên không vui, hơi giận nói, "Xử trí như thế nào Sở Thiên, ta tự có đúng mực, lẽ nào ta còn muốn hướng ngươi báo cáo?" Nhìn thấy tự mình chọc giận Thiệu lão, Lý Thương cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, vội vã cười theo nói, "Không dám, không dám." "Sở Thiên, ngươi cứ việc mang đi là được." "Sở Thiên, đi theo ta đi." Thiệu lão lần nữa khôi phục nhẹ nhàng như mây khói bộ dạng, hướng về phía Sở Thiên bình thản nói một tiếng, đi về phía đại đi ra ngoài điện. "Đi, Sở Thiên." Nhan Ngọc lúc này dịu đỡ Sở Thiên, ly khai đại điện. Sở Thiên đi rồi, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Trong lòng mọi người nhưng là đều ở đây nghĩ, này Sở Thiên đến tột cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên làm cho Thiệu lão đích thân đến một chuyến. Không làm rõ được Thiên Hòa Thiệu lão quan hệ, Lý Thương phó viện trưởng cảm thấy thấp thỏm bất an, trong lòng mơ hồ hối hận không nên tiếp thu Lệ Nguyên đám người hối lộ, tới xử phạt Sở Thiên. Hắn cảm giác được, mình làm một kiện vô cùng chuyện ngu xuẩn. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hối hận đã qua không có dùng, hắn chỉ hy vọng Sở Thiên cùng Thiệu lão không có bất cứ quan hệ gì. Ly khai đại điện sau, Thiệu lão lúc này nhượng Nhan Ngọc ly khai, mà Sở Thiên còn lại là bị Thiệu lão dẫn tới một tòa yên lặng trong sân. Thiệu lão dừng bước lại, hướng Sở Thiên cười nhạt nói, "Người trẻ tuổi, ngươi tâm tình giờ khắc này, ta có thể hiểu được, ngươi thời khắc này trong lòng là không phải hận thấu phó viện trưởng, hận thấu Vô Song võ viện. Ngươi là không phải cảm thấy thụ đãi ngộ không công bình, sau đó ở trong lòng phát thệ, nhất định phải liều mạng tu luyện, đợi được một ngày kia, ngươi thực lực cường đại lại đi tìm phó viện trưởng báo thù, đem hôm nay chịu khuất nhục gấp bội địa đòi lại. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là muốn như vậy chứ?" Lão giả như nhìn thấu Sở Thiên ý nghĩ, bình tĩnh trong con ngươi lóe ra cơ trí thần thái, đem Sở Thiên ý nghĩ trong lòng nói xong nhất thanh nhị sở. "Lẽ nào ta có sai? Phó viện trưởng không hỏi nguyên nhân, liền đem ta nhất định tội, muốn phế ta tu vi, lẽ nào ta không nên tìm hắn báo thù?" Sở Thiên ánh mắt nhìn thẳng lão giả, bình thản nói, "Ngươi không sai, ngươi có ý nghĩ như vậy rất đúng. Nhưng, ngươi phải hiểu được, đây là hiện thực, ngươi sở dĩ thụ khi nhục, là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Ngươi chỉ cần nhận rõ ra điểm này, như vậy đủ rồi. Tới Vô Song võ viện, ngươi không cần phải đi ghi hận, suy cho cùng đắc tội ngươi chính là ngoại viện phó viện trưởng, mà không phải Vô Song võ viện. Huống chi, ngươi cùng Vô Song võ viện đối nghịch cũng không có chỗ tốt gì." Thiệu lão ngữ trọng tâm trường nói, "Ân, ta biết rồi." Sở Thiên gật đầu, hắn đương nhiên biết cùng Vô Song võ viện đối nghịch không có gì hay chỗ, bởi vậy, hắn không cần thiết cùng toàn bộ Vô Song võ viện là địch. "Vậy ngươi đi thôi. Chuyện ngày hôm nay, liền tạm thời không truy cứu." Thiệu lão lạnh nhạt nói, "Bất quá, nếu muốn hoàn toàn không truy cứu trách nhiệm của ngươi, ta có một điều kiện, đó chính là tại 2 tháng sau Vũ viện thi đấu trong đoạt được ngoại viện đệ nhất. Nguyên do, 2 tháng này, ngươi phải cố gắng tu luyện, liền tạm thời không muốn lại đi làm nhiệm vụ. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, nếu muốn thắng hắn được tôn trọng, sẽ phải có thiên phú hơn người, vì ngươi, ta thế nhưng đắc tội một số người, nhưng là, nếu như ngươi cầm ngoại viện đệ nhất, như vậy những người đó đương nhiên sẽ không nói cái gì, lại không dám bắt ngươi thế nào." "Ừm, biết. Ta rất cảm tạ ngươi giúp ta muốn biết, ngươi vì sao phải giúp ta?" Sở Thiên gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi. "Thụ nhân nhờ vả mà thôi." Thiệu lão mỉm cười nói. "Thụ nhân nhờ vả?" Sở Thiên hơi sững sờ, tại Vô Song thành, hắn cũng không có lợi hại bằng hữu, chợt hỏi hắn, "Thụ người nào nhờ vả?" "Ta một cái lão bằng hữu." "Ta biết sao?" Đến tột cùng là người nào lấy Thiệu lão, làm cho Thiệu lão chiều ứng với tự mình, Sở Thiên trong lòng nghi hoặc không thôi, tại Vô Song thành, hắn cũng không có nhận thức bằng hữu gì à, vậy làm sao sẽ có người ký thác Thiệu Lao chiêu ứng với tự mình? Cần phải nhận thức đi. Thiệu Lao cố làm thần bí cười một tiếng, sau đó phất phất tay, nói, ngươi trở về đi thôi, nhớ kỹ, lần này vũ viện thi đấu, ngươi nhất định phải bắt được ngoại viện đệ nhất, không phải, đến lúc đó, phó viện trưởng chắc chắn sẽ không phóng qua ngươi.
Ừm.
Sở Thiên nặng nề mà gật đầu, sau đó rời đi đình viện. Tại hồi túc xá trên đường, Sở Thiên tâm sự nặng nề, hồi tưởng lại vào một ngày tao ngộ, có thể nói là biến đổi bất ngờ, kiếp nạn tầng tầng lớp lớp. Sau cùng, nếu không phải Thiệu Lao đúng lúc xuất hiện, hắn rất có thể bị phế trừ tu vi, đuổi ra vô song võ viện. Nghĩ tới chỗ này, Sở Thiên trong lòng chính là hết lửa giận, trong lòng không ngừng mà nhắc nhở tự mình, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn phải nhanh một chút địa trở nên mạnh mẽ, hắn muốn đem những thứ kia khi lấn nhục hắn người nghiền ép tại dưới chân. Thông qua chuyện này, làm cho Sở Thiên lần nữa nhận rõ tự mình, nhận rõ thế giới này, nhận rõ vô song võ viện, nhận rõ phó viện trưởng xấu xí diện mạo. Nay càng thêm kiên định Sở Thiên võ đạo chi tâm, làm cho Sở Thiên ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Sở Thiên trở lại thạch bảo sau đó đem Lô Thần cùng Lam Uyển Nhi gọi vào bên trong gian phòng của mình, phân biệt cho bọn hắn một ít linh thạch, từng người cho bọn hắn một quyển võ kỹ bí tịch cùng công pháp bí tịch, cũng dặn dò bọn họ liều mạng tu luyện, tranh thủ tại vũ viện thi đấu trong tẩy trừ khuất đủ. Về sau, Sở Thiên, Lam Uyển Nhi, Lô Thần ba người tất cả đều tiến nhập bế quan bên trong. Bây giờ, Sở Thiên trên người linh thạch đã đầy đủ, bởi vậy, bọn họ không cần phải lo lắng học phí cùng tiền thuê vấn đề, có thể mang toàn bộ tinh lực thả về mặt tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà kèm theo vũ viện thi đấu tới gần, mọi người cũng bắt đầu liều mạng tu luyện, nỗ lực tại thi đấu trong đạt được tốt thứ tự. Vô song võ viện, nửa năm một ít so, một năm một đại so. Vũ viện thi đấu, quan hệ cường bảng trên bài danh, mà cường bảng bài danh đúng là trực tiếp ý tứ hàm xúc tài nguyên tu luyện bao nhiêu, là trọng yếu hơn là, vũ viện thi đấu, là ngoại viện học viên tiến vào bên trong viện một đại cơ hội. Chỉ có tiến vào bên trong viện, mới có thể thu được tốt hơn tài nguyên tu luyện, mới có thể làm cho mình trở nên càng cường. Nội viện là cường giả nôi. Theo thời gian trôi qua, vũ viện thi đấu tuyển chọn thi đấu rốt cục bắt đầu. Do vô song võ viện ngoại viện nhân số thực sự quá nhiều, bởi vậy, không có khả năng mỗi người đều có thể tham gia vũ viện thi đấu. Nguyên do, tại chính thức thi đấu lúc trước đối với học viên tiến hành một bộ phận sàng chọn. Vũ viện thi đấu sẽ cho phép 100 tên học viên tham gia, mà bây giờ cường bảng trước 30 người có thể không cần tham gia tuyển chọn thi đấu, trực tiếp tiến nhập chính thức vũ viện thi đấu. Mặt khác 70 người, còn lại là thông qua tuyển chọn thi đấu sản sinh, mấy nghìn học viên trong xa 70 người, như vậy cạnh tranh có thể nói tương đối kịch liệt. May mà, Sở Thiên không cần tham gia tuyển chọn thi đấu. Bởi vì, hắn đánh bại bài danh thứ 11 Ôn Chí, hắn cường bảng bài danh tự nhiên xếp hạng người thứ 11. Tại ngoại viện tuyển chọn thi đấu hừng hực khí thế tiến hành thời gian, Sở Thiên nhưng là lâm vào điền cuồng mà trong tu luyện. Chương 119, trung tâm giao dịch. Vũ viện thi đấu càng tới gần, vũ viện tuyển chọn thi đấu chính tại hừng hực khí thế tiến hành. Tiểu thuyết. Trên nguyên tắc, vô song võ viện học viên đều có thể tham gia tuyển chọn thi đấu, mà có thể không tiến nhập chính thức vũ viện thi đấu, sẽ phải xem bản thân bản lĩnh. Vũ viện tuyển chọn thi đấu chỉ ở ngoại viện bên trong lựa chọn 70 tên học viên tham gia chính thức vũ viện thi đấu. Bởi vậy, muốn vào vòng vũ viện thi đấu danh sách, nhất định phải tiến nhập tuyển chọn thi đấu 70 người đứng đầu. Sở Thiên bây giờ bài danh người thứ 11, tự nhiên không cần tham gia tuyển chọn thi đấu. Mà Ngô Thần cùng Lam Uyển Nhi nhưng là đình chỉ tu luyện, tham gia tuyển chọn thi đấu đấu võ. Vũ viện thi đấu chia làm ngoại viện thi đấu, nội viện thi đấu cùng vô song các thi đấu, trong đó, ngoại viện thi đấu cùng nội viện thi đấu trước sau tách ra tiến hành, do hai bộ phận này đều sẽ mời cái khác vũ viện, các đại thế lực, các đại gia tộc cùng với một chút xã hội danh lưu tới quan chiến, nguyên do vì dịch ra thời gian sẽ trước cử hành ngoại viện thi đấu, về sau lại cử hành nội viện thi đấu. Mà vô song các thi đấu còn lại là vô song các nội bộ phận một lần thực lực bài danh cuộc thi đấu, nó sẽ không công khai cử hành, chẳng qua là tại vô song các nội bộ phận bí mật tiến hành. Bất quá, vô song các thi đấu về sau, vô song các sẽ công bố một cái vô song các thực lực bài danh. Thông bối quyển, lôi thiết. Thạch bảo một gian trong mật thất, truyền ra một đạo trầm thấp giống lên một tiếng, một gã thân xuyên bạch y thiếu niên, cơ bàn tay hướng về trước mặt một khối nham thạch hung hăng đánh rơi. Bạch y thiếu niên chém ra một trường này tuy rằng có chút khí thế, nhưng là rơi vào khối kia trên tảng đá nhưng là lặng yên không một tiếng động, khối kia nham thạch cũng là không nhúc nhích tí nào, không chút nào bị tổn hại. Nhưng mà, Bạch Y thiếu niên không chỉ không chút nào nản lòng, trái lại trên mặt hiện đầy sắc mặt vui mừng, trong miệng cười nói, thông suốt bối lôi quyền, rốt cục chút thành tựu. Chỉ thấy Bạch Y thiếu niên nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước trà, sau đó hướng khối kia trên tảng đá phun đi, làm người ta khiếp sợ một màn phát sinh, kinh nước trà phun một cái, khối kia nham thạch dĩ nhiên vỡ ra được, nham thạch nội bộ đã vỡ vụn thành vô số cục đá nhỏ. Nguyên lai, Bạch Y thiếu niên mới vừa một quyền, tuy rằng nhìn nham thạch bề ngoài không có bị bất kỳ tổn hại, nhưng là cách qua nham thạch lớp ngoài, đem nham thạch nội bộ hoàn toàn phá hủy. Lúc này mới xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Bạch Y thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương mi thanh mục tú trẻ tuổi khuôn mặt, chính là bế quan khổ tu Sở Thiên. Vừa mới hắn thi triển thông suốt bối lôi quyền, chính là hắn gần nhất tu luyện thành quả. Thông suốt bối lôi quyền là hắn căn cứ cựu dương hóa lôi quyết diện hóa mà đến một bộ quyền pháp. Thông suốt bối lôi quyền cường mãnh vô luân, nhưng là thập phần chú ý lực đạo nắm chặt cùng đắn đo. Thông suốt bối lôi quyền là muốn đem lực đạo xuyên qua bề ngoài, sau đó truyền vào nội bộ, tại nội bộ tiến hành bạo phát, từ bên trong ra ngoài đối với địch nhân tiến hành thương tổn, bởi vậy có cường đại lực sát thương. Thường thường bị thương người bề ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong thân thể nhưng là đã bị thương tổn nghiêm trọng. Đi qua này hơn một tháng bế quan tu luyện, Sở Thiên khí chất phát sinh một chút biến hóa, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn sắc bén, giữa lông mày lộ ra phi dương thần thái, hơn nữa hắn kia tuấn mỹ, làm cho hắn thoạt nhìn hết sức có mị lực. Phần này đặc biệt mị lực, sẽ làm hắn đối với nào đó chút hoa si thiếu nữ có rất lớn lực sát thương. Đương nhiên, này hơn một tháng, Sở Thiên cải biến lớn nhất là thực lực của tự thân. Sở Thiên một tháng này, không ngừng tại Thiên Thư không gian nội tu luyện, sau đó phụ trợ hỏa trẻ con hoa dịch cùng tụ linh hoa dịch giúp đỡ, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, hắn hôm nay đã đạt tới thất phẩm võ sư cảnh giới. Ngắn ngủi hơn một tháng, ngay cả thăng hai cấp bậc, tốc độ như vậy coi như là tương đương kinh khủng. Nhưng mà, Sở Thiên thiên phú kinh khủng còn không chỉ như vậy. Này hơn một tháng, hắn không chỉ có tăng lên tự thân, hơn nữa, còn đem Cửu Dương Hóa Lôi Quyết tu luyện tới thứ đỉnh cao tầng 3. Trừ lần đó ra, hắn cũng ở đây khổ luyện đao thuật thần thông, hắn đao thế trở nên tăng thêm kinh khủng. Đao thế sau cùng cảnh giới chính là thiên nhân hợp nhất, nhân đao hợp nhất, mà hắn tụ cách loại cảnh giới đó vẹn vẹn chỉ có một bước. Sở Thiên có rất lớn lòng tin, chỉ cần không gặp được đại cảnh giới võ sư học viên, lúc này đây ngoại viện thi đấu, hắn giữ chắc đệ nhất. Suy cho cùng, muốn tại ngoại viện trong tìm được một cái đại cảnh giới võ sư học viên, có thể sao? Tại trong thạch bảo ngây người lâu như vậy, nên đi ra ngoài hít thở không khí. Sở Thiên tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó thẳng ly khai thạch bảo, hướng Vô Song Võ Viện đi ra ngoài. Đi ở Vũ Viện bên trong, Sở Thiên rõ ràng địa cảm giác được, Vô Song Võ Viện so dĩ vãng náo nhiệt không ít, khắp nơi đều là top 5 top 3 học viên. Do Vũ Viện thi đấu tới gần, nguyên do, rất nhiều đi ra ngoài lịch luyện học viên nhao nhao về tới Vũ Viện bên trong. Cái này cũng dẫn đến Vô Song Võ Viện nhân số gia tăng rồi không ít, làm cho Vô Song Võ Viện độ hoạt thoáng cái tăng trưởng không ít. Ra Vô Song Võ Viện, Sở Thiên trực tiếp hướng Vô Song Thành phương hướng đi đến. Tiến nhập Vô Song Võ Viện lâu như vậy rồi, Sở Thiên còn không có tại Vô Song Thành bên trong đi dạo một chút đây. Không bao lâu, Sở Thiên liền tới đến Vô Song Thành. Vô Song Thành thập phần minh ngông, bởi vậy, nó lại bị phân làm đông tây nam bắc trong ngũ đại khu vực. Lúc này, hắn vị trí địa phương chính là Vô Song Thành tây khu. Sở Thiên tới đến tây khu, đi về phía tây khu trung tâm giao dịch đi đến. Lần này Sở Thiên đến đây Vô Song Thành, là mang theo mục đích nào đó, hắn muốn trước thời hạn vì lần này Vũ Viện thi đấu làm chuẩn bị. Tại bất kỳ địa phương nào, bất kỳ thành thị, sàn giao dịch, trung tâm giao dịch đều là phồn hoa nhất khu, đồng thời cũng là hỗn loạn nhất khu, bởi vì nơi này hội tụ quá nhiều tài phú cùng chất bảo, rất nhiều người đi tới nơi này bán ra vật phẩm, kiếm lấy đại lượng tiền tài cùng linh thạch, cũng có người tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng linh thạch, mua cần vật phẩm. Điều này cũng làm cho đưa đến một chút tâm thuật bất chính chi nhân, làm giết người đoạt bảo, giết người đoạt tiền tài hoạt động. Ngoài ra còn có một loại tình huống chính là song phương đồng thời chọn chúng một kiện vật phẩm, nhưng lại không ai nhường nhau, vì tranh đoạt mua món đó vật phẩm mà cực kỳ khắc tay, thậm chí kết làm sinh tử đại thủ. Chuyện như vậy, tại trung tâm giao dịch thường xuyên phát sinh. Lâu ngày, mọi người đối với chuyện như vậy, liền thấy nhưng không thể trách. Đương nhiên, một chút vận khí tốt người cũng có khả năng dùng rất ít tiền tài ở chỗ này mua được một chút rất tốt bảo bối, lượng cái đại tiện nghi, mọi người tục sừng sửa mái nhà rột. Nói chung, nơi này chính là như vậy một cái tràn đầy kỳ tích cùng nguy hiểm hỗn loạn khu vực. Tới đến trung tâm giao dịch, nhìn tiếp như là kiến hôi rậm rạp đám người. Sở Thiên chân mày không khỏi nhíu lại, người nơi này khí cũng quá cũng kinh khủng đi. Trung tâm giao dịch rất lớn, tại trung tâm giao dịch ngoại vi, hai bên đường phố bày đầy bán đồ quầy hàng, mà lại đi vào trong, còn lại là các loại cửa hàng lâm lập, bán các loại đồ cửa hàng đều có. Mà ở mảnh này khu giao dịch trong, còn có một tòa đại hình phòng đấu giá. Sở Thiên tại mỗi cái trên chỗ bán hàng tùy ý lưu lãm, nhìn một chút có hay không tự mình cần vật phẩm. Các loại các dạng vật phẩm, làm cho hắn không kịp nhìn, nhưng rất đáng tiếc, cũng không có Sở Thiên quá cần vật phẩm. Sở Thiên phát hiện, ở chỗ này hắn trước đây trồng nguyệt linh hoa cùng hỏa trẻ con hoa, trên căn bản là đại lục mặt hàng, căn bản không người hỏi thăm. Vật lấy hiếm vi quý, tại tứ hà trấn, nguyệt linh hoa cùng hỏa trẻ con hoa thập phần hiếm thấy, nguyên do có thể bán được rất đắt giá giá cả, nhưng ở nơi này, nguyệt linh hoa cùng hỏa chỉ hoa quá thường gặp, nguyên do cũng không đăng giá. Chuyến này, hy vọng không muốn tay không mà về đi. Sở Thiên ở ngoại vi đi dạo một vòng, sau đó thẳng đi vào bên trong. Chương 120, gặp nhau. Sở Thiên chậm rãi hành tẩu tại trên đường phố, tại hai bên đường phố, các loại cửa hàng lâm lập. IT, ở chỗ này chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch cùng tiền tài, bất kỳ vật gì đều có thể mua được. Đi dạo một trận, Sở Thiên thấy nhất ra chuyên môn bán ra chữ vật nạp giới cửa hàng, lúc này đi vào. Trong cửa hàng, khách nhân không nhiều, chỉ có tụm 5 tụm 3 khách nhân chính tại tủ kiếng trước đài, chọn chữ vật nạp giới. Điếm trưởng quỹ lười biếng dựa ở trên quầy, thấy vào Sở Thiên là một gã thiếu niên, hơn nữa, mặc trang điểm vô cùng phổ thông, hắn liệu nghĩ Sở Thiên trên người không có bao nhiêu linh thạch, lúc này mí mắt cũng không trở mình, cũng không có cùng Sở Thiên chào hỏi. "Lão bản, có hay không trung cấp nạp giới?" Sở Thiên hướng trưởng quỹ hỏi. Có là có, chẳng qua là giá cả hơi chút đắt chút. Trưởng quỹ lười biếng đáp. Bao nhiêu tiền? Sở Thiên hỏi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một mai trung cấp chữ vật nạp giới, chỉ cần giá cả có thể tiếp thu, hắn liền sẽ mua. Trưởng quỹ cười không đáp, chậm rãi đưa ra hai cái ngón tay, làm cho Sở Thiên ánh mắt chút ngừng, kinh ngạc nói, 2000. Thông thường sơ cấp nạp giới, chỉ cần mấy trăm sơ cấp linh thạch, có thể mua được, mà trước mắt vị này trưởng quỹ, dĩ nhiên định giá 2000 sơ cấp linh thạch, giá tiền này so sơ cấp nạp giới đầy đủ cao gần thập bội. Ai biết tên kia trưởng quỹ nhưng là chậm rãi lắc đầu, lạnh nhạt nói, 2 vạn sơ cấp linh thạch. 2 vạn sơ cấp linh thạch. Nghe vậy, Sở Thiên lấy làm kinh hãi, hắn mặc dù biết trung cấp nạp giới đắt đỏ, nhưng là, này giá cũng hơi cao một chút đi. Nông thôn người. Thấy Sở Thiên vẻ mặt kinh ngạc, tên kia trưởng quỹ khinh miệt nhìn thoáng qua Sở Thiên, trên mặt đều là vẻ mong mỏi, lanh đạm nói, mua không nổi, cũng không cần làm lỡ ta việc buôn bán. Sở Thiên hơi sững sờ, chợt thầm cười khổ, này trưởng quỹ cũng quá thế lợi đi, tuy nói 2 vạn sơ cấp linh thạch là rất đắt đỏ, nhưng là, hắn theo lệ ra trong cấp sạch không ít linh thạch, 2 vạn sơ cấp linh thạch, hắn vẫn có thể trả lên được. 2 vạn sơ cấp linh thạch, thật sao? Ta mua. Dùng 2 vạn sơ cấp linh thạch tới mua một mai nạp giới, đích xác coi như là giá trên trời, nhưng Sở Thiên không quen nhìn trưởng quỹ kia thế lợi ánh mắt, vì tranh khẩu khí, hắn cũng muốn đem cái này trung cấp nạp giới mua lại. Sở Thiên lúc này trực tiếp theo nạp giới trong lấy ra 2 thùng sơ cấp linh thạch, một dương 1 vạn, 2 thùng tổng cộng 2 vạn sơ cấp linh thạch, sau đó lanh đạm nói, đây là 2 vạn sơ cấp linh thạch, ngươi tra một chút, nhìn một chút có đủ hay không. Nhìn thấy Sở Thiên thoáng cái lấy ra nữa 2 dương sơ cấp linh thạch, tên kia trưởng quỹ thất kinh, mới vừa rồi còn căng thẳng gò má, cấp tốc chất đầy dáng tươi cười, ngay sau đó, hắn cấp tốc tra xét này 2 thùng linh thạch, đích thật là 2 vạn sơ cấp linh thạch. Vị thiếu gia này, tiểu nhân có mắt như mù, vừa mới ngôn ngữ đụng phải ngài, ta ở chỗ này cho ngài bồi không phải. Vừa ra tay chính là 2 vạn sơ cấp linh thạch, như vậy rộng rãi thủ bút có thể không là bất luận kẻ nào có thể cầm ra được, hơn nữa, Sở Thiên vẫn là trẻ tuổi như vậy. Bởi vậy, tên kia trưởng quỹ đã có thể ngừng có chứng mới, trước mắt vị thiếu niên này nhất định là cái nào công tử của đại gia tộc. Nghĩ tới vừa mới tự mình ngôn ngữ đụng phải Sở Thiên, tên kia trưởng quỹ không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng hướng Sở Thiên xin lỗi, bồi không phải. Quên đi, linh thạch, ta đã cho ngươi, trong lúc này cấp nạp giới cũng nên cho ta đi. Sở Thiên khoát tay chặn lại, từ tốn nói, chỉ muốn mau chóng bắt được trung cấp nạp giới, sau đó rời đi nơi này. Cái gọi là tiền của không lộ ra ngoài, vừa mới hắn ra tay rộng lượng như vậy, đã bại lộ nhà của mình cuối, hắn phải mau ly khai nơi này. Bởi vì hắn đã cảm giác được, trong điếm cái khác vài tên khách hàng trong mắt, đã biểu lộ ánh mắt tham lam. Vâng, là, thiếu gia, ta đây liền lấy cho ngươi. Tên kia trưởng quỹ lúc này theo trên quầy lấy ra một tinh xảo một hộp, sau đó đem mở ra, tại trong hộp gỗ, nằm sấp một mai tinh mỹ chữ vật giới chỉ. Trung cấp nạp giới, mặc dù là tại Vô Song Thành cũng là thuộc về hiếm lạ chi vật, chỉ có một vài gia tộc lớn bên trong mới có khả năng có. Linh hồn chậm rãi xâm nhập trong nạp giới, Sở Thiên cảm giác được cái này nạp giới trong không gian so sơ cấp nạp giới không gian lớn mấy chục lần. Nếu như đem sơ cấp nạp giới so làm một nhà lá, như vậy, trung cấp nạp giới chính là một tòa to lớn cung điện. Sở Thiên có chút hài lòng, chính muốn đem cái này nạp giới thu, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm nhưng là không đúng lúc vang lên, cái này trung cấp nạp giới, ta muốn. Kèm theo âm thanh kia vang lên, một nam một nữ 2 gã quần áo hoa lệ thanh niên nam nữ, sóng vai đi vào cửa hàng, 2 người tay dắt bắt tay vào làm, thần thái rất là thân mật. Nói chuyện lúc trước thanh niên tuấn tú, một bên hướng trong điếm đi đến, một bên hướng bên cạnh mạo mỹ nữ tử cười nói, biểu muội, ta hôm nay đưa ngươi một mai trung cấp nạp giới, ngươi có chịu không? Được. Được. Đa tạ biểu ca. Nghe vậy, cô gái kia trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, thập phần vui sướng. Phải biết rằng, nàng và hắn tuy rằng biểu huynh muội quan hệ, nhưng trước đây 2 nhà quan hệ cũng không tốt, thẳng đến nàng đến Sở gia từ hôn, sau đó cùng Liễu Vân xác lập quan hệ yêu thương, 2 nhà bọn họ quan hệ mới chính thức khá hơn. Mà gia tộc của nàng còn lại là dựa vào Liễu gia tài lực cường đại ủng hộ, nhất cử chiếm đoạt Lâm gia cùng Tôn gia sản nghiệp, thành thứ Hà trấn đệ nhất đại gia tộc. Đây hết thảy đều muốn quy công cho nàng năm đó làm quyết định, là của nàng từ hôn đổi lấy đường ra quật khởi mạnh mẽ. Hơn nữa, Liêu Vân cũng là một vị thiên phú cực ưu tú nam tử, đáng nàng giao phó trung thân. Nguyên do, nàng cho rằng nàng năm đó quyết định là phi thường chính xác. Mà nàng năm đó từ hôn chi nhân, tự trận chiến ấy sau liền biến mất vô tung vô ảnh, không còn có tin tức, nói không chừng đã chết tại địa phương nào. Một nam một nữ vừa nói vừa cười tới đến trước quầy, nhưng là nhìn liền cũng không có xem Sở Thiên một mắt. Bọn họ trực tiếp đem một bên Sở Thiên làm như không thấy. 2 vạn sơ cấp linh thạch, thật sao? Ta cho. Liêu Vân liền chân mày cũng không hề nhíu một lần, trực tiếp lấy ra 2 thùng sơ cấp linh thạch, đặt ở trên quầy. Liêu gia tài đại khí thô, làm công tử nhà họ Liễu Liêu Vân, ra tay tự nhiên tương đương hào phóng. Chuyện này. Tên kia trưởng quỹ cảm thấy khó khăn vô cùng, cười khổ nói, cái này nạp giới đã có người mua. Vậy các ngươi trong điếm còn có không có cái khác trung cấp nạp giới? Liêu Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, lạnh giọng hỏi. Xin lỗi. Tiệm chúng ta chỉ có một quả như vậy trung cấp nạp giới, đã bị vị thiếu niên này mua. Tên kia trưởng quỹ mặt mang vẻ áy náy cười theo nói. Vậy được rồi. Hiện tại, cái này nạp giới còn đang trưởng quỹ trên tay của ngươi, nguyên do, cái này nạp giới, ta muốn. Nghe hiểu sao? Liêu Vân giọng nói thập phần bá đạo, không ai bị nổi. Tên kia trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn hướng Sở Thiên, thập phần khó xử nói, người xem. Xin lỗi, cái này nạp giới, đối với ta thập phần trọng yếu, ta không thể nhường cho bọn họ. Sở Thiên lạnh như băng nói. Từ kia đối nam nữ vào cửa, Sở Thiên liền đã thấy, này vào cửa 2 người, dĩ nhiên từng kinh đến Sở gia từ hôn Liễu Vân cùng Đường Chỉ Nhu. Tuy rằng Sở Thiên đến bây giờ còn không biết Liễu Vân tên, nhưng này ngày sau Liễu Vân kia cao ngạo tư thái, làm cho Sở Thiên đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Mà Đường Chỉ Nhu từ hôn, càng là mang đến cho hắn vô tận sỉ nhục. Cứ việc Sở Thiên ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng cũng không tỏ vẻ, hắn liền thật tha thứ nàng. Nghe xong Sở Thiên, Liễu Vân cùng Đường Chỉ Nhu như lúc này mới ý thức được Sở Thiên tồn tại, song song đưa mắt nhìn hướng Sở Thiên. Sở Thiên. Đưa ánh mắt hai người nhìn thấy Sở Thiên dung mạo thời gian, Đường Chỉ Nhu sắc mặt hơi hơi có một số lung túng, mà Liễu Vân thần tình còn lại là trở nên vô cùng đặc sắc lên. Chương 121, hố chính là ngươi. Thấy Sở Thiên, Đường Chỉ Nhu thần sắc hơi lộ vẻ lung túng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đúng lúc này, lại nghe một bên Liễu Vân đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, ngươi thế nào còn chưa có chết? Nghe vậy, Sở Thiên sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người, cười lạnh nói, các ngươi cũng còn không chết, ta thế nào bỏ được chết? Có câu nói thật hay, thanh tú ân ái chết nhanh hơn, nguyên do, ta có thể khẳng định, các ngươi nhất định so ta chết trước. Liễu Vân trong con ngươi hiện lên một tia sát ý lạnh như băng, khóe miệng phát thảo một tia lạnh như băng độ cong, nhẹ nhàng cười nói, thật sao? Ta nếu muốn giết ngươi, giống như bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy, nguyên do, không muốn kích nộ ta, bằng không, ta sẽ nhường ngươi không thấy được sáng sớm ngày mai thái dương. Liễu Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên, trong lời nói để lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ ý tứ hàm xúc. Nhưng Sở Thiên nhưng là mặt không đổi sắc, biểu hiện dị thường bình tĩnh, không chút nào bị Liễu Vân ngôn ngữ đe dọa hù dọa đảo. Ngươi thử nhìn một chút. Đối mặt Liễu Vân uy hiếp, Sở Thiên lẫm liệt không sợ, thập phần bình tĩnh cười cười. Được, ngươi cái phế vật này, coi như hơi dài tiến, hôm nay liền tạm thời phóng qua ngươi. Liễu Vân kia cao ngạo ngôn ngữ chậm rãi vang lên, Sở Thiên từ chối cho ý kiến địa cười cười, không nói gì thêm. Hiện tại, thực lực của hắn đích xác không bằng Liễu Vân, nhưng hắn tin tưởng, hắn rất nhanh thì có thể siêu việt Liễu Vân. Đến lúc đó, hắn sẽ đích thân đem Liễu Vân cao ngạo chôn vùi. Sở Thiên, cái này nạp giới, nhường cho ta thế nào? Liễu Vân mở miệng lần nữa, hắn lời nói mặc dù là tại hỏi dò Sở Thiên, nhưng hắn giọng nói chuyện nhưng là hoàn toàn không có hỏi dò ý tứ, như Sở Thiên đem nạp giới tặng cho hắn là chuyện đương nhiên. Xin lỗi, cái này nạp giới đối với ta rất trọng yếu. Sở Thiên hướng về phía Liễu Vân ấy náy cười một tiếng, sau đó nhìn hướng tên kia trưởng quỹ, cười nói, trưởng quỹ, ta lại thêm 1.000 sơ cấp linh thạch, tổng cộng 21.000500 sơ cấp linh thạch, mua cái này trung cấp nạp giới. Nghe vậy, một bên Đường Chỉ Nhu cảm thấy hết sức kinh ngạc, Sở Thiên khi nào trở nên xa hoa như vậy, phải biết rằng, 21.000 sơ cấp linh thạch có thể không là số lượng nhỏ, chính là tứ hà trấn trước kia tứ đại gia tộc, cũng không khả năng ra tay xa hoa như vậy, tùy tiện xuất ra 21.000 sơ cấp linh thạch, đi mua một mai trung cấp nạp giới. Đường Chỉ Nhu trong lòng không khỏi đang nghĩ, mấy năm này, Sở Thiên đến tột cùng có thế nào kỳ ngộ, hắn tại sao lại trở nên như vậy giàu có. 25.000 sơ cấp linh thạch. Nghe xong Sở Thiên, Liễu Vân khỏe miệng cười nhạt, nhiều hứng thú nhìn Sở Thiên, muốn cùng ta so tài lực, này không phải là tìm chết sao. 3.000.000 sơ cấp linh thạch. Sở Thiên ngay sau đó hô. 35.000. Liễu Vân cũng không cam tỏ ra yếu kém, tại nữ nhân yêu mến trước mặt, hắn cũng không muốn mất mặt mũi. 4.000.000. Sở Thiên không chút do dự hô, đã Liễu Vân như vậy giàu có, hắn hôm nay sẽ phải làm cho Liễu Vân xuất rất nhiều. Nghe Sở Thiên hô lên 4.000.000, Đường Chỉ Nhu lấy làm kinh hãi, 4.000.000 sơ cấp linh thạch mua một mai trung cấp nạp giới, Sở Thiên điên sao? Điếm trưởng quỹ vui vẻ ra mặt, trong lòng đã vui vẻ, hắn đã sớm nhìn ra Liễu Vân cùng Sở Thiên hai người tại nôn khí, nhưng hai người càng nôn khí, ra giá cả lại càng cao, đối với hắn lại càng có lợi. Nguyên do, hắn cười đến vui vẻ nhất. Mà giờ khắc này, Liễu Vân sắc mặt nhưng là trở nên hết sức khó coi, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hướng Sở Thiên lạnh nhạt nói, ngươi đây là thuần túy tại sống mái với ta a. Sở Thiên một bộ nhẹ nhàng như mây khói bộ dạng, mạn bất kinh tâm cười nói, không người buộc ngươi cần phải mua, ngươi nói có đúng hay không? Một ít người mua không nổi, cũng không cần phùng má giả làm người mập. Ta mua không nổi. Nghe được Sở Thiên trong lời nói châm biếm chi ý, Liễu Vân trong ngực đều muốn khí tạc nổ, hắn làm Liễu gia công tử, Sở Thiên dĩ nhiên cười nhạo hắn, nói hắn mua không nổi, hơn nữa, vẫn là nữ nhân của hắn trước mặt. Điều này làm cho hắn làm sao không sinh khí. 5.000.000 sơ cấp linh thạch. Lạnh lùng hô một tiếng, Liễu Vân xanh mặt, sắc mặt âm u không gì sánh được, nhìn chằm chằm Sở Thiên, 5.000.000 sơ cấp linh thạch đã là hắn cực hạn, nếu như Sở Thiên lại giơ lên một lần giá cả, hắn có thể cầm không ra. Ai biết lúc này Sở Thiên đột nhiên cười nhạt, có chút tiếc hận, có chút bất đắc dĩ cười nói, "Ai, ngươi thật có tiền. Ta không bỏ ra nổi 5.000.000 sơ cấp linh thạch, trong lúc này cấp nạp giới, để cho ngươi đi." Lần này, Sở Thiên như biết Liễu Vân đã đạt tới cực hạn, dĩ nhiên không có tăng giá. Liễu Vân biết mình bị Sở Thiên gài bẫy một thành, nguyên bản 2.000.000 sơ cấp linh thạch có thể mua được trung cấp nạp giới, hiện tại, hắn dĩ nhiên hoa 5.000.000 sơ cấp linh thạch. Điều này làm cho được Liễu Vân sắc mặt tái xanh, khó coi không gì sánh được. Hôn đàn này, ta sớm muộn muốn hung hăng thu thập ngươi. Liễu Vân trong lòng hận đến nghiến răng, không khỏi dưới đáy lòng mắng. Tại trung tâm giao dịch trong cửa hàng là không cho phép đánh nhau, bằng không liền bị nghiêm nghị nghiêm phạt. Bởi vậy, Liễu Vân mới không có đối với Sở Thiên lập tức động thủ, nhưng trong lòng hắn đã quyết định quyết tâm, lần sau gặp mặt đến hắn nhất định sẽ làm cho Sở Thiên nếm thử sống không bằng chết tư vị. Suy Đường Chỉ Nhu hít một hơi khí lạnh, 5.000.000 sơ cấp linh thạch mua một mai trung cấp nạp giới, cái này cũng quá điên cuồng đi. Sở Thiên lúc này thu lên bản thân 2 thùng linh thạch, cấp tốc ly khai. Hắn hôm nay hung hăng gài bẫy Liễu Vân một thành, nguyên do hắn muốn đuổi mau rời đi, phòng ngừa Liễu Vân đối với hắn trả thù. Nếu không phải là tại cửa hàng cấm đoán đánh nhau, có lẽ Liễu Vân tại chỗ liền muốn động thủ. Sở Thiên đi rồi, Liễu Vân đem 5.000.000 sơ cấp linh thạch điểm cho trưởng quỹ, chiếm được cái viên này trung cấp nạp giới. Nhưng Liễu Vân nhưng là mặt tâm trầm, sắc mặt tái xanh, hết sức khó coi, hoàn toàn không có mua được trung cấp nạp giới cái loại này vui sướng. cho. Liêu Vân đem cái viên này nạp giới đưa cho Đường Chỉ Nhu, Đường Chỉ Nhu khiêm nói, xin lỗi, biểu ca, cho ngươi phá phí. Ngươi ưa thích là tốt rồi. Liêu Vân cười cười, nhưng nụ cười của hắn nhưng là lộ vẻ được hết sức cứng ngắc, miễn cưỡng. Hố chính là ngươi. Rời điếm đi phô, Sở Thiên nghĩ tới Liêu Vân kia Trương Thiết Thành, âm trầm, không khỏi nở nụ cười. Hắn làm cho Liêu Vân tốn hao 5 vạn sơ cấp linh thạch mua một mai trung cấp nạp giới, xác thực đem Liêu Vân hung hăng gài bẫy một thành. Vừa nghĩ đến điểm này, Sở Thiên liền phá lệ vui vẻ. Nhưng là, Liêu Vân cũng không phải hiền lành, tự mình gài bẫy hắn, hắn nhất định sẽ đối với bản thân tiến hành trả thù. Nguyên do, phải mau ly khai nơi này. Ngay sau đó, Sở Thiên chuyển động thân ảnh, hướng xa xa chạy như điên. Mà ở Sở Thiên sau khi rời đi, mấy bóng người ngay sau đó hướng Sở Thiên đuổi theo. Sở Thiên liền chạy vội mấy con phố đạo, sau đó tiến vào một cái không người trong ngõ hẻm. Sau một lúc lâu, năm bóng người theo vào trong ngõ hẻm. Người đâu? Tới đến ngõ hẻm năm người, nhìn thấy trống không ngõ hẻm, từng người lộ ra hổ nghi ánh mắt. Đại gia là đang tìm ta sao? Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, trong ngõ hẻm năm người cả kinh, vội vã ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy trên nóc nhà đứng một gã bạch y thiếu niên, bạch y tung bay, dáng người tiêu sái. Đưa ngươi trên người nạp giới lưu lại, bằng không, chúng ta sẽ giết ngươi. Một người lạnh như băng quát lên. Muốn nạp giới, còn là muốn mệnh. Người thứ hai lạnh lùng nói. Ta muốn chết, nhưng là, ta muốn là, mạng của các ngươi. Sở Thiên nhàn nhạt mà cười, thân thể đột nhiên như đại bằng lăng không nhảy xuống, thân tại giữa không trung, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao, ngay sau đó, đầy trời đao mang, lập tức vung bãi xuống. Bành, 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 bành. Năm tiếng nổ vang lần lượt truyền ra, đầy trời đao mang trực tiếp đem năm người kia thân thể xé rách, hóa thành huyết vụ đầy trời. Mà Sở Thiên rơi trên mặt đất thời gian, trên người trắng tinh quần áo vẫn như cũ là không nhiễm bụi trần, một giọt máu tia cũng không có thấm trên. Năm người kia chính là Sở Thiên mua nạp giới kia cửa hàng khách nhân, bọn họ thấy Sở Thiên ra tay xa hoa như vậy, nghĩ thầm Sở Thiên trên người tất có rất nhiều linh thạch, nguyên do bọn họ mới nổi lên đánh cướp Sở Thiên nhập tưởng. Nhưng mà bọn họ không có đánh cướp đến linh thạch, trái lại đã đánh mất bản thân cánh mạng, vì sự ngu xuẩn của mình hành vi bỏ gian nên có đại giới. Chương 122, lệ nguyên âm lưu. Có lần trước trải qua, Sở Thiên bắt đầu trở nên khác thường cẩn thận, trung tâm giao dịch ngư long hỗn tạp, chuyện giết người đoạt bảo thường xuyên phát sinh, nguyên do Sở Thiên nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể dễ dàng bạo lộ của cải của chính mình. Sở Thiên tại sàn giao dịch trong đùa chuyển ban ngày, sau đó tại một cửa tiệm phô trong mua mấy thân đấu đồng bảo, tự mình lập tức mặc vào một thân, còn lại thì thả tại nạp giới trong đồ dự bị. Tại Thiên Vũ đại lục, đấu đồng bảo coi như là phải dùng đến đồ vật một trong. Sau đó, Sở Thiên tại một cửa tiệm khác phô trong, hao tốn 15.000 sơ cấp linh hạch, rốt cục mua được một mai trung cấp nạp giới. Sở Thiên lúc này đem theo lệ ra cướp sạch gì đó toàn bộ bỏ vào cái viên này trung cấp trong nạp giới. Đồ vật tuy nhiều, nhưng chúng liền cấp nạp giới một thành không gian cũng không chiếm hết, có thể thấy được trung cấp nạp giới không gian là khổng lồ như vậy. Sở Thiên lại đi mua mấy cái huyền binh bảo đao, thu vào trong nạp giới. Đao, đồng dạng là Sở Thiên thiết yếu chi vật, do bình thường bảo đao lúc chiến đấu dễ dàng hư hao, nguyên do hắn liền thẳng thắn nhiều mua mấy cái, dùng tới đồ dự bị. Tại đây về sau, Sở Thiên bắt đầu có mục tiêu tìm kiếm, hắn hôm nay tới đây trung tâm giao dịch mục đích chủ yếu nhất chính là muốn luyện chế một chút linh phù, dùng tới phòng thân. Sở Thiên hôm nay thực lực còn chưa đủ cường đại, gặp phải thực lực cường đại người, hắn rất khó ứng phó. Nguyên do, hắn mới nhớ tới muốn luyện chế một chút uy lực mạnh mẽ linh phù, ở lúc mấu chốt có thể đẩy lùi mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân. Sở Thiên lúc này tại trung tâm giao dịch mở ra điên cuồng mua sắm hình thức. Phàm là cùng luyện chế linh phù có liên quan đồ vật, hắn chiếu mua không lầm. Luyện chế linh phù cần tài liệu có rất nhiều, hơn nữa, linh phù đẳng cấp càng cao, cần tài liệu thì càng nhiều. Đương nhiên, tài liệu giá cả lại càng đắt đỏ. Luyện chế linh phù cơ bản tài liệu có lá bùa, phù cát, ma hạch hoặc yêu đan. Những thứ này là cơ bản tài liệu, đương nhiên phụ trợ tài liệu còn có rất nhiều, hơn nữa, bất đồng linh phù trợ tài liệu đều không. Còn có một chút, đó chính là thuộc tính khác nhau linh phù, cần tài liệu cũng không. Nguyên do, mua các loại các dạng tài liệu tuyệt đối là một kiện tương đương rườm rà nhiệm vụ. Ngay sau đó, Sở Thiên bắt đầu điên cuồng mua sắm, mua đại lượng lá bùa, phù cát cùng yêu đan. Hơn nữa, các loại thuộc tính tài liệu, hắn đều mua một chút, như vậy hắn có thể tùy tiện luyện chế bất kỳ thuộc tính linh phù. Nay ngay kế, Sở Thiên mua không ít thứ, hắn theo lệ ra đánh cấp tới linh thạch cũng là soát soát điệu giảm thiểu, đương Sở Thiên mua hết sở hữu đồ vật, Sở Thiên thoáng cái không khỏi bối rối, trên người của hắn linh thạch, dĩ nhiên không đủ 1 vạn. 1 vạn sơ cấp linh thạch, đối với trước kia Sở Thiên tới nói, tuyệt đối là một cái rất lớn chữ số, nhưng từ Sở Thiên đánh cấp lệ ra về sau, hắn mới phát hiện, 1 vạn sơ cấp linh thạch thật rất ít. Chỉ ít, ở chỗ này 1 vạn sơ cấp linh thạch mua không được nhiều ít đồ vật. Mắt thấy sắc trời từ từ đen xuống, Sở Thiên quyết định trước tiên ở xung quanh tìm khách sạn ở một đêm, sáng mai lại đi luyện khí sư công hội, cho thuê một gian luyện khí phòng, tiến hành linh phụ luyện chế. Sau cùng, Sở Thiên tại một chỗ so với an tĩnh trong khách sạn, để ở. Đêm nay, Sở Thiên không có tu luyện, mà là trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức. Bắt đầu từ ngày mai, hắn liền muốn luyện chế linh phù, kia đúng là hạng nhất thập phần cực khổ nhiệm vụ, nguyên do hắn phải dưỡng hảo tinh thần. Sở Thiên nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến nhập đi vào giấc ngủ trạng thái. Thời khắc này, liền tại cùng một cái khách sạn mặt khác trong một gian phòng, có 2 gã trung niên nhân cùng 1 gã thanh niên nam tử, chính tại trò chuyện. Nếu như Sở Thiên ở đây, nhất định sẽ nhận thức gian phòng kia hai người đàn ông tuổi trung niên. Hai người này chính là Lệ gia gia chủ Lệ Nguyên cùng Khâu gia gia chủ Khâu Thiên Vũ. Tại Lệ Nguyên trước mặt tên thanh niên kia nam tử, thân xuyên một thân thanh y, khuôn mặt bình tĩnh, đứng bình tĩnh ở đó, toàn thân mơ hồ để lộ ra một cỗ hơn người khí thế. Hai vị tới tìm ta có chuyện gì? Thanh niên nam tử sắc mặt bình tĩnh hỏi. Chúng ta muốn ngươi đối phó một người. Lệ Nguyên mở miệng cười nói. Người nào? Thanh y nam tử sắc mặt như trước bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Này ngươi chính là Vô Song Võ Viện Sở Thiên. Sở Thiên người này kiêu ngạo không gì sánh được, tàn nhẫn thích giết chóc, không chỉ có giết hại Khâu gia chủ nhi tử Khâu Vân, còn giết hại con của ta Lệ Hổ, Lệ Thiên Mệnh, cùng với ta Lệ gia trên trăm cái nhân mạng. Lệ Nguyên mặt đầy bi phẫn nói. Vậy thì thế nào? Cái đó và ta có quan hệ gì? Thanh niên nam tử bất vi sở động, sắc mặt như trước bình tĩnh từ tốn nói. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta lần này, những linh thạch này, chúng ta đủ số dâng. Lệ Nguyên nói qua, theo nạp giới trong lấy ra một dương linh thạch, Khâu Thiên Vũ đồng dạng theo nạp giới trong lấy ra một dương linh thạch, thả tại thanh niên nam tử trước mặt. Lệ Nguyên tiếp tục nói, ta biết, Sở Thiên sắp sửa tham gia Vô Song Võ Viện thi đấu. Nguyên do, giả như ngươi có thể tại thi đấu trong gặp phải hắn, chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt giáo huấn hắn một cái, không nhất định không muốn giết hắn, nhưng ít ra, phế đi hắn. Nhìn một chút này hai thùng linh thạch, thanh niên nam tử nhẹ nhàng mà gật đầu, khóe miệng tràn ra một tia nhàn nhạt độ cong, tùy ý đáp xuống, được, ta đáp ứng các ngươi, chẳng qua là phế bỏ một người mà thôi, dễ dàng. Thanh niên nam tử chưa từng thấy qua Sở Thiên, nhưng hắn từ bên ngoài lịch lãm trở lại Vô Song Võ Viện sau, đã từng nghe nói qua Sở Thiên một sự tình, biết Sở Thiên là gần nhất Vũ Viện nhân vật phong vân, tại Vũ Viện bên trong chọc tới không ít động tĩnh, thậm chí làm cho Vũ Viện lão sư đều vì Sở Thiên mà tranh phong tương đối. Nhưng là, thanh niên nam tử nhưng là chưa từng có đem Sở Thiên để vào mắt, hắn thấy, bài danh thứ 11 Sở Thiên, còn chưa có tư cách làm cho hắn coi trọng. Nguyên do, khi hắn thấy Lệ Nguyên cùng Khâu Thiên Vũ ra 2 vạn linh thạch, muốn hắn đối phó Sở Thiên thời gian, hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Bởi vì hắn thấy, phế đi Sở Thiên tu vi, bất quá là một cái nhấc tay, thoải mái mà rất. Chúng ta trước cho ngươi một dương linh thạch, sau khi chuyện thành công, sẽ cho ngươi mặt khác một dương. Lệ Nguyên đột nhiên mở miệng nói, lần trước, bọn họ hao tốn 3 vạn sơ cấp linh thạch, tìm Vô Song Võ Viện ngoại viện phó viện trưởng Lý Thương trợ giúp, kết quả phó viện trưởng nhận bọn họ linh thạch, nhưng là không có hoàn thành sự tình. Bởi vậy, lúc này đây, Lệ Nguyên giải một cái tâm nhãn, trước trả một nửa linh thạch, đợi được sau khi chuyện thành công, lại trả một nửa kia linh thạch. Suy cho cùng, từ Lệ gia bị đánh tiếp sau, Lệ Nguyên trên người tuy rằng mang theo một ít linh thạch, nhưng là mấy ngày nay tới giờ, hắn không ngừng tìm kiếm người trợ giúp diệt trừ Sở Thiên, hao tốn không ít linh thạch, tiếp tục như vậy nữa, hắn rất nhanh sẽ đem trên người linh thạch tiêu hết. Thanh niên nam tử nghe vậy nhướng mày, lãnh đạm nói, "Không được, hiện tại liền đem 2 vạn sơ cấp linh thạch toàn bộ cấp ta, bằng không, cái này sinh ý không làm cũng được." Nhìn thấy thanh niên nam tử giọng nói kiên quyết, Lệ Nguyên trên khuôn mặt hiện lên một tia không biết làm sao, cười khổ nói, "Được rồi, này 2 thùng linh thạch, ngươi đem đi đi." Ngay sau đó, thanh niên nam tử không khách khí chút nào nhận 2 thùng linh thạch, sau đó xoay người rời đi. "Sở Thiên, lúc này đây Vũ Viện thi đấu, sẽ là của ngươi nơi táng thân." Lệ Nguyên khẽ miệng lộ ra một tia oán độc độ cong, trong con ngươi hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Vì lần này Vũ Viện thi đấu, Lệ Nguyên thế nhưng chuẩn bị đã lâu. Vì lần này Vũ Viện thi đấu, Lệ Nguyên cùng Khâu Thiên Vũ làm nhiều phương diện chuẩn bị. Mới vừa thanh y nam tử chẳng qua là bọn họ chuẩn bị trong đó một nước cờ. Lệ Nguyên tin tưởng, cho dù Sở Thiên có lớn hơn nữa thần thông, lúc này đây, hắn cũng thai kiếp khó tránh khỏi. "Sở Thiên, ngươi nhất định phải chết." Lệ Nguyên mặt đầy bi phẫn chi sắc, nghĩ tới Sở Thiên diệt Lệ gia toàn môn, hắn liền đối với Sở Thiên tràn đầy vô tận cừu hận. Hắn hiện tại đã đối với Sở Thiên hận thấu xương, trong lòng phát thệ nhất định phải giết Sở Thiên. Từ Sở Thiên diệt Lệ gia toàn môn sau, Lệ gia chỉ còn lại Lệ gia gia chủ cùng 3 vị trưởng lao 4 người, Lệ gia coi như là triệt để xong. Nhưng là, Lệ Nguyên phát thệ nhất định phải giết Sở Thiên, báo thù diệt môn, nguyên do, hắn liền dẫn 3 vị trưởng lão đi tới Vô Song thành, tùy thời tìm Sở Thiên báo thù. Bất quá, Sở Thiên bình thường trốn ở Vô Song Võ Viện bên trong, bọn họ căn bản không có cơ hội đối với Sở Thiên động thủ. Kết quả là, Lệ Nguyên liền liên kết đồng dạng đối với Sở Thiên hận thấu xương Khâu Thiên Vũ, tìm được rồi phó viện trưởng Lý Thương, cũng cho Lý Thương đại lượng linh thạch. Ai biết, Lý Thương dĩ nhiên không có làm gì được Sở Thiên. Lúc nghe Vô Song Võ Viện sắp sửa cử hành Vũ Viện thi đấu về sau, Lệ Nguyên lúc này lên Vũ Viện thi đấu chú ý do Vũ Viện thi đấu thời gian, Vô Song Võ Viện là đối ngoại mở ra, có thể cho phép người khác tiến nhập, nguyên do, hắn có thể làm một chút chuẩn bị, lợi dụng Vũ Viện thi đấu thời kỳ, đem Sở Thiên triệt để tập sát. Chương 123, luyện khí sư công hội. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiên sớm sớm rời giường, sau đó mặc vào đấu đồng bào, thẳng xuất môn, hướng luyện khí sư công hội đi đến. Chương tiết đổi mới mau nhất. Tại Thiên Vũ đại lục, võ giả chức nghiệp có rất nhiều, mà có mấy loại nghề nghiệp là tối vi cật hương, ví như luyện khí sư, luyện dược sư, chủng thực đại sư, ngự thú sư các loại, những nghề nghiệp này đều là Thiên Vũ đại lục thập phần trọng yếu chức nghiệp. Đương nhiên, ngoại trừ những nghề nghiệp này bên ngoài, còn có một chút cái khác chức nghiệp cũng là khá quan trọng, nhưng do những thứ kia nghề nghiệp nhân số ít, hơn nữa yêu cầu điều kiện rất cao, tại nước Đại Tần trong rất hiếm thấy, thậm chí là không có, như minh văn sư cùng trận pháp đại sư, luyện dược sư cùng luyện khí sư đều có từng người công hội, hơn nữa luyện khí sư cùng luyện dược sư còn có một cái thống nhất công hội thuật luyện sư công hội. cái gọi là thuật luyện sư chính là chỉ những thứ kia đã có thể luyện chế đan dược lại có thể luyện chế binh khí võ giả. Người như vậy ít lại càng ít, nguyên do tại Thiên Vũ đại lục trên bị thụ tôn sùng, đồng đẳng cấp, thuật luyện sư nếu so với bình thường luyện dược sư cùng luyện khí sư còn cao quý hơn nhiều lắm. Sở Thiên muốn đi chính là ở vào trung tâm giao dịch bắt đầu luyện khí sư công hội. Đương Sở Thiên chạy tới trung tâm giao dịch bắt đầu thời gian, chỉ thấy một tòa tương tự đỉnh dạng to lớn vật kiến trúc xuất hiện ở trong mắt của hắn. Kia đỉnh dạng vật kiến trúc rầm rộ, tại đỉnh dạng vật kiến trúc trung tâm, có một tòa hồng sắc lầu các, thật cao đứng sừng sững, xa xa nhìn đi, giống như có một đám lửa tại cự đỉnh trong thiêu đốt. Tại luyện khí sư công hội cửa, đồng dạng thả hai cái to lớn lô đỉnh bên trong, ngọn lửa hừng hực kịch liệt thiêu đốt, cực nóng khí tức tràn ngập trong không khí ra, mặc dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm thấy thập phần cực nóng. Tại cửa, có hai gã thân hình cao lớn cao ngất hộ vệ thủ hộ ở đó, hai người kia đứng bình tĩnh ở đó, trong ngực ưỡn lên đến mức thẳng tắp, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt không ngừng tại đám người tới lui trong đảo qua. Hơn nữa, theo hai vị kia bảo vệ biểu lộ khí tức tới xem, hai người kia dĩ nhiên toàn bộ là đại cảnh giới võ sư võ giả. Tại luyện khí sư công hội, liền bảo vệ đều là đại võ sư, có thể thấy được luyện khí sư công hội nội tình là cường đại dường nào cũng đáng sợ. Sở Thiên đi về phía luyện khí sư công hội chính môn đi đến, hai gã bảo vệ tức khắc đưa hắn chặn lại xuống, một tên trong đó bảo vệ dò hỏi, tới người người phương nào? Xin lấy ra ngươi căn cứ chính xác kiện. Người nọ thấy Sở Thiên so với lạ mắt, nguyên do mới có thể yêu cầu Sở Thiên đưa ra giấy chứng nhận. Phải biết rằng, luyện khí sư công hội có thể không là bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Giấy chứng nhận. Sở Thiên hơi sững sờ, trước khi tới, hắn cũng không biết tiến nhập luyện khí sư công hội còn cần giấy chứng nhận, lúc này hỏi, chứng kiện gì? Nhìn Sở Thiên một mặt mờ mịt dạng, tên hộ vệ kia nhướng mày, không nhịn được nói, liền chứng kiện gì cũng không biết, đã nghĩ tiến nhập luyện khí sư công hội. Đi, 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 nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Sở Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, vô luận là ở đâu trong, trên thế giới này luôn luôn một chút mắt chó coi thường người khác hạng người. Lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe, chậm rãi truyền tới, "Lão sư, nhanh lên một chút à, bị mượn rồi." Chợt, một đạo thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ xuất hiện ở Sở Thiên bên cạnh. Cô gái kia dung mạo tú lệ, trên người mặc một kiện cạn sắc đoàn y, thân dưới mặc một thân màu hồng váy ngắn, một đôi trắng nõn lộ vẻ được thập phần phong dài. Thiếu nữ dáng người thập phần hòa bạo, toàn thân tràn đầy thanh xuân khí tức. "Linh Nhi, ngươi chậm một chút." Một đạo thô dày thanh âm chậm rãi truyền đến, một lát sau, một người đàn ông tuổi trung niên đã đi tới. Kia người đàn ông tuổi trung niên mặt đầy trồng râu, hơn nữa hắn thân hình cao lớn, tuyệt đối là một cái mười phần người và vỡ. Chiều cao của hắn đầy đủ cao Sở Thiên một cái đầu. "Cổ bằng đại sư được, Linh Nhi cô nương được." Nhìn thấy tên kia người vạm vỡ cùng thiếu nữ, kia hai gã hộ vệ lập tức không người hướng bọn họ hành lễ vân an. Cổ bằng thoải mái cười sang sảng nói, "Hôm nay, ta mang ta đệ tử tới tham gia nhất phẩm luyện khí sư khảo hạch." Nghe vậy, kia hai gã hộ vệ nghiêm nghị kính trọng, trên khuôn mặt đầy là khâm tiện chi sắc, cô gái kia bất quá mới 14 năm tuổi, sẽ phải tham gia nhất phẩm luyện khí sư khảo hạch, tiền đồ tương lai có thể nói bất khả hạn lượng. "Ha ha, chúng ta đi thôi." Cổ bằng cười ha hả nói. Đột nhiên trông thấy đứng tại Linh Nhi bên cạnh Sở Thiên, lập tức hỏi, "Vị này chính là?" Một gã hộ vệ vội vã đáp, "Người này muốn đi vào công hội, nhưng không có giấy chứng nhận, cũng không có những người khác thư giới thiệu, nguyên do ta không để cho hắn đi vào." "Hả, ngươi là luyện khí sư?" Cổ bằng hướng Sở Thiên cười hỏi. Sở Thiên chậm rãi lắc đầu, đáp, "Không phải." "Vậy ngươi tiến nhập luyện khí sư công hội làm gì?" Cổ bằng chặt hỏi tiếp. "Ta nghĩ cho thuê luyện khí sư công hội luyện khí phòng, thế nhưng do không có giấy chứng nhận, bị chặn lại tại ngoài cửa." Sở Thiên thành thật trả lời, có chút bất đắc dĩ nói, "Luyện chế linh phù là một kiện thập phần rườm rà nhiệm vụ, nếu như hắn không mượn luyện khí sư công hội luyện khí phòng, có lẽ đến lúc đó luyện chế khởi linh phù tới sẽ hết sức phiền phức. Mà ngược lại, hắn mượn luyện khí phòng tới tiến hành luyện chế linh phù, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả." Lúc này, Linh Nhi thấy Sở Thiên dùng đấu đồng bào đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, không khỏi tò mò quan sát Sở Thiên tới. Nghe xong Sở Thiên, Cổ Bằng cùng Linh Nhi đều hứng thú, Sở Thiên không phải luyện khí sư, nhưng phải cho thuê luyện khí phòng, này lệnh hai người vô cùng hiếu kỳ, muốn biết hắn cho thuê luyện khí phòng làm cái gì. Linh Nhi như nước đôi mắt chuyển nhất chuyển, đột nhiên cười cợt nói, "Nếu như ngươi tháo xuống ngươi đấu đồng bào, ta liền dẫn ngươi tiến nhập luyện khí sư công hội, thế nào?" "Quên đi, đã luyện khí sư công hội không chào đón ta, ta đây đi luyện dược sư công hội tốt." Sở Thiên giọng nói bình tĩnh, khẽ nói. Hai người vừa nghe, càng đối với Sở Thiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Cổ Bằng lúc này nói, "Như vậy đi, ta mang ngươi đi vào." "Vậy đa tạ." Nghe vậy, Sở Thiên cũng không làm ra vẻ, lúc này cảm tạ một tiếng. Tại Cổ Bằng dưới sự hướng dẫn, Sở Thiên thành công điệu tiến nhập luyện khí sư công hội. Linh Nhi đột nhiên hướng Sở Thiên hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Đa tạ các ngươi mang ta tiến nhập luyện khí sư công hội, ta cáo từ trước." Sở Thiên không trả lời Linh Nhi câu hỏi, lúc này hướng Cổ Bằng lần nữa cảm tạ một tiếng, lập tức ly khai. Nhìn Sở Thiên rời đi bóng lưng, Linh Nhi tức bực dậm chân, sáng giọng, "Lão sư, ngươi xem người này thật là không có lễ phép, chúng ta giúp hắn, hắn nhưng liền tên đều không nói, liền rời đi." Cổ Bằng cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, "Không phải hắn vô lễ, mà là ngươi vô lễ." "Lão sư, ngươi dĩ nhiên hướng về ngoại nhân." Linh Nhi lẩm bẩm miệng nhỏ, không theo không ngăn địa làm lúc nói. Hắn đã y phục đấu đồng bào, che giấu thân hình của mình hình dạng, tự nhiên không muốn để cho người khác biết thân phận của hắn, mà ngươi lại vẫn hướng hắn hỏi dò tên của hắn, ngươi nói, ngươi là không phải vô lễ. Cổ Bằng cương triều mà nhìn Linh Nhi, cười nhạt nói: "Đi thôi, lão sư, chúng ta hay là đi khảo hạch đi." Linh Nhi thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, sau đó hướng luyện khí phòng công hội chỗ sâu bước đầu. Nhà đầu kia, Cổ Bằng hội tâm cười một tiếng, sau đó đi theo. Chương 124, Vô Nhai Sơn mạch dị tượng. Tại luyện khí sư công hội làm đơn giản một chút thủ tục sau, Sở Thiên rốt cục mướn đến một gian luyện khí phòng. Bất quá, cho thuê luyện khí phòng giá cả nhưng là tương đương đắt đỏ, cần mỗi ngày giao nộp 2000 sơ cấp linh thạch tiền thuê. Đương nhiên, sở dĩ sẽ đắt như thế là bởi vì Sở Thiên không phải luyện khí sư duyên cớ, nếu như Sở Thiên là một gã luyện khí sư, cho thuê luyện khí phòng giá cả sẽ tương đương tiện nghi, thậm chí là miễn phí sử dụng. Điều này làm cho được Sở Thiên đối với luyện khí sư có một số ước ao. Sở Thiên trong lòng đang nghĩ, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn làm cái luyện khí sư huy hiệu cùng luyện dược sư huy hiệu, như vậy sau này hắn có thể tự do tiến nhập luyện khí sư công hội cùng luyện dược sư công hội, hơn nữa còn có thể lấy so với giá tiền thấp sử dụng này hai đại công hội tài nguyên. Sở Thiên cho thuê luyện khí phòng cũng không lớn, nhưng bên trong các loại phương tiện nhưng là phi thường đầy đủ hết, luyện khí lô đỉnh, phụ trợ pháp trận, cùng với các loại luyện khí công cụ, đầy đủ mọi thứ, đủ để thỏa mãn luyện khí yêu cầu. Sở Thiên tuy rằng không phải luyện chế binh khí, này chút luyện khí công cụ đối với luyện chế linh phù đồng dạng có trợ giúp rất lớn. Muốn bắt đầu, Sở Thiên tự lẩm bẩm, sau đó theo nạp giới trung tướng sớm đã chuẩn bị xong tài liệu lấy ra ngoài, khởi động phụ trợ trận pháp, bắt đầu linh phù luyện chế. Linh phù đẳng cấp theo thấp đến cao phân làm một phẩm tới cựu phẩm 9 cái đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, uy lực càng là cường đại, luyện chế cũng liền càng khó khăn, càng rườm rà. Nhất phẩm linh phù đối với võ sĩ có rất lớn lực sát thương, nhưng đối với võ sư nhưng là cơ bản không có sát thương lực chút nào. Mà nhị phẩm linh phù có thể đối với võ sư cường giả có nhất định lực sát thương. Nếu như là tam phẩm linh phù, còn lại là có thể đối với đại võ sư đưa đến nhất định uy hiếp. Nguyên do, Sở Thiên lần này muốn luyện chế linh phù đại đa số là nhị phẩm linh phù, chỉ có một phần rất nhỏ là tam phẩm linh phù. Cũng không phải Sở Thiên không muốn luyện chế tam phẩm linh phù, chẳng qua là luyện chế tam phẩm linh phù tài liệu ít vô cùng thấy, hơn nữa, giá cả cực đắt đỏ, Sở Thiên vừa vặn mua hàng số ít luyện chế tam phẩm linh phù tài liệu. Mặt khác một điểm, chính là luyện chế tam phẩm linh phù cực tiêu hao thời gian, Sở Thiên bây giờ căn bản không có nhiều thời giờ như vậy tới luyện chế tam phẩm linh phù, nguyên do, Sở Thiên chỉ có thể luyện chế một số ít tam phẩm linh phù, dùng tới phòng thân. Sở Thiên lần này muốn luyện chế chủ yếu là nhị phẩm linh phù. Nhị phẩm linh phù đối phó võ sư đã đầy đủ. Đương nhiên, nhị phẩm linh phù trong cũng sẽ có uy lực lớn nhỏ phân chia, do luyện chế linh phù tài liệu bất đồng, cùng với thủ pháp trên bất đồng, bởi vậy, nhị phẩm linh phù uy lực cũng sẽ có sự bất đồng rất lớn. Đồng phẩm giai linh phù, căn cứ uy lực lớn nhỏ, lại có thể chia làm đề giai, trung giai cùng cao giai ba đẳng cấp. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên một mực đứng ở luyện khí trong phòng, điên cuồng mà luyện chế linh phù. Tại hắn điên cuồng luyện chế phía dưới, phong linh phù, hỏa linh phù, băng linh phù, thủy linh phù, lôi linh phù, vũ linh phù, các loại các dạng linh phù đều bị Sở Thiên luyện chế một chút. Linh phù thuộc tính bất đồng, tác dụng của nó liền bất đồng, uy lực cũng không giống nhau nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng lên chính là 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, Sở Thiên rốt cục hoàn thành linh phù luyện chế. Lúc này Sở Thiên, dung mạo tiểu tụy, tinh thần mệt mỏi, luyện chế linh phù cực tiêu hao linh lực cùng linh hồn chi lực. Thời gian dài luyện chế, làm cho thân thể hắn cùng tinh thần đều là cảm thấy hết sức mệt mỏi. Thời khắc này, Sở Thiên chỉ muốn mau chóng địa trở lại Vô Song Võ Viện ký túc xá, hảo hảo mà ngủ lấy một đại biết. Cần phải trở về. Sở Thiên lúc này đi ra luyện khí phòng, hướng trước phí chỗ đi đến. Tới đến trước phí chỗ một hạch tính, này 7 ngày cho thuê luyện khí phòng chi phí, tổng cộng 14,000 sơ cấp linh thạch. Sở Thiên không khỏi cảm thấy một trận cười khổ, hiện ở trong tay hắn linh thạch đã không đủ một vạn, căn bản không chi ra này bút khổng lồ chi phí. Rơi vào đường cùng, Sở Thiên chỉ phải lấy ra một bộ phận linh bảo cùng bí tịch, hoàn lại bộ phận này chi phí. Ngay sau đó, Sở Thiên ly khai luyện khí phòng công hội, lại trung tâm giao dịch đi dạo một hồi, dùng trên người công pháp bí tịch trao đổi một chút cơ bản đan dược, như hồi khí đan, chỉ huyết đan trở những thứ này cơ bản đan dược giá cả tiện nghi, hơn nữa có rất tốt tác dụng. Sở Thiên ngay sau đó về tới Vô Song Võ Viện. Vừa về tới bản thân ký túc xá, hắn liền ngã xuống giường đã ngủ, hắn thực sự quá mệt mỏi, là nên thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thời gian một ngày quá khứ. Vũ viện thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Tại Vũ viện thi đấu top 10 năm ngày, Vũ viện thi đấu tuyển chọn thi đấu liền đã chính thức kết thúc, sắp tham gia Vũ viện thi đấu 100 danh nhân viên đã xác định. Lần này Vũ viện thi đấu, Sở Thiên, Nô Thần, Lam Uyển Nhi thu được tất cả tham gia Vũ viện thi đấu tư cách. Kèm theo Vũ viện thi đấu thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ Vô Song Võ Viện ngoại viện tràn ngập một loại nồng đậm tu luyện tình hình vây. Không ít Vô Song Võ Viện học viên tại đây loại áp bách động lực hạng đạt được đột phá, thu được tiến bộ. Mà đây cũng chính là Vô Song Võ Viện hy vọng thấy kết quả. Theo trung tâm giao dịch trở lại Vô Song Võ Viện sau, Sở Thiên nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền lại bắt đầu điên cuồng mà tu luyện. Sở Thiên ngoại trừ hấp thu thiên địa linh khí, đề cao thực lực của tự thân bên ngoài, hắn vẫn đang tại chăm chỉ địa tu luyện thông bối quyền cùng đao thuật thần thông. Tại hắn chăm chỉ tu luyện hạ, Sở Thiên thông bối quyền rốt cục tu luyện tới đại thành. Cùng đẳng cấp bên trong, Sở Thiên hầu như có thể sử dụng thông bối quyền, đem đối thủ thuần sát. Tại Sở Thiên liều mạng lúc tu luyện, cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm Vô Nhai Sơn mạch trong, nhưng là phát sinh một đại sự, trong thiên địa phát sinh một kiện dị tượng. Một ngày nào đó, Vô Nhai Sơn mạch trên không đột nhiên mây đen giăng đầy, bầu không khí ngột ngạt bao phủ Vô Nhai Sơn mạch vùng thế giới này. Mà ở Vô Nhai Sơn mạch chỗ sâu một cái sơn cốc nhỏ bên trong, nhưng là đột nhiên ma khí chao động, cuồn cuộn ma khí tự mặt đất phía dưới như nước suối phun ra ngoài, nháy mắt liền đem toàn bộ sơn cốc nhỏ hoàn toàn bao phủ. Sơn cốc này chính là Sở Thiên lúc trước tìm kiếm Đao Tôn chi mộ thời gian, gặp được kia sơn cốc, chính là tại sơn cốc này, Sở Thiên gặp Lạc Lưu Ly. Nhưng mà, thời khắc này, ngọn núi nhỏ này cốc đã hoàn toàn bị màu mực ma xương hoàn toàn bao phủ. Như mực ma khí tại trong sơn cốc quay cuồng không ngớt, một lát sau, sơn cốc trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hắc sắc vòng xoáy, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh cao lớn, chậm rãi tự hắc sắc vòng xoáy trong đi ra, liên tiếp đi ra mười mấy bóng người. Này mười mấy bóng người, thân hình cao lớn, toàn thân thả ra ma khí, vừa nhìn liền không phải nhân loại bình thường. Kèm theo mười mấy bóng người toàn bộ đi ra, trong sơn cốc ma khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán, trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu tiêu thối. Một lát sau, trên bầu trời mây đen biến mất, trong sơn cốc ma khí cũng là hoàn toàn tiêu tán, hết thảy khôi phục bình thường. Mà kia mười mấy đạo cao lớn thân ảnh bắt đầu chậm rãi biến hóa, sau cùng biến thành nhân loại bình thường. Này mười mấy cái thần bí nhân, toàn thân tất cả đều lộ ra khí tức mạnh mẽ, thực lực yếu nhất người đều là một gã đại võ sư. Xuất phát, nhất định phải đem công chúa tìm được. Người cầm đầu nói một tiếng, mười mấy người liền cấp tốc xông ra khỏi sơn cốc, biến mất vô tung vô ảnh. Lần này dị tượng do phát sinh ở Vô Nhai Sơn mạch chỗ sâu, nguyên do cũng không có gây nên nhân loại chú ý. Thời gian cực nhanh, vũ viện thi đấu trước ngày cuối cùng. Sáng mai, vũ viện thi đấu liền muốn bắt đầu đây, ta còn thật là có chút mong đợi đây. Lần này vũ viện thi đấu, ta nhất định phải bắt được đệ nhất. Sở Thiên ngày này không có tu luyện, hắn muốn đem tự mình điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, lấy nên tiếp ngày mai vũ viện thi đấu. Sở Thiên đối với lần này vũ viện thi đấu thế nhưng tràn đầy lòng tin, hắn hôm nay thực lực đã đạt đến thất phẩm võ sư đỉnh phong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất có lòng tin có thể bắt được đệ nhất danh. Chương 125, vũ viện thi đấu khúc nhạc dạo. Vũ viện thi đấu trước một ngày buổi tối. Nhạc văn tiểu thuyết. Vô Song võ viện nào đó cái thạch bảo trong đình viện. Một gã dáng người thon dài thanh y nam tử, bình tĩnh đứng ở đằng kia, hai tay hắn bám vào phía sau, ngắm nhìn bầu trời, cười nhạt nói, ta dừng nhảy chờ đợi ngày này, đã chờ lâu rồi, Trầm Lăng Vân, ngươi chờ, lúc này đây, ta nhất định phải đánh bại ngươi, bên ngoài viện đệ nhất bài danh, tiến vào bên trong viện. Tới Sở Thiên mà, liền tiện thể tiêu diệt hắn đi. Thanh y nam tử giọng nói bình tĩnh, trong thần sắc lộ ra một cỗ không ai bị nổi tự tin và cuồng ngạo. Đương nhiên, hắn có cuồng ngạo vốn liếng cùng tiền vốn. Thanh y nam tử tên là Dừng Nhảy, tại ngoại viện cường bảng trong xếp thứ hai, thực lực mạnh mẽ, cùng xếp thứ nhất Trầm Lăng Vân sàn sàn nhau. Lúc trước, Lệ Nguyên cùng Khâu Thiên Vũ chính là cho hắn 2 vạn sơ cấp linh thạch, làm cho hắn tại vũ viện thi đấu trong phế đi Sở Thiên, mà hắn cũng một miệng đồng ý nguyên do, lần này ngoại viện thi đấu, hắn ngoại trừ đánh bại Trầm Lăng Vân bên ngoài, còn muốn tiện thể phế đi Sở Thiên. Thời khắc này, Vô Song võ viện một khác tòa trong thành bảo, một gã đang tu luyện hắc y nam tử, chậm rãi mở mắt, khóe miệng biểu lộ một tia nụ cười âm lạnh, hoán độc cười nói, ngươi chờ, lần này, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Này hắc y nam tử, chính là lần trước bị Sở Thiên đánh bại Man Hạo Thiên. Man Hạo Thiên tại ngoại viện cường bảng trong bài danh đệ bát, lần trước hắn không cẩn thận bị Sở Thiên đánh bại, hắn vẫn coi là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy, hắn trở lại vũ viện về sau, liền bế quan khổ tu, đi qua thời gian dài như vậy tu luyện gian khổ, thực lực của hắn cũng là có tiến bộ rất lớn. Lần này vũ viện thi đấu, hắn vì báo thù mà đến, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là Sở Thiên. Hắn muốn tại vũ viện thi đấu trong, đem Sở Thiên hoàn toàn đánh bại. Ở một tòa tinh xảo lâu cắt trong đình viện, hai gã nữ tử sóng vai mà ngồi. Một tên trong đó nữ tử, mặt trái xoan, da trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ, chính là ngoại viện bài danh đệ thất Chu Anh. Chu Anh bên cạnh thiếu nữ, tuổi tác không lớn, thân mặc một bộ màu hồng váy bó sát người, tư thái nhỏ nhắn xinh xắn, trên đầu ghim hai cái thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa, tự nhiên khoát lên trước ngực, trắng nõn gò má, dường như bút bê sứ, bộ dạng quá mức là đáng yêu. Vị này thiếu nữ chính là tại Vô Song Cốc giúp đỡ qua Sở Thiên, tự xưng thiên tài nhất cô gái xinh đẹp thiếu nữ kia, nàng kêu Viên Tuyết Oánh, tại ngoại viện trong bài danh thứ 10. Nàng tuy rằng xếp ở vị trí thứ 10, nhưng thực lực của nàng nhưng là không thể khinh thường. Chu Anh học trưởng, sáng mai vũ viện thi đấu liền muốn bắt đầu, tốt mong đợi a. La a, lần này vũ viện thi đấu sau, chúng ta có thể tiến vào bên trong viện. Chu Anh học trưởng, ngươi nói, lần này ngoại viện cường bảng top 10 nhân viên có thể hay không biến động? Có lẽ vậy. Chu Anh nhàn nhạt lên tiếng, trong lòng hiện lên một bóng người, nàng lần đầu tiên đụng tới người nọ thời gian, thực lực của người kia coi như bình thường, nhưng mấy ngày nay tới, hắn chính lấy thật nhanh tốc độ trưởng thành. Có lẽ, hắn rất có thể trở thành một lần vũ viện thi đấu lớn nhất hắc mã. Tại một đêm này, rất nhiều người đều khó mà ngủ. Mỗi người đều vì ngày mai vũ viện thi đấu kích động không thôi. Ngoại trừ ngoại viện cường bảng trên học viên bên ngoài, lần này tân sinh bên trong cũng là có một ít học viên tiến nhập vũ viện thi đấu dự thi danh sách. Bọn họ lộ vẻ được hưng phấn dị thường, đây là bọn hắn kiểm nghiệm tự mình trong khoảng thời gian này tới nay thành quả tu luyện một cơ hội. Mà một chút thực lực hơi cường tân sinh, bọn họ rất có lòng tin có thể tiến nhập ngoại viện cường bảng 50 vị trí đầu. Lần này trong tân sinh, Hoa Tiểu Điệp, Yêu Dị Nam Tử ẩn bức cùng với Lục Phi đám người, đều cũng có rất lớn cơ hội trùng kích ngoại viện cường bảng tiền 20. Sáng sớm ngày thứ 2, thiên tài tảng sáng, toàn bộ Vô Song võ viện ngoại viện liền bắt đầu náo nhiệt lên. Vô Song võ viện trong cửa lớn bắt đầu có nối liền không dứt đám người chào vào. Tại vũ viện thi đấu ngày này, Vô Song võ viện là sẽ đối bên ngoài mở ra, rất nhiều võ giả đều nhao nhao chào vào Vô Song võ viện, muốn gặp chứng Vô Song võ viện một năm này một lần thịnh hội. Trong này, có một chút tông môn trưởng môn, có một chút gia tộc tộc trưởng, tiêu cục tổng tiêu đầu, các đại bang phái thủ lĩnh, thương hội lãnh tụ, còn có rất nhiều có mặt mũi cường giả. Nói chung, các ngành các nghề, cũng có thật nhiều người đến đây thưởng thức. Đương nhiên, tới nhiều nhất là cái khác cựu đại vũ viện trưởng lão cùng học viên. Thập đại vũ viện, lẫn nhau trong lúc đó có cường liệt cạnh tranh quan hệ, mà ngoại viện là mỗi cái vũ viện mới máu nguồn gốc, có cực trọng yếu tác dụng. Ngoại viện học viên chất lượng tốt xấu, đem trực tiếp quan hệ nội viện học viên chất lượng. Cái khác mấy đại vũ viện đều có một ít trưởng lão cùng đệ tử ưu tú đến đây, bọn họ một mặt là muốn xem một cái vô song võ viện tân sinh thực lực cùng tiềm lực, còn mặt kia, bọn họ cũng có thể tìm hiểu một chút ngoại viện trong so với có tiềm lực học viên. Mà vô song võ viện học viên cũng tất cả đều thật sớm rời giường, hướng vô song võ viện trung tâm quảng trường đi đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vô song võ viện hoàn toàn sôi trào lên. Ngoại viện thập phần minh ngông, lúc này, bất kỳ địa phương nào đều có thể thấy top 5 top 3 võ giả, một số võ giả đến đây vô song võ viện, cũng không phải chỉ cần vì thưởng thức vũ viện thi đấu, mà là vì nghĩ biết một chút về truyền thuyết này trong vô song võ viện, nguyên do, những người này cũng không có đi quảng trường, mà là đang vô song võ viện khắp nơi du ngoạn. Nay liên dẫn đến, vô song võ viện rất nhiều nơi đều có thành đàn kết đôi võ giả. Đương nhiên, những võ giả này đều thập phần an phận thủ thường, vũ viện phương diện cũng không có đứng ra can thiệp, ngăn cản, tùy ý bọn họ tại vô song võ viện du ngoạn. Sáng sớm, Sở Thiên cùng Nô Thần, Lam Uyển Nhi cùng nhau ly khai ở thành bảo, bắt đầu hướng kia tiếng người huyên náo trung tâm quảng trường đi đến. Hoa, thật là nhiều người a. Ba người tiến nhập trung tâm quảng trường, nhìn kia người đông nghìn nghịt quảng trường, Nô Thần thập phần giật mình nói. Ừm. Sở Thiên khẽ gật đầu, cũng là có chút giật mình. Ba người bọn họ đều là lần đầu tiên tham gia vũ viện thi đấu, thấy bao la như vậy chẳng diện, không khỏi đều cũng có chút giật mình. Toàn bộ quảng trường thập phần rộng rãi, tại trong quảng trường có 10 cái to lớn bình đài trình viên hình, cao ba thước. Nay 10 cái bình đài đều là vì lần này vũ viện thi đấu lâm thời kiến tạo mà thành, 10 cái bình đài đem toàn bộ quảng trường phân chia thành 10 cái khu vực. Mà ở toàn bộ quảng trường bốn phía, còn lại là hiện lên thang dạng phân bố khán đài. Khán đài chia làm khách quý khán đài cùng khán giả khán đài. Phía dưới cùng tới gần so võ bình đài chính là khách quý khán đài, đi lên nữa chính là khán giả khán đài. Kèm theo càng ngày càng nhiều người tiến nhập quảng trường, khán đài đám người cũng là càng ngày càng nhiều, xa xa nhìn đi, đông nghịt đoàn người, giống như người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Sở Thiên, Nô Thần, Lam Uyển Nhi ba người tại vô song võ viện khách quý trên khán đài tìm được tương ứng chỗ ngồi xuống, tại so thi đấu lúc trước, 100 tên dự thi học viên liền bị phân làm thập tổ. Sở Thiên phân tại tổ thứ 8, Lam Uyển Nhi xếp hạng thứ 10 đủ, Nô Thần bị phân đến tổ thứ 9. Ba người từng người tới đến bản thân tổ chớ tìm được chỗ ngồi xuống, yên tĩnh cùng đợi vũ viện thi đấu đến, nhìn kia náo nhiệt quảng trường, ba người trong lòng không khỏi đều trở nên lửa nóng. Lần này vũ viện thi đấu, đối với bọn họ tới nói đều là thập phần trọng yếu một hồi so thi đấu, bọn họ đều là thập phần coi trọng. Vũ viện thi đấu, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Sở Thiên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt có một tia mong đợi. Chương 126, vũ viện thi đấu bắt đầu. Kèm theo càng ngày càng nhiều người tiến nhập quảng trường, vũ viện thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, bất quá lúc này, ngoại viện cường bảng top 10 người nhưng là còn không thấy tăm hơi, nguyên do, tất cả mọi người ở cấp bách cùng đợi. Chương tiết đổi mới mau nhất bởi vì, hôm nay, ngoại viện cường bảng top 10 học viên mới thật sự là vai chính. Đương nhiên, trên khán đài khán giả bạo phát ra xung thiên âm thanh ủng hộ. Ngoại viện cường bảng top 10 nhân, trước mặt nhất bạch y nam tử kia chính là Trầm Lăng Vân học trưởng đi, rất đẹp trai a. Một gã nữ học viên đột nhiên nhọn kêu lên, trên mặt lộ ra một bộ hoa si biểu tình. Bên cạnh vị kia chính là Lâm Dược học trưởng, còn có Chu Anh học trưởng, cùng với Man Hạo Thiên học trưởng, thực lực của bọn họ đều tốt tưởng. Kèm theo một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô, 10 đạo thân ảnh chậm rãi từ quảng trường miệng bước vào trong quảng trường, ánh mắt mọi người tức khắc bị hấp dẫn qua đây. 10 người này chính là ngoại viện cường bảng top 10 học viên, bọn họ có khí chất ôn hòa, hiền lành lịch sự, như Trầm Lăng Vân, có khắc ngạo kiêu ngạo, thịnh khí lâm nhân, như Dừng Ngày, còn có mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo, như Man Hạo Thiên, có thần thanh tự nhiên, nhẹ nhàng như mây khói, như Chu Anh. Ngoại viện cường bảng top 10 không chỉ có đại biểu là thực lực ưu tú, mà là trọng yếu hơn là những người này thiên phú đều là tương đương ưu tú. Một khi bọn họ tiến vào bên trong viện, nội viện nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng bọn họ. Mà bọn họ rất nhanh sẽ ở trong nội viện quật khởi, trong bọn họ có lẽ còn có thể có người tiến vào nội viện cường bảng top 10, tiến tới tiến nhập vô song các, trở thành đệ tử hệ tâm. Cho nên nói, ngoại viện cường bảng top 10 tuyệt đối là vô song võ viện trọng điểm chú ý đối tượng. 10 người tiến nhập quảng trường, sau đó cấp tốc tách ra, đứng ở bản thân tổ đứng phía trước nhất. Thập tổ dự thi học viên, mỗi một tổ đều có một gã cường bảng top 10 người dẫn đầu. Sở Thiên bên này là cường bảng đệ bát Man Hạo Thiên. Nô Thần kia một tổ là bài danh đệ cửu Chu Hạo. Lam Uyển Nhi kia một tổ là thiên tài cô gái xinh đẹp Viên Tuyết Oánh. Những thứ khác mỗi một tổ đều có một vị thực lực mạnh mẽ cường bảng top 10 học viên. Man Hạo Thiên quay đầu, ánh mắt tại hắn tổ này học viên trên người từng cái đảo qua, khi ánh mắt của hắn thấy Sở Thiên thời gian, khóe miệng lộ ra một tia đoán độc cười lạnh, trong mắt lạnh lẽo sát ý không hề che giấu chút nào. Đối với Man Hạo Thiên trong mắt lộ ra ý, Sở Thiên không thèm để ý chút nào. Hắn thừa nhận Man Hạo Thiên đích sắc rất cường, nhưng lấy hắn hôm nay thực lực, Man Hạo Thiên đã rất khó đối với hắn cấu thành uy hiếp. Man Hạo Thiên không phải Sở Thiên mục tiêu. Lần này vũ viện thi đấu trong, có thể chân chính đối với hắn cấu thành uy hiếp có 3 người, bọn họ chính là cường bảng bài danh top 3 Trầm Lăng Vân, Lâm Dược cùng Nô Hi. ba người này đã có thể xếp vào ba vị trí đầu, thực lực tự nhiên mạnh phi thường sức, hơn nữa, ba người bọn họ cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác, khiến người ta mài rua không ra. Tại nhìn đài nào đó một chỗ, mấy vị thanh niên nam nữ liền nhau mà ngồi, trong đó một đôi thanh niên nam nữ khác thường dẫn người chú mục, nam tử dung mạo tuấn tú, nữ tử dung nhan tuyệt lệ. Tại đây đối với thanh niên nam nữ bên người vài tên nam nữ, cũng là khí chất bất phàm thanh niên tuấn kiệt. Liêu Vân, ngươi xem Vô Song Võ Viện lần này học viên thế nào? Một gã thanh niên nam tử hướng ngồi ở bên cạnh tên kia tuấn tú nam tử cười hỏi. Ha ha, đi. Lam Vũ, ngươi cứ nói đi. Liêu Vân ánh mắt nhìn thẳng phía dưới, hướng bên cạnh một gã thân xuyên lam y nam tử nói. Vị kia được xưng là Lam Vũ nam tử thập phần an tĩnh ngồi ở đó, thẳng đến nghe được Liêu Vân câu hỏi, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, Trầm Lăng Vân là một nhân vật. Những người khác ngược lại qua quýt bình bình. Nghe được Lam Vũ chính là lời nói, những người khác đều là từ chối cho ý kiến cười cười, không có trả lời. Đích xác, lấy bọn họ thực lực của những người này, ngoại viện cường bảng top 10 những người này còn chưa đáng kể, Trầm Lăng Vân có thể Lam Vũ như vậy đánh giá, cũng đủ để tự hào cùng kiêu ngạo. Tại nhìn đài một chỗ khác, đồng dạng có vài tên nam nữ đang nghị luận sắp bắt đầu vũ viện thi đấu. Cổ Linh, lần này học viên thế nào? Một gã thanh niên nam tử hướng một gã y phục hỏa bạo thiếu nữ hỏi. Người thiếu nữ kia người mặc đoạn y liễu, váy ngắn, trắng non chân mềm bụng dưới, thon dài trắng nõn, đều là chút nào không che lấp địa lộ ở trong không khí, chọc người vô hạn hà tư. Tên thiếu nữ này chính là Sở Thiên tại luyện khí sư công hội gặp qua Linh Nhi. Cổ Linh cười nhạt một tiếng, nói, ta so với xem trọng Trầm Lăng Vân, Nô Hi cũng thích Tiểu Bình. Ồ, ngươi thế nào đem xếp thứ hai Lâm Dược loại bỏ, thực lực của hắn thế nhưng rất mạnh a. Một gã phong độ nhẹ nhàng thanh niên cười nói, Lâm Dược người này quá mức cao ngạo tự đại, ta không thích. Cổ Linh nhíu mày một cái, nói, liền tại hai người lúc nói chuyện, Vô Song Võ Viện ngoại viện phó viện trưởng Lý Thương lướt lên trung ương nhất bình đài. Háng giọng một cái, Lý Thương cao giọng nói, hoan nghênh các vị đang ngồi đến đây tham gia Vô Song Võ Viện lúc này đây vũ viện thi đấu. Vũ viện điểm số lớn vi ngoại viện thi đấu cùng nội viện thi đấu hai bộ phận. Hôm nay, chúng ta sắp muốn cử hành là ngoại viện thi đấu. Lần này ngoại viện thi đấu, tổng cộng chọn lựa 100 tên hạt giống tuyển thủ. Nay 100 tên tuyển thủ, chia làm thập tổ, đem tại 10 cái trên bình đài, đồng thời tiến hành so thi đấu. Mỗi một ít tổ trong, áp dụng không trật tự rút thăm phương thức, 2-2 tiến hành so thi đấu. Rút được người nào liền lên đài tiến hành so thi đấu, quyết ra thắng bại. Lần tranh tài này chọn dùng tích phân chế, thắng một hồi tích 2 phần, yên ổn chàng tích 1 phần, bại một hồi, tích 0 phân. Sau cùng, căn cứ tích phân cao thấp, tiến hành bài danh. Mỗi tổ tích phân trước 2 gã dự thi học viên, mới vừa có cơ hội tham gia cường bảng top 10 đấu võ. Còn có một chút, cần khác thường nói rõ, lần tranh tài này, không thể gây tổn thương cho tính mạng người, bất quá, nếu là so đấu, tất nhiên sẽ có thất thủ thời gian. Nguyên do, giả như cảm thấy thực lực không bằng đối phương liền tranh thủ thời gian chịu thua. Chỉ cần một phương chịu thua, bên kia phải lập tức đình chỉ công kích. Nhưng nếu như song phương đều không chịu thua, so đấu liền một mực tiến hành tiếp, thẳng đến một phương té xuống bình đài, hoặc không bỏ dậy nổi mới thôi. Hiện tại, vũ viện thi đấu chính thức bắt đầu. Kèm theo Lý Thương thoại âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường hoàn toàn sôi trào lên, huyên náo tiếng gầm sông thẳng vân tiêu. Vũ viện thi đấu rốt cục bắt đầu. Lý Thương lui về khách quý khán đài, các vị chấp sự bắt đầu tiến hành rút thăm, quyết định quyết đấu nhân viên. Tổ thứ nhất, số 5 đối với số 8. Tổ thứ hai, số 3 đối với số 7. Tổ thứ ba, Bát Phương đối với số 10. Tổ thứ tư, số 1 đối với số 9. Từng cái một bị niệm đến tên học viên bắt đầu leo lên tương ứng so đấu bình đài, cùng đối thủ bắt đầu chiến đấu kịch liệt lên. Trong lúc nhất thời, trong quảng trường, 10 cái trên bình đài đồng thời bạo phát dị thường chiến đấu kịch liệt. Một lát sau, vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc. Lần nữa rút thăm, bắt đầu vòng thứ 2 chiến đấu. Top 3 vòng đấu, cùng không có rút được Sở Thiên, ngược lại vòng thứ 3 thời gian, Nô Thần rốt cục ra sân. Nô Thần bây giờ đã là một gã ngũ phẩm võ sư, mà đối thủ của hắn là một gã tứ phẩm võ sư, bởi vậy, trận chiến đấu này hầu như không huyền niệm chút nào. Tại Ngô Thần thi triển ra phần Thiên Chi kiếm sau, thoải mái mà đem đối thủ đánh bại, thu được 2 phần tích phân. So thi đấu còn đang hừng hực khí thế tiến hành, tranh tài tiến độ rất nhanh, thường thường một hồi so thi đấu vừa vặn không đến một khắc đồng hồ sẽ kết thúc. Kèm theo tranh tài không ngừng tiến hành, vũ viện thi đấu bắt đầu tiến nhập gay cấn, một chút hấp dẫn nhân vật bắt đầu lần lượt đăng tràng. Chương 127, kịch liệt so thi đấu. Kịch liệt so thi đấu chính hừng hực khí thế tiến hành, tiền kỳ so thi đấu so với bình thản, theo tranh tài từ từ tiến hành, 10 cái trên bình đài bắt đầu xuất hiện một chút tiểu. Nhạc Văn tiểu thuyết. Một chút tân sinh học viên bắt đầu trong trận đấu bộc lộ tài năng, trong này, Hoa Tiểu Điệp cùng Yêu Dị Nam tử ẩn bức, cùng với Lục Phi tối vi chọc người chú mục. Ẩn bức tại tổ 5, hắn tham gia 5 cuộc tranh tài, 5 chàng toàn thắng, tích thập phần. Hoa Tiểu Điệp tại tổ thứ 6, nàng tham gia 5 cuộc tranh tài, 5 chàng toàn thắng, tích thập phần. Lục Phi cùng Sở Thiên cùng tồn tại tổ thứ 8, hắn đã tham gia 6 cuộc tranh tài, thắng 5 chàng, thua ở Man Hạo Thiên một hồi, tích thập phần. Ngoại trừ 3 người này ở ngoài, Nô Thần cùng Lam Uyển Nhi chiến tích cũng không tệ lắm. Nô Thần so thi đấu 5 chàng, thắng 4 chàng, bại một hồi, tích 8 phần. Lam Uyển Nhi so thi đấu 5 chàng, thắng 3 chàng, bại 2 chàng, tích 6 phần. So thi đấu đang nhanh chóng tiến hành, nửa ngày trôi qua, mỗi cái trên bình đài đã tranh tài xong mười mấy cuộc tranh tài. Mỗi cái bình đài sẽ cử hành 45 cuộc tranh tài. Hiện tại, so thi đấu tiến trình đã qua một nửa. Mà cho đến bây giờ, Sở Thiên còn không có tham gia một hồi so thi đấu. Tổ thứ 8, số 2 đối với số 8. Rốt cục đến ta. Nghe được chủ trì chấp sự kêu to thanh âm, Sở Thiên mỉm cười, liền tự hướng trên bình đài đi đến, đợi lâu như vậy, rốt cục đến phiên hắn tham gia thi đấu. Cùng Sở Thiên đối địch chính là một gã hôi y thiếu niên, là một gã ngũ phẩm võ sư, thực lực của hắn tại đông đảo tuyển thủ dự thi trong cũng coi như không yếu, nhưng lần này hắn đụng phải là Sở Thiên, sắc mặt không khỏi trở nên hơi khó coi, trong lòng ám kêu không may. Sở Thiên lần trước đánh bại bài danh thứ 11 Ôn Chí, bởi vậy, Sở Thiên bây giờ thứ hạng là thứ 11. Đối mặt Sở Thiên đối thủ như vậy, kia hôi y thiếu niên cảm nhận được rất lớn áp lực. Tên kia hôi y thiếu niên vừa lên tới, liền dẫn đầu phát động thế công, hai tay nắm chặt thành quyền, trên nắm tay ngưng tụ đáng sợ sóng linh khí, hướng Sở Thiên đánh giết mà đi. Sở Thiên không tránh không né, song bước một bước, trực tiếp hướng đối phương nên đón. Đấm ra một quyền, Sở Thiên nắm đấm cùng đối phương quyền kình hung hăng đánh vào cùng nhau. Ầm. Một tiếng nổ vang truyền ra, Sở Thiên thân hình vững như bàn thạch, mà đối phương còn lại là trực tiếp bay ngược mà ra, tại trên bình đài cọ sát ra hơn 10 thước. Ta thua. Hôi y thiếu niên biết không phải là Sở Thiên đối thủ, lúc này chịu thua, sau đó sắc mặt tịch mịch đi xuống bình đài. Cứ như vậy, Sở Thiên dễ dàng điệu thắng một hồi, thích hai phần. Sau đó, Sở Thiên lại liên tục tham gia 4 cuộc tranh tài, trong đó có 2 chàng, đối thủ trực tiếp chịu thua, mặt khác 2 chàng, hắn đều là dễ dàng điệu đánh bại đối thủ. Như vậy, Sở Thiên tích phân cũng đạt tới thập phần. So thi đấu vẫn đang tại kịch liệt tiến hành, tổ thứ 8 trong, Man Hạo Thiên thắng liên tiếp 8 cuộc tranh tài, thu được 16 cái tích phân, chỉ cần đánh lại bại Sở Thiên, hắn liền có thể thu được 18 cái tích phân, trở thành tiểu tổ đệ nhất. Này cũng là Man Hạo Thiên mong đợi nhất, hắn hướng Sở Thiên phương hướng nhìn đi. Trong ánh mắt có một tia khát máu sắc ý, kia bôi ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, hắn muốn tại đây trên bình đài tẩy trừ lần trước bị Sở Thiên đánh bại sỉ nhục. Ngoại trừ Man Hạo Thiên bên ngoài, cùng tồn tại 8 tổ lục phi, cũng là chiến tích hiển hách, hắn ngoại trừ thua ở Man Hạo Thiên một hồi bên ngoài, còn lại 7 cuộc tranh tài toàn thắng, tích 14 phân, tạm thời xếp hạng tiểu tổ đệ nhị vị trí. Sở Thiên tuy rằng sở hữu chiến tích là toàn thắng, nhưng bởi vì hắn đến bây giờ chỉ tham gia 6 cuộc tranh tài, nguyên do bây giờ tích phân là hoàn toàn, cùng đều là hoàn toàn số 4 tuyển thủ, đặt song song đệ tam vị trí. Tổ thứ 8, số 2 giao đấu số 4. Kèm theo chủ trì chấp sự kêu to, Sở Thiên cùng số 4 tuyển thủ đồng thời hướng đi bình đài. Số 4 tuyển thủ tên là Trần Lượng, là một gã thất phẩm võ sư, thực lực thập phần cường đại, ở trước đó trong tranh tài, hắn đã đánh 8 cuộc tranh tài, thắng 6 chẳng, duy trì bại bởi Man Hạo Thiên cùng Lục Phi, thu được 12 tích phân. Mà hắn và Sở Thiên cuộc tranh tài này, đúng là hắn sau cùng một hồi, cũng là cực kỳ trọng yếu một hồi so thi đấu. Nếu như cuộc tranh tài này hắn thắng, hắn đem thu được tiểu tổ đệ tam vị trí. Nếu như hắn bại, như vậy hắn chính là tiểu tổ tên thứ 4. Bởi vậy, Trần Lượng đối với cuộc tranh tài này tình thế bắt buộc, hắn nhất định phải thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Sở Thiên, tất cả của ngươi thắng ghi lại đến đây kết thúc. Đang chiến đấu lúc trước, Trần Lượng hướng về phía Sở Thiên cười hát hát nói, phía trước mấy vòng trong chiến đấu, hắn đã đối với Sở Thiên thực lực có một cái đại khái ước định, Sở Thiên thực lực ước chừng là lục phẩm võ sư, nguyên do, hắn có lòng tin có thể đánh bại Sở Thiên. Đích xác, theo bắt đầu so thi đấu đến bây giờ, Sở Thiên triển hiện ra thực lực thật là lục phẩm võ sư. Đó là bởi vì, Sở Thiên bảo lưu lại thực lực của chính mình. Hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ vô dụng đem hết toàn lực. Nguyên do mới có thể cho Trần Lượng như vậy một cái ảo giác. Sở Thiên cũng không có nói nhiều nói nhảm, thân hình run lên, chân đạp vân hải phiêu miểu bộ, thân thể tức khắc hóa thành vài đạo như thực như hư quang ảnh, hướng đối phương phóng đi. Vài đạo quang ảnh, hư hư thật thật, khiến người ta không phân biệt được. Trần Lượng hơi biến sắc mặt, chờ hắn thấy Sở Thiên hư ảnh hướng hắn vọt tới thời gian, ngực của hắn đột nhiên tê dần, cuốn mãnh quyền kình đánh vào ngực của hắn, làm cho thân thể hắn nhấc lên khỏi mặt đất, về phía sau bay rất ra ngoài. Nặng nề mà ngã tại trên bình đài. Trần Lượng trên khuôn mặt đầy là khiếp sợ và khó có thể tin, hắn thế nào cũng khó mà tin được, đối phương chỉ dùng một chiêu, liền đưa hắn triệt để đánh bại, điều này làm hắn có một số khó mà tiếp thu. Trần Lượng trong lòng không khỏi đang nghĩ, trước mắt vị thiếu niên này mạnh như thế nào. Như, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn chưa từng có dụng hết toàn lực, liền đem đối thủ cho đánh bại. Nhìn Sở Thiên một chiêu hoàn bại Trần Lượng, trên khán đài khán giả cũng là cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, Trần Lượng thực lực không yếu, mà Sở Thiên có thể đem Trần Lượng nhẹ nhõm đánh bại, này làm cho nhiều người đối với Sở Thiên tràn đầy mong đợi. Có lẽ lần này vũ viện thi đấu, Sở Thiên có thể cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Sở Thiên đánh bại Trần Lượng, hắn tích phân liền đạt tới 14 phân, cùng Lục Phi. Tiếp đó, hắn liền muốn cùng Lục Phi tranh đoạt kia đệ nhị danh ngạch. Tại tổ thứ 8 kịch liệt tranh tài đồng thời, cái khác mấy tổ so thi đấu cũng từ từ phân ra thứ tự. Cương bảng top 10 người, quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người, cho đến bây giờ, bọn họ đều là vẫn duy trì toàn thắng đi lại. Nay một lần tân sinh bên trong, Hoa Tiểu Điệp, ẩn bức đều biểu hiện tương đương xung ra, thuận lợi điệu tiến nhập 20 người đứng đầu. Vân Đao Nguyên bổn chính là cường bảng người thứ 15, hắn thuận lợi địa lấy được tiểu tổ đệ nhị thứ tự, thu được vòng kế tiếp cạnh tranh top 10 tư cách. Nô Thần cùng Lam Uyển Nhi, hai người thực lực mặc dù có tiến bộ rất lớn, nhưng hai người bọn họ đều không có thể đi vào tiểu tổ trước hai gã. Bởi vậy, bọn họ không có thu được vòng kế tiếp cạnh tranh trước 10 người tư cách tranh tài. Mà Sở Thiên cùng Lục Phi hai người đều là thu được 14 phân, tiếp đó, bọn họ muốn tiến hành một hồi quyết đấu, người thắng liền có thể tiến nhập vòng kế tiếp trước 10 người đấu võ, người thua liền muốn bị đào thải, cùng trước 10 người vô duyên. Tổ thứ 8, số 2 đối với số 3. Kèm theo một tiếng tiếng giống, Sở Thiên cùng Lục Phi trung cực quyết đấu rốt cục bắt đầu. Cuộc tranh tài này cực kỳ trọng yếu, bởi vậy, bọn họ ai cũng không muốn thua. Chương 128, Sở Thiên VS Lục Phi. Tổ thứ 8, số 2 giao đấu số 3. Sở Thiên cùng Lục Phi lần lượt đi lên số 8 bình đài, hai người mặt đối mặt địa đứng thẳng. Chương tiết đổi mới mau nhất. Trong khoảng thời gian này tới nay, Sở Thiên thực lực có tiến bộ rất lớn, nhưng tương tự, Lục Phi thực lực cũng không có rơi xuống, thực lực của hắn đồng dạng cũng là tiến bộ thần tốc. Lục Phi đứng tại trên bình đài, khí định thần nhàn, lộ vẻ được phi thường tự tin. Tuy rằng Sở Thiên tại Vũ Viện trong làm ra không ít động tĩnh, Sở Thiên thậm chí đem bài danh thứ 11 Ôn Chí đánh bại, nhưng Lục Phi nhưng là vẫn đang lộ vẻ rất tự tin, hắn không tin mình sẽ bại. Lúc này đây, mượn dùng lần này Vũ Viện thi đấu, hắn nên vì đệ đệ của hắn lấy lại công đạo, trong trận đấu đem Sở Thiên triệt để kích sát. "Lão sư, Sở Thiên giết ta đệ đệ, ta từng phát thệ, nhất định phải báo này thù, nguyên do ta ở chỗ này khẩn cầu, cho phép chúng ta tiến hành cuộc chiến sinh tử, ta và Sở Thiên trong lúc đó, chỉ có thể cho phép sống sót một cái." Lục Phi chậm rãi xoay người, hướng chủ trì trên đài chấp sự nhìn đi, thập phần kiên định nói. Nghe xong Lục Phi thỉnh cầu, tên kia chấp sự hơi sững sờ, tâm trạng có chút khó xử. Lấy Sở Thiên cùng Lục Phi lúc trước biểu hiện tới nói, Sở Thiên cùng Lục Phi đều là thập phần có thiên phú học viên, nguyên do Vũ Viện tự nhiên không hy vọng hai người tiến hành cuộc chiến sinh tử. Hai người nếu như không muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử, hai người này trong bất kỳ người nào bị đối phương giết chết, đối với Vũ Viện tới nói đều là cực tổn thất lớn. Tên kia chấp sự không dám làm quyết định, lúc này đem hướng một bên phó viện trưởng nhìn đi, hướng hắn ném đi ánh mắt hỏi thăm. Phó viện trưởng Lý Thương mặt không biểu tình, khẽ nói, đã bọn họ lẫn nhau trong lúc đó có khó mà hóa giải sinh tử đại thủ, như vậy ta sẽ đồng ý giữa bọn họ tiến hành cuộc chiến sinh tử. Hôm nay Sở Thiên cùng Lục Phi tiến hành cuộc chiến sinh tử, song phương sinh tử có mệnh trời. Nghe được Lý Thương dĩ nhiên đồng ý Lục Phi yêu cầu, khán giả trên đài mọi người không khỏi âm thầm chắt lưỡi, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phó viện trưởng Lý Thương dĩ nhiên thật đáp ứng rồi chàng này sinh tử quyết đấu. Hơn nữa là tại Vũ Viện thi đấu bên trong. Phải biết rằng lần này sinh tử quyết đấu, bất luận ai thắng ai bại, đối với Vô Song Võ Viện tới nói cũng sẽ không có gì tốt ảnh hưởng. Một chút tỉ mỉ khán giả còn phát hiện một vấn đề, đó chính là phó viện trưởng không có được Sở Thiên đồng ý, liền nhận lời chàng này sinh tử quyết chiến. Nói như vậy, sinh tử quyết đấu nhất định phải đi qua song phương đồng ý khả năng tiến hành, mà từ đầu đến cuối, Sở Thiên cũng không có tỏ thái độ, phó viện trưởng cũng không có hỏi dò Sở Thiên ý kiến. Rất hiển nhiên, phó viện trưởng cách làm đối với Sở Thiên là rất lớn coi rẻ cùng vũ nhục. Trên bình đài, Sở Thiên sắc cơm u, ánh mắt từ từ lạnh xuống. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi cùng Lục Phi tiến hành sinh tử quyết đấu, tương phản, hắn cũng rất kỳ vọng cùng Lục Phi tiến hành sinh tử quyết đấu. Nhưng là, phó viện trưởng thái độ làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Như, phó viện trưởng một mực nhằm vào hắn, hơn nữa, lần trước, phó viện trưởng không hỏi nguyên nhân liền muốn cho hắn định tội, nếu không phải là sau cùng Tiệu Lao xuất hiện cứu hắn, có lẽ kết cục của hắn sẽ rất thảm. Món nợ này, Sở Thiên một mực ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ quên mất, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ hướng phó viện trưởng đòi lại. Quyết đấu hiện tại bắt đầu. Chủ trì chấp sự lạnh giọng quát lên, hắn cũng tương tự không có hỏi dò Sở Thiên ý kiến, lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Làm chủ trì chấp sự, đương nhiên biết gặp gió chuyển lái, hắn thấy phó viện trưởng đối với Sở Thiên không khách khí, hắn vì lấy lòng phó viện trưởng, tự nhiên cũng là đối với Sở Thiên tương đương không khách khí. "Hắc hắc, trước đây có mấy lần cũng làm cho ngươi chạy thoát, lúc này đây, ngươi chạy không thoát đi." Lục Phi hắc hắc cười lạnh, trong miệng lộ ra một bộ sâm bạch răng, trong mắt sát ý tôn trào. "Lúc này đây, ta sẽ không lại chạy thoát, để chúng ta quang minh chính đại địa chiến một hồi đi." Sở Thiên lười biếng cười cười, sau đó khí tức bắt đầu nở rộ, khí tức cường đại bắt đầu tuôn trào mà ra. "Thất phẩm võ sư." Cảm thụ được Sở Thiên trên người biểu lộ khí tức cường đại, trên khán đài khán giả ánh mắt đều là chút ngưng, lúc trước, Sở Thiên dĩ nhiên bảo lưu lại thực lực. "Thất phẩm võ sư, đây là ngươi thực lực chân chính sao?" Đối với Sở Thiên cho thấy thực lực, Lục Phi cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng không hơn, hắn hôm nay, thế nhưng một gã thứ thiệt bát phẩm võ sư, cho nên nói, Sở Thiên thất phẩm võ sư thực lực, tại hắn cái này bát phẩm võ sư trước mặt, căn bản cũng không xem. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lục Phi khí tức trên người toàn diện bạo phát, như hồng thủy sóng linh khí nháy mắt phun ra ngoài, tại hắn quanh thân hình thành một cỗ cường đại khí cương. Bát phẩm võ sư. Khán giả trên khán đài, lần nữa truyền ra một tràng tốt lên, nhìn trên bình đài thịnh khí lăng nhân Lục Phi, rất nhiều người cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Không ngừng Sở Thiên lúc trước giấu giếm thực lực, này Lục Phi đồng dạng giấu giếm thực lực. Tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, Lục Phi một tiếng quát nhẹ, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện quang ảnh, hướng Sở Thiên vọt tới. Cùng lúc đó, Lục Phi trên người nham thạch võ hồn bao trùm ra, tại thân thể hắn bề ngoài tạo thành một bộ bạch sắc nham thạch cao giáp. Thời khắc này Lục Phi có cường hãn lực phòng ngự, có siêu việt thường nhân đáng sợ tốc độ, có siêu việt thường nhân lực công kích. Giờ này khắc này, hắn chính là đối mặt cựu phẩm võ sư, cũng là gồm có sức đánh một trận. "Sở Thiên, chịu chết đi." Lục Phi tự tin cười lớn một tiếng, nháy mắt cũng đã buôn tẩu tới Sở Thiên trước người. Nhìn kia cấp tốc chạy tới Lục Phi, Sở Thiên nhẹ nhàng hô một hơi, hơi hơi ngẩng đầu lên, diễm cổ không dao động trên mặt không có chút nào biến động, lạnh lùng nhìn chằm chằm tia sáng kia hình ảnh, trong tay đã xuất hiện một thanh hậu bối đại đao. Tới gần Sở Thiên, Lục Phi trong tay đột nhiên nhiều một cây trường thương, chỉ thấy trong miệng hắn đông nhiên bạo xuất một tiếng quát lạnh, bàn chân trên mặt đất mãnh liệt đạp một cái, thân thể hướng về phía Sở Thiên nhanh xông mà đi, trường thương trong tay khẽ run lên, thương mang bạo tránh, vài đạo xâm hàn thương mang lấy cực xảo quyệt góc độ, hướng về Sở Thiên thân thể mấy cái bộ vị bắn mạnh mà đi. Đối mặt với Lục Phi cuồng mãnh công kích, Sở Thiên thân hình hơi lui, trong tay đại đao đưa ngang trước người, tức khắc đem tiêu cây trường thương thế công toàn bộ chống đỡ mà xuống. Đinh, 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 keng. Kèm theo hai người di chuyển nhanh chóng, trường thương cùng đại đao không ngừng mà va chạm kịch liệt, bắn tung tóe lên đầy trời tia lửa, ở trong không khí không ngừng lóng lánh. Bạt đao thuật, thập tự trảm. Sở Thiên trong tay trường đao cấp tốc huy động, trong không khí hiện lên lưỡng đạo răng khắp nơi thập tự đao quang, hướng Lục Phi nhanh chạm mà đi. Bành! Một tiếng trầm đục, đạo kia đao quang tránh thoát trường thương phòng ngự, hung hăng bổ vào Lục Phi lưng trên, nhưng là, vừa vặn đem Lục Phi nham thạch áo giáp tạo thành một cái, cũng không có cho Lục Phi tạo thành bất kỳ thương tổn. Hắc hắc, ta nói rồi, ngươi không phá nổi ta nham thạch võ hồn phòng ngự, cho dù ngươi chém nhiều hơn nữa lần cũng giống như vậy. Lục Phi đắc ý cười lớn một tiếng, lần nữa cầm trong tay song thương, hướng Sở Thiên tiệm lược mà đi. Lục Phi thực lực, so Sở Thiên tưởng tượng còn lợi hại hơn. Đương nhiên, Sở Thiên còn có rất nhiều lá bài tẩy không có sử dụng. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể phủ nhận Lục Phi thực lực cường hãn. Nếu như Lục Phi không cùng Sở Thiên phân tại một tổ, Lục Phi hoàn toàn có khả năng sẽ tiến nhập lần này ngoại viện thi đấu 20 người đứng đầu. Kéo được quá lâu, nên kết thúc. Sở Thiên hơi hơi ngẩng đầu lên, khoe miệng lộ ra một tia ý bất cần đời, nhàn nhạt ngôn ngữ nhẹ nhàng bật thốt lên, làm cho Lục Phi ánh mắt chút ngưng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Chương 129, Sở Thiên VS Man Hạo Thiên. Bành. Sở Thiên cùng Lục Phi lần nữa kịch liệt địa đụng vào nhau, trong không khí bạo xuất một tiếng chói tai tạc nổ tiếng vang. Nhạc Văn Tiểu nói, nên kết thúc. Sở Thiên khẽ cười một tiếng, dưới chân mãnh liệt đạp một cái, cả người bỗng tăng nhanh tốc độ, trong quá trình này, hắn đã đem đại đao thu vào, mà hậu chiêu trưởng phía trên lôi quang rực rỡ, tạo thành một cái tử sắc lôi cầu. Hừ. Thấy thế, Lục Phi hừ lạnh một tiếng, quát lạnh, dám xem nhẹ ta. Kinh Vân Vô Cực. Trong lòng trầm quát một tiếng, Lục Phi trưởng ấn biến hóa, tức khắc, đầy trời quang trưởng lóng lánh mà ra, hướng Sở Thiên bạo đập mà đi. Kinh Vân Vô Cực, huyền giai trung cấp võ kỹ, một trưởng ra, biến ảo hàng vạn hàng nghìn trưởng ảnh, uy lực mạnh mẽ. Đối mặt với đầy trời trưởng ảnh, Sở Thiên ánh mắt híp lại, dưới chân đạp quỷ dị bộ pháp, Vân Hải Phiêu Miểu bộ thi triển đến cực hạn, thân hình của hắn giống như quỷ mị, hư vô phiêu miểu. Thông bối quyền, lôi thiết. Kèm theo trong lòng âm lãnh vừa quát, Sở Thiên bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, quả đấm của hắn bị tử sắc lôi mang bao vây, trên nắm đấm lôi mang bạo tránh, xen lẫn làm người ta rung động lực lượng đáng sợ, mang theo một đạo xé rách không khí sắc bén âm thanh, hung mạnh hướng về phía Lục Phi thân thể bạo hoành mà đi. Cảm thụ được đột nhiên kéo tới mạnh mẽ khí kình, Lục Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay vung vẩy mà ra, huyền hóa ra từng đạo hắc sắc trường ảnh, thể nội linh khí cuồn trào, một đạo mạnh mẽ khí cương tại quanh thân hình thành, mặt ngoài thân thể trên nham thạch cao giáp lần nữa trở nên nồng đậm rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Phi đã làm tốt phòng ngự, lại phát động công kích, như vậy bén nhạy tốc độ phản ứng đã coi là không tệ. Ầm. Đây trời trường ảnh bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, nhưng là Sở Thiên thông bối quyền hung mãnh địa đánh vào Lục Phi thể nội. Cứ việc Lục Phi có nham thạch võ hồn hóa thành áo giáp làm phòng hộ, nhưng lực đạo của mãnh vẫn đang xuyên qua nham thạch cao giáp, xâm nhập trong cơ thể hắn, làm cho sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch, thân hình cấp tốc lui về phía sau, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, một mực thối lui ra hơn 10 mét mới đứng vững thân ảnh. Đây trời trưởng ảnh chậm rãi tiêu tán, một đạo bạch sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Lục Phi ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Sở Thiên, trong lòng vẫn đang khó mà tiếp thu chiến bại sự thực. Tại trước đây không lâu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thiên thời gian, người sau vẫn là dường như kẻ như run rế, hắn có thể đơn giản diệt sát đối phương. Nhưng mà, lúc này mới qua bao lâu, đối phương nhưng là có thể đơn giản đem đánh bại. Trước đây sau tướng phản, làm hắn nhất thời khó mà tiếp thu. Ngươi bại, nguyên do, ngươi chết. Sở Thiên thần tình thản nhiên, lời nói lạnh như băng, chậm rãi truyền ra, cho hắn xử tử hình. Kèm theo một chữ cuối cùng hạ xuống, Sở Thiên trong lòng vang lên một tiếng quát lạnh, bạo. Bành. Một đạo trầm thấp trầm đục đống vang vọng, thông mối quyền ẩn giấu lôi mang khí kình, tại Lục Phi thể nội toàn diện bạo phát. Lục Phi thân thể một trận run rẩy kịch liệt, mặt ngoài thân thể nham thạch áo giáp vỡ vụn ra, trên khuôn mặt, cơ thể co giật, khóe miệng kéo ra, chói mắt máu tươi, cuồn phun mà ra. Một lát sau, Lục Phi thân thể ngửa mặt té ngã, run rẩy vài cái, lập tức bất động. Nhìn một màn này, trên khán đài lặng ngắt như tờ, mới vừa một trận chiến này thực sự quá mức đặc sắc, còn hơn trước sở hữu chiến đấu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người còn không có tỉnh táo lại. Nhan Ngọc miệng nhỏ kéo ra, trên khuôn mặt biểu tình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng không nghĩ tới, học sinh của mình dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, lấy thất phẩm võ sư thực lực, vượt cấp nghiền ép bát phẩm võ sư. Nay cường hãn sức chiến đấu, có bao nhiêu người có thể làm được? Mà bên kia, Tương Hãn còn lại là mặt tâm trầm, trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Sở Thiên ưu tú thiên phú, ngay cả hắn cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng chính bởi vì như vậy, hắn càng không thể làm cho Sở Thiên tiếp tục trưởng thành tiếp. Người này không thể lưu. Tương Hãn ở trong lòng quát lạnh, trong lòng âm thầm tính toán, muốn tìm một cơ hội đem Sở Thiên trừ đi. Sở Thiên đứng tại trên bình đài, thu vạn người chú mục. Giờ khắc này, hắn giống cường giả tuyệt thế, bộc lộ phong mang, lộ ra một tia bá đạo khí thế. Đối với Sở Thiên biểu hiện, trên khán đài Chu Anh cùng Viên Tuyết Oánh cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, các nàng thế nhưng biết, tại trước đây không lâu, Sở Thiên thực lực cũng không cường lúc này mới qua bao lâu. Sở Thiên thực lực liền đã như vậy cường. Chu Anh đối với một bên Man Hạo Thiên cười cười, hướng về phía Man Hạo Thiên cười nhạt nói, Sở Thiên thực lực rất tốt ta, ngươi cũng nên cẩn thận. Man Hạo Thiên mỉm cười, trong mắt lanh ý tôn trào, tự tin nói, so lên những học viên khác, Sở Thiên thực lực quả thực cao hơn ra rất nhiều, nhưng là, hắn như chống lại ta, cũng chỉ có thảm bại kết cục. Đúng lúc này, chỉ thấy trên bình đài Sở Thiên, đưa mắt quăng vào Man Hạo Thiên, thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang lên, lên đây đi, cường bảng top 10 vị trí, ngươi nên ngừng lại.
Cái gì?
Sở Thiên muốn khiêu chiến Man Hạo Thiên. Kèm theo Sở Thiên giọng nói hạ xuống, trong quảng trường tức khắc đưa tới không nhỏ ba động, rất nhiều người ánh mắt kinh ngạc, vì Sở Thiên cử động này mà cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng Sở Thiên vừa mới cho thấy thực lực cực cường hãn, nhưng đây cũng không có nghĩa là Sở Thiên có cùng Man Hạo Thiên đánh một trận vô liếng. Phải biết rằng, Man Hạo Thiên không thể so với người Lục Phi, Man Hạo Thiên thực lực cực cường hãn, sớm tại nửa năm trước chính là ngoại viện cường bảng đệ bát, bây giờ, thực lực của hắn có lẽ muốn cường đại hơn thêm. Hơn nữa, Sở Thiên vừa mới đại chiến một hồi, hao tổn không ít năng lượng. Sở Thiên chống lại Man Hạo Thiên, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Dưới tình huống như vậy, Sở Thiên phóng bỏ cùng Man Hạo Thiên so thi đấu, là lựa chọn sáng suốt nhất, sau đó tiến vào vòng kế tiếp, đi thêm đấu võ cường bảng top 10. Nghe được Sở Thiên, Chu Anh, Viên Tuyết Oánh đám người ánh mắt đều là chút ngưng, sau đó thần sắc trên mặt tức khắc trở nên đặc sắc lên. Cho đến bây giờ, cái khác 9 tổ đã hoàn thành so thi đấu, kia 9 tổ cường bảng top 10 thành viên, toàn bộ lấy được tiểu tổ vị trí thứ nhất, bảo vệ vinh dự. Nay tổ thứ 8, Sở Thiên cùng Man Hạo Thiên quyết đấu, là cuối cùng một hồi so thi đấu. Mà lúc trước Sở Thiên biểu hiện ra thực lực, làm cho cuộc tranh tài này tràn đầy biến số, rất khó phán đoán ai sẽ thắng được cuộc tranh tài này. Bởi vậy, rất nhiều người đối với cuộc tranh tài này tràn đầy mong đợi. Không nghĩ tới Sở Thiên thật dám hướng hắn khiêu chiến, Man Hạo Thiên hơi hơi sững sờ một chút, chợt trên khuôn mặt biểu lộ một tia nhiều hứng thú thần sắc, trong miệng thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, người không biết tự lượng sức mình, đã, ngươi muốn chết, như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Man Hạo Thiên chậm rãi leo lên bình đài, đi tới Sở Thiên trước mặt. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Lục Phi, liền rất giỏi rồi. Ở trước mặt ta, ngươi vẫn là cái phế vật. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Sở Thiên, Man Hạo Thiên trong miệng chậm rãi phun ra một câu sâm lánh chính là lời nói, đang chiến đấu lúc trước, hắn trước theo trong lời nói đối với Sở Thiên phát động thế công. Ta phế vật. Sở Thiên nhíu mày, sau đó lạnh nhạt nói, vậy ngươi dám không dám nhận thụ một cái phế vật sinh tử quyết đấu. Sở Thiên tiếng nói vừa dứt hạ, tức khắc, tại trong quảng trường đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều người đều không thể tin được lỗ tai của mình, tưởng nghe lầm. Sở Thiên muốn cùng Man Hạo Thiên quyết đấu, ta không nghe lầm chứ? Sở Thiên, hắn coi là đánh bại Lục Phi, là có thể đánh bại Man Hạo Thiên sao? Hắn thật là không biết tự lượng sức mình. Sở Thiên, này thuần túy là muốn chết ta. Từng đạo tiếng nghị luận truyền ra, mọi người cũng không coi trọng Sở Thiên. Suy cho cùng, Man Hạo Thiên thế nhưng cường bảng đệ bát, Sở Thiên chống lại hắn, khó có phần thắng. Nghe xong Sở Thiên, làm đương sự Man Hạo Thiên cũng là hơi hơi ngẩn người, hắn không nghĩ tới Sở Thiên cũng dám đề xuất với hắn sinh tử quyết đấu. Đây chính là hắn hy vọng. Man Hạo Thiên khỏe miệng một nụ cười lạnh lùng chậm rãi mở rộng, lạnh giọng đáp, ta ứng chiến. Chương 130, Man thú võ hồn. Man Hạo Thiên đứng tại Sở Thiên trước người, toàn thân khí tức bắt đầu chậm rãi nở rộ, một cô đáng sợ khí tức tràn ngập trong không khí mà lên. Cựu phẩm võ sư. Man Hạo Thiên dĩ nhiên một gã cựu phẩm võ sư. Cảm thụ được Man Hạo Thiên trên người biểu lộ đáng sợ khí tức, mọi người ở đây đều là lấy làm kinh hãi, chẳng ai nghĩ tới, Man Hạo Thiên dĩ nhiên cũng là một gã cựu phẩm võ sư. Ngoại viện cường bảng top 10 bên trong, Trầm Lăng Vân, Lâm Dược, Nô Hi, Thích Thiếu Bình bốn người đứng hàng cường bảng tiền tứ. Bốn người bọn họ cùng đã đạt đến cựu phẩm võ sư cảnh giới, ngoại trừ bốn người này, còn lại cường bảng top 10 người đều còn không có đạt đến cựu phẩm võ sư. Mà nay, Man Hạo Thiên thực lực đạt tới cựu phẩm võ sư, cái này ý nghĩa, Man Hạo Thiên đã có cường bảng trước năm thực lực. Tiểu tử, hôm nay, ta liền muốn cho ngươi biết, ta ngươi chênh lệch là biết bao đại. Ở trước mặt ta, ngươi bất quá là cái phế vật. Man Hạo Thiên cuồng tiếu một tiếng, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, trên mặt đất tức khắc vang lên một đạo nổ vang, Man Hạo Thiên giống như một quả pháo đạn, hướng Sở Thiên bắn mạnh tới. Man thú quyết. Man Hạo Thiên toàn thân nở rộ cùng dã, hơi thở bá đạo, vô tận khí cương phóng thích mà ra, không thể địch nổi một quyền, xé rách hư không, hung hăng hướng về phía Sở Thiên đầu bạo đập mà đi. Một quyền này, nếu là tập thực, Sở Thiên đầu có lẽ sẽ tại chỗ nổ tung. Đối mặt với Man Hạo Thiên cuồng mãnh công kích, Sở Thiên thở một hơi thật dài, trên khuôn mặt có một tia ngưng trọng chi sắc, Man Hạo Thiên thực lực có thể so với Lục Phi cường lớn hơn nhiều lắm, đối mặt cường địch như vậy, Sở Thiên cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Chỉ thấy Sở Thiên dưới chân đạp quỷ dị bước chân, hướng Man Hạo Thiên cuồng sông mà đi. Thể nội Cửu Dương Hóa Lôi quyết vận chuyển đến cực hạn, Sở Thiên trong thân thể dường như giấy lên ba cái lửa nóng thái dương, cực nóng quang mang tự trong cơ thể hắn bộc phát ra, sau đó ánh lửa hóa thành lôi mang, tại hắn bên ngoài thân ở ngoài buôn tẩu không thôi. Cửu Dương Hóa Lôi quyết, lấy dương hóa lôi, lấy lôi hóa dương. Thời khắc này Sở Thiên như lôi thần hàng lâm, toàn thân đắm chìm trong tử sắc lôi mang bên trong. Thật là đáng sợ lôi thuộc tính công pháp. Trên khán đài khán giả nhìn Sở Thiên, trong lòng giật mình, chấn động không ngớt. Tại vô số người chấn động trong ánh mắt kinh ngạc, Sở Thiên cùng Man Hạo Thiên như cùng người thịt pháo đạn, bằng cùng dã, cường ngạnh nhất phương thức, ầm ầm đánh vào nhau. Ầm. Kèm theo một tiếng biết thai nhức góc vang lớn vang vọng, rực rỡ năng lượng quang mang, lấy hai người chạm vào nhau chỗ làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc huyết tán mà đi, sau đó tịch quyển toàn bộ quảng trường. Hai người va chạm về sau, lập tức về phía sau tách ra, sau đó, hai người bàn chân tất cả đều trên mặt đất một điểm, lập tức lần nữa hướng đối phương nhanh chóng hướng về đi. Bành, 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 Bành. Lưỡng đạo quang ảnh tại trên bình đài di chuyển nhanh chóng, không ngừng tiến hành va chạm kịch liệt, thỉnh thoảng buộc phát ra trận trận kịch liệt va chạm thanh âm. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, một ít học viên căn bản thấy không rõ hai người chiến đấu tình trạng, chỉ có thể mơ hồ thấy hai luồng thân ảnh mơ hồ đang di động. Man Hạo Thiên cùng Sở Thiên chiến đấu đặc sắc mức độ đã vượt qua xa lúc trước Sở Thiên cùng Lục Phi cuộc chiến đấu kia, ở đây khán giả đều thấy nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao lớn tiếng quát màu lên. Mà khách quý trên khán đài Trầm Lăng Vân, Lâm Dược, Nô Hi ba người, nhưng là từ đầu đến cuối liền đầu cũng không có giơ lên, ba người đều là hai tay ôm ngực, ngồi ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Vô vị, cháu đi thăm ông nội sao? Mỗi một khắc, Lâm Dược từ từ mở mắt, liếc mắt một cái trên đài chiến đấu, khóe miệng khẽ động, khinh thường thanh âm chậm rãi tự trong miệng truyền ra. Trên đài, Sở Thiên cùng Man Hạo Thiên chiến đấu kịch liệt, lại bị Lâm Dược nói thành cháu đi thăm ông nội. Có lẽ, ở trong mắt hắn, Sở Thiên, Man Hạo Thiên thực lực như vậy, căn bản không ra hồn, không đáng giá nhắc tới. Bành! Lại là một lần va chạm kịch liệt, Man Hạo Thiên cùng Sở Thiên nháy mắt tách ra, thân ảnh của hai người tại bình đài lưỡng đầu chậm rãi tái hiện. Sở Thiên, thực lực của ngươi, liền loại trình độ này sao? Quá làm ta thất vọng rồi. Man Hạo Thiên khỏe miệng vung lên, chuyển ra một đạo hài hước cười lạnh, làm cho Sở Thiên thần tình bị ngưng, lạnh giọng đáp lại nói, như, thực lực của ngươi cũng không được tốt lắm. Ha ha, là sao? Man Hạo Thiên cười lạnh, trên mặt lộ ra một tia vẻ hài hước, lạnh nhạt nói, chiến đấu kéo lâu như vậy, liền đem nó kết thúc đi. Man thú Hàng Lâm, khoe miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo thanh âm, chợt, Man Hạo Thiên võ hồn phóng thích, một mang theo hơi thở hồng hoang man thú, chậm rãi xuất hiện, sau đó, Man Hạo Thiên thân thể bắt đầu man thú hóa, sau cùng Man Hạo Thiên thân thể triệt để biến thành một đầu man thú. Man thú hóa sau Man Hạo Thiên, thân thể chừng cao khoảng một trượng, như một tòa như tháp sắt đứng sững ở trên bình đài, cho người ta một loại cường liệt áp bách cảm giác. Man thú võ hồn, thật là đáng sợ võ hồn. Quá cường đại. Trên khán đài, mọi người nhìn man thú hóa Man Hạo Thiên, không khỏi một tràng thốt lên, kinh ngạc không thôi. Mặc dù là vô song võ viện học viên, thấy Man Hạo Thiên phóng thích ra võ hồn, cũng là cảm thấy thập phần giật mình. Man Hạo Thiên võ hồn dị thường thần bí, rất ít tại mọi người trước mặt phóng thích, ngay cả lần trước cường bảng bài danh thi đấu trong, hắn đều không có phóng thích võ hồn. Đây là hắn lần đầu tiên trước mặt người khác phóng thích võ hồn. Lần trước bài danh thi đấu trong, Man Hạo Thiên cũng không có phóng xuất ra võ hồn, liền lấy được cường bảng để bắt thành tích, nếu như hắn phóng xuất ra võ hồn, chỉ sợ hắn có thể đạt được cường bảng trước năm thành tích. Man thú võ hồn, một loại hiếm thấy dị chủng võ hồn, loại này võ hồn vạn không có một, này loại võ hồn một khi xuất hiện, nhưng là cường đại có một số biến thái. Man Hạo Thiên toàn thân thả ra man hoang khí tức, hắn giống như một đầu tới từ hồng hoang viễn cổ man thú, cùng dã, bá đạo. Tại Man Hạo Thiên phóng xuất ra man thú võ hồn kia một chốc, vẫn đối với trận chiến đấu này khinh thường Trầm Lăng Vân, Lâm Dược, Nô Hi ba người, đồng thời mở mắt. Rất ít nói chuyện Trầm Lăng Vân đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, cái này võ hồn có chút ý tứ. Một bên Nô Hi tiếp lời nói, hừm, trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Khách quý trên khán đài, rất nhiều vô song võ viện trưởng lão cùng lão sư liên tiếp gật đầu, sau đó thầm nghĩ trong lòng, Man Hạo Thiên, người này là một nhân tài, sau này muốn trọng điểm bồi dưỡng. Phó viện trưởng Lý Thương mặt không biểu tình, tâm trạng nhưng là đang suy nghĩ, Man Hạo Thiên, dấu giếm rất sâu à, bất quá, ta ưa thích. Lần này, Sở Thiên chết chắc rồi. Tương Hán mặt lộ vẻ vui mừng, tâm trạng thầm mừng, lần này, Sở Thiên nhất định chết chắc rồi. Mà một bên Nha Ngọc, thần sắc nhưng là không rõ khẩn trương lên. Man Hạo Thiên nguyên bổn chính là cựu phẩm võ sư, tại phóng thích ra man thú võ hồn về sau, Man Hạo Thiên thực lực trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thời khắc này Man Hạo Thiên, mặc dù là đối mặt xếp thứ nhất Trầm Lăng Vân, cũng là có sức đánh một trận. Nhan Ngọc không khỏi thay Sở Thiên lo lắng, trong lòng âm thầm cầu khẩn, "Sở Thiên, ngươi không nên gặp chuyện xấu, mới tốt ta." Cổ Linh nhíu mày, đối với bên cạnh một nữ tử nói, "Sở Thiên, nguy hiểm." Hai người đại chiến tuy rằng còn chưa chân chính bắt đầu, nhưng từ Man Hạo Thiên phóng xuất ra man thú võ hồn sau, hầu như mọi người đều nhất trí cho rằng, bại người nhất định là Sở Thiên. Đây là một hồi không huyền niệm chút nào chiến đấu. Chương 131, nghịch tập. Trên khán đài, một gã thanh y nam tử nhìn Man Hạo Thiên man thú võ hồn, hướng Liêu Vân, Lam Vũ đám người cười nói, các ngươi xem, loại này võ hồn có chút ý tứ. Các ngươi nói, bọn họ ai sẽ thắng? Man Hạo Thiên đi, hắn võ hồn rất mạnh. Lam Vũ nhiều hứng thú nhìn phía dưới chiến đài, cười nhạt nói, đương nhiên là Sở Thiên. Liêu Vân không chút do dự nói, ồ, ngươi thế nào khẳng định như vậy Sở Thiên sẽ thắng? Nghe xong Liêu Vân trả lời, lúc trước tên nam tử kia hơi sững sờ, chợt hỏi, bởi vì Sở Thiên là của ta, ta muốn thân thủ giết chết hắn. Tại ta giết hắn lúc trước, bất luận kẻ nào đều không thể giết chết hắn. Liêu Vân trong ánh mắt sát ý xuất hiện, trong thanh âm tràn đầy bá đạo mùi vị, khiến người ta không dung chất vấn. Trên chiến đài, Man Hạo Thiên rốt cục phát động thế công, hắn kia thân thể cao lớn hướng Sở Thiên ngang đụng mà đi. Thân thể của hắn tuy rằng khổng lồ, nhưng động tác nhưng là nhanh nhẹn dị thường, trong nháy mắt liền buôn tẩu gần Sở Thiên trước người. Sở Thiên điểm mũi chân một cái, thân hình phiêu thối, muốn tránh cách Man Hạo Thiên công kích phạm vi, nhưng là Man Hạo Thiên ha có thể làm cho hắn như nguyện. Chỉ thấy Man Hạo Thiên như ảnh tùy hành hướng Sở Thiên nhanh chóng đuổi theo, một không gì sánh được cực lớn bàn tay hướng về phía Sở Thiên cuồng phách xuống. Thông bối quyền, lôi thiết. Trong lòng trầm quát một tiếng, Sở Thiên hữu quyền nắm chặt, trong khoảnh khắc rực rỡ lôi mang bộc phát ra. Sở Thiên duỗi thân mà lên, một quyền hướng kia bàn tay to lớn đánh tung mà đi. Bành! Một tiếng vang lớn, Sở Thiên một quyền đánh vào con kia bàn tay to lớn phía trên, nhưng là phảng phất đánh vào huyền thiết phía trên, toàn bộ nắm đấm giống như muốn bể nát tới, cảm giác đau nhức không gì sánh được. Man thú võ hồn phòng ngự, dĩ nhiên cũng là như vậy cường hãn. Lấy thông bối quyền, lôi thiết cuồng mãnh lực công kích, dĩ nhiên cũng khó mà công phá phòng ngự của nó. Một kích phía dưới, Sở Thiên thân hình tốc độ, nhưng mà, lúc này, chỉ thấy Man Hạo Thiên bản chân bỗng nhiên giẫm một cái, từng đạo vết nước tại trên bình đài lan tràn ra, mà tốc độ của hắn nhưng là đột nhiên gia nhanh, hướng Sở Thiên nghiền ép mà đi. Man Hạo Thiên đi qua man thú hóa về sau, hắn thời khắc này thân thể, chỉ có thể dùng khổng lồ để hình dung. Giờ khắc này, Man Hạo Thiên thân thể hóa thành một bóng ma, cùng bá man thú khí tức, đem Sở Thiên cả người hoàn toàn bao phủ, Sở Thiên dĩ nhiên muốn tránh cũng không được. Thông bối quyền, lôi thiết. Đoạn nguyệt luyện tâm trảm. Bạt đao thuật, nhất tự trảm. Loại thời điểm này, Sở Thiên không có lựa chọn lui về phía sau, hắn hai chân trên mặt đất mãnh liệt đạp một cái, dựa vào này cỗ xung lực phóng lên trời, liên tiếp thi triển ra nhiều chủng tuyệt kỹ, phấn khởi nên địch. Ầm. Man Hạo Thiên thân thể đập về phía Sở Thiên, trực tiếp đem toàn bộ chiến đài đập cái hố lớn, tức khắc, bụi đất mù mịt, hòn đá bay tán loạn, đầy trời xương khói tràn ngập mà lên. Không khí chung quanh trong xương khói tràn ngập, vô số đạo rực rỡ đao mang, tự trong khói mù phụt ra mà ra, từng đạo khe nước to lớn, giống như mạng nhện địa lan tràn ra, hầu như đem toàn bộ bình đài đều hoàn toàn đẩy hủy. Cuộc chiến sinh tử không giống với bình thường so đấu. Bình thường so đấu điểm đến liền tới, biết đánh không lại sẽ chịu thua. Mà sinh tử chiến còn lại là bất đồng, cuộc chiến sinh tử, chuyện liên quan đến sinh tử, bởi vậy, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, liều mạng tranh đấu. Đầy trời trong khói mù, không gian hơi hơi vắng lặng, một lát sau, một bóng người cuồng bắn mà ra, ven đường lướt qua, máu tươi cuồn phun, sau cùng, nặng nề mà đập vào phế tích bên trong. Trên chiến đài, sương khói chậm rãi tiêu tán, một đạo thân xuyên bạch y thiếu niên, chậm rãi tái hiện. Man Hạo Thiên bại. Khi thấy rõ vậy cũng tại phế tích bóng người thời gian, rất nhiều người nhịn không được hít vào một miệng linh khí, tâm trạng hung hăng run lên, trên khuôn mặt một mảnh chấn động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong quảng trường yên tĩnh vô thanh, đưa ra tĩnh. Rất nhiều người trên khuôn mặt vẻ chấn động, thật lâu cũng không tiêu tán. Không ai từng nghĩ tới, thả ra man thú võ hồn Man Hạo Thiên đụng độ bại. Bọn họ thậm chí còn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Man Hạo Thiên liền bại, hơn nữa, bại như thế triệt để. Vốn cho là tất bại Sở Thiên tới cái đại nghịch tập, vốn cho là có thể nhẹ nhõm chiến thắng Man Hạo Thiên nhưng là thảm bại. Kết quả cuộc chiến đấu tới cái đại nghịch chuyển, ngoài rất nhiều người dự liệu. Thời khắc này Man Hạo Thiên, thân hình có chút thê thảm, trên người của hắn vết thương chồng chất, tối thiểu có chưa xong mấy chục đạo vết thương, những vết thương này tuy rằng bất chí chí mạng, nhưng là, vết thương không ngừng chảy ra máu tươi, làm cho Man Hạo Thiên thân thể trở nên tương đương suy yếu. Man Hạo Thiên ánh mắt hết mức nhìn chằm chằm Sở Thiên, trong ánh mắt có không cam lòng, có oán hận, có kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Hắn nhìn hướng Sở Thiên ánh mắt, còn như đối đãi quái vật. Nghĩ đến mới vừa kia một chốc, Man Hạo Thiên vẫn đang lòng còn sợ hãi. Mới vừa kia một chốc, với hắn mà nói, là một hồi ác mộng, là một giấc mộng hiểm. Như vậy, vừa mới tại trong khói mù, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây? Nguyên lai, Man Hạo Thiên dùng thân thể cao lớn đem chiến đài đập ra một cái hố to, khiến xung quanh bụi đất mù mịt, sương khói tràn ngập, che lại tầm mắt của mọi người. Mà đúng lúc này, Sở Thiên lặng yên sử dụng một trường phong linh phủ. Sử dụng phong linh phủ về sau, Sở Thiên tốc độ bạo tăng, tức khắc trở nên vô cùng kinh khủng lên. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt thời điểm, Sở Thiên động tác giống như quỷ mị, nhanh đến mức cực hạn. Hắn liên tiếp thi triển 10 lần thông bối quyền, lôi thiết, 2 lần đoạn nguyệt luyện tâm trảm, 10 lần buôn lôi trảm, cùng với liên tiếp thi triển 108 lần bát đao thuật. Tại trong thời gian ngắn như vậy, Sở Thiên phát động như vậy dày đặc mạnh mẽ công kích, nháy mắt liền phá Man Hạo Thiên võ hồn phòng ngự, tiến tới đem Man Hạo Thiên trọng thương. Man Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt, thần tình lộ vẻ xấu thảm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tự mình sẽ bại, vì lúc này đây vũ viện thi đấu, hắn thế nhưng chuẩn bị đã lâu, hắn không chỉ đem thực lực bản thân tăng lên tới cựu phẩm võ sư, hơn nữa, còn đem man thú võ hồn thả ra ngoài. Hắn vốn tưởng rằng, lần này vũ viện thi đấu hắn nhất định có thể thu được top 3 vị trí, nhưng mà, tại tiểu tổ thi đấu trong, hắn liền bị đánh bại, hơn nữa, bị bại triệt để như vậy. Trước đây sau tướng phản, làm hắn có một số khó mà tiếp thu. Sở Thiên chậm rãi hướng Man Hạo Thiên đi đến, làm cho Man Hạo Thiên con người bỗng nhiên co lại, trên mặt xuất hiện một tia sợ hãi, này Sở Thiên muốn giết hắn. Hôm nay, ta liền muốn cho ngươi biết, ta ngươi chênh lệch là biết bao đại. Ngươi, ở trước mặt ta, bất quá là cái phế vật. Sở Thiên tới đến Man Hạo Thiên trước người, đem lúc trước Man Hạo Thiên đã nói ý nguyên không thay đổi trả lại cho đối phương, thời khắc này những lời này nghe vào Man Hạo Thiên trong tai là biết bao trầm trọng. Ngươi bại, nguyên do, ngươi chết. Sở Thiên ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi giơ bàn tay lên. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo bạo quát thanh âm nhưng là từ trên khán đài tương hãn trong miệng truyền ra. Được rồi. Man Hạo Thiên coi như là cái thiên tài, hắn không thể nhìn Man Hạo Thiên chết tại Sở Thiên trong tay. Tại bạo quát thời điểm, tương hãn nhanh chóng hướng trên chiến đài bút đầu. Đối với tương hãn tiếng giống, Sở Thiên không để ý tí nào, bàn tay như đao, đống nhiên bổ xuống, trong bàn tay thúc giục ra một đạo linh khí chi nhận. Hướng nằm dưới đất Man Hạo Thiên bỗng nhiên chẳng rơi. Giang rắc. Kèm theo hét thảm một tiếng, Man Hạo Thiên xương ngực vỡ vụn, trong miệng máu tươi cuồn phun. Dừng tay. Lúc này, Tương Hãn đã buôn tẩu vào chiến đài, hắn thấy Sở Thiên dĩ nhiên không để ý tới tiếng hét của hắn, tâm trạng giận tím mặt, lúc này đấm ra một quyền, mang theo như bài sơn đảo hải ngập trời trường lực, hướng Sở Thiên chấn động mà đi. Sở Thiên sắc mặt cuồng biến hóa, thân hình cấp tốc phiêu thối, khó khăn lắm tránh thoát Tương Hãn đáng sợ trường lực. Chương 132, cường bảng đệ bát. Né tránh Tương Hãn tập kích, Sở Thiên sắc mặt âm u khó coi mà nhìn Tương Hãn, nổi giận mắng: "Lao thất phu, ngươi làm gì?" Nghe được Sở Thiên dĩ nhiên gọi mình Lao thất phu, Tương Hãn tức khắc giận không chỗ phát tiết, lúc này cả giận nói: "Lớn mật, Sở Thiên, ta là ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao?"
"Xin lỗi, hai ta bối, nguyên do, không nghe thấy."
Đối với Tương Hãn chất vấn, Sở Thiên hai tay ôm ngực, hài hước đáp lại nói:
"Bản văn do, thủ phát."
Nghe xong Sở Thiên trả lời, Tương Hãn sắc mặt tâm lãnh, hôm nay, ở trước mặt mọi người, hắn nhất định phải thật tốt sửa trị một chút Sở Thiên, bằng không, mặt mũi của hắn thế nhưng ném lớn.
"Sở Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không?"
Tương Hãn đột nhiên quát lớn.
"Ta có tội gì?"
Sở Thiên lạnh giọng hỏi.
"Đệ nhất, ngươi nhục mạ sư trưởng, đối với sư trưởng bất kính. Đệ nhị, ngươi tàn hại đồng học, tàn nhẫn thích giết chóc, động một tí thương tổn đồng học tính mạng. Hai điểm này, ngươi có biết tội của ngươi không?"
Tương Hãn nghĩa chính nghiêm từ địa khiển trách.
"Đệ nhất, ngươi không phải ta sư giải, nguyên do, ta nhục mạ ngươi, cũng không phải đối với học trưởng bất kính. Đệ nhị, ta và Man Hạo Thiên đã định ra sinh tử quyết đấu, hắn đã chiến bại, sẽ phải đối mặt bị giết kết quả. Nếu như ta chiến bại, kết quả cũng giống như vậy. Thế nào tàn hại đồng học chi thuyết, trách chỉ trách, hắn kỹ không bằng người. Còn có, sinh tử quyết đấu thời kỳ, bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp, hiện tại, sinh tử quyết đấu còn chưa kết thúc, ngươi đột nhiên chạy tới, tính là chuyện gì xảy ra?"
Sở Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Tương Hãn, thanh âm hùng hổ dọa người về phía Tương Hãn chất vấn, làm cho Tương Hãn trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bị Sở Thiên trước mặt mọi người chất vấn, Tương Hãn mặt mũi có một số không nhịn được, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Chàng này sinh tử quyết đấu, người nào đồng ý các ngươi tiến hành rồi?"
"Không ai đồng ý các ngươi sinh tử quyết đấu, nguyên do, chàng này sinh tử quyết đấu không thành lập."
Nghe xong Tương Hãn, Sở Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười, sinh tử quyết đấu chỉ cần quyết đấu song phương đồng ý là được, khi nào cần những người khác đồng ý? Nhưng ở Tương Hãn trước mặt, có lý cũng giảng không rõ, Sở Thiên cũng lời giải thích rõ, hắn quay đầu nhìn về khách quý trên khán đài phó viện trưởng Lý Thương, hỏi: "Phó viện trưởng, ta nghĩ nghe một chút cái nhìn của ngươi. Kỳ thực, giết hay không Man Hạo Thiên căn bản không sao cả, hơn nữa, Tương Hãn sau khi xuất hiện, Sở Thiên cũng đã biết, tự mình căn bản không khả năng giết được Man Hạo Thiên. Hắn sở dĩ còn muốn hỏi do phó viện trưởng, vì chính là muốn nhìn phó viện trưởng đến tột cùng cầm thái độ gì.
Phó viện trưởng, ta kiến nghị, phế trừ Sở Thiên tu vi, đem Sở Thiên trục xuất Vô Song Võ Viện."
Tương Hãn đột nhiên mở miệng đề nghị. Trên khán đài Lý Thương mặt không biểu tình, vô số đạo ánh mắt nhìn hướng hắn, cùng đợi quyết định của hắn. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường yên tĩnh vô thanh. Quảng trường yên tĩnh khoảnh khắc, một đạo cười to thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ mảnh này yên tĩnh.
"Ha ha, người trẻ tuổi, đã Vô Song Võ Viện không muốn ngươi, ta Thánh Nguyệt Vũ Viện cho ngươi mở rộng đại môn. Chỉ cần ngươi tới ta Thánh Nguyệt Vũ Viện, ta lập tức cho ngươi tiến vào bên trong viện, được đến tốt nhất tài nguyên tu luyện, cung cấp ngươi tu luyện. Hoan nên ngươi gia nhập Thiên Cầm Vũ Viện, chúng ta sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Hoan nên ngươi tới chúng ta Tuyết Bay Vũ Viện, chúng ta tất nhiên sẽ cho ngươi rất tốt đãi ngộ." Thông qua lúc trước hai chàng chiến đấu, làm cho Sở Thiên tốt lắm phô bày thiên phú của mình. Sở Thiên triển hiện ưu tú thiên phú, làm cho cái khác vũ viện trưởng lão đều là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, từng cái một vũ viện trưởng lão nhao nhao hướng Sở Thiên ném ra cành ô liu, muốn chiêu nạp Sở Thiên tiến nhập bọn họ vũ viện tu luyện. Trên khán đài, Đường Chỉ Nhu nghe từng cái một vũ viện trưởng lão tranh tiên khủng hậu muốn chiêu nạp Sở Thiên tiến nhập bản thân vũ viện, trong lòng của nàng đầy cảm giác khó chịu. Nhớ lúc đầu, nàng cho rằng Sở Thiên là cái phế vật, khinh thường Sở Thiên, nguyên do lựa chọn từ hôn. Nhưng mà, Sở Thiên thật chính là cái phế vật sao? Hôm nay, Sở Thiên diện sát Lục Phi, đại bại Man Hạo Tiên, hắn cho thấy thực lực là như vậy chói mắt, như vậy sặc sỡ lóa mắt. Ngay cả thập đại vũ viện trưởng lão đều là tranh tiên khủng hậu cướp được hắn. Mà trái lại nàng, tuy rằng tiến nhập Thánh Nguyệt Vũ Viện, nhưng là nàng cũng không phải thông qua thực lực của chính mình thi đậu vào, mà là thông qua Liễu Vân quan hệ mới lấy tiến nhập. Hơn nữa, nàng tại Thánh Nguyệt Vũ Viện bên trong biểu hiện bình thường, hôm nay thực lực cũng mới vừa vặn đạt đến ngũ phẩm võ sư, cùng Sở Thiên không biết chênh lệch nhiều ít. Đến tột cùng người nào mới thật sự là phế vật? Bây giờ xem ra, nàng mới thật sự là phế vật, mà Sở Thiên nhưng là một thiên tài. Buồn cười, nàng còn một mực coi thường hắn. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng nàng mơ hồ dâng lên một chút hối hận.
"Tương Hãn, chuyện này là ngươi không đúng, còn không lui xuống." Phó viện trưởng Lý Thương cuối cùng mở miệng, hắn hướng Tương Hãn quát một tiếng, làm cho Tương Hãn thần sắc cứng lại, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi không gì sánh được, hắn không nghĩ tới luôn luôn đối với Sở Thiên gây khó khăn đủ đường phó viện trưởng dĩ nhiên sẽ giúp Sở Thiên nói chuyện, hơn nữa, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, đối với hắn công nhiên quát, điều này làm hắn vô cùng khó coi. Sắc mặt của hắn do cực độ sinh khí mà biến thành màu gan heo, trong lòng đối với Sở Thiên càng là tràn đầy vô tận hận ý. Mang theo hết lửa giận cùng hận ý, Tương Hãn giận dữ ly khai. Nay thời gian, Lý Thương lần nữa nhàn nhạt mở miệng, "Ta xem, Man Hạo Thiên, ngươi hãy bỏ qua hắn đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng."
"Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, ta hãy bỏ qua hắn, dù sao hắn ở trong mắt ta, chẳng qua là một cái phế vật, không đáng giá nhắc tới. Các ngươi nếu như muốn, liền lưu lại đi."
Man Hạo Thiên thời khắc này đã đau đến hôn mê bất tỉnh, tự nhiên nghe không được Sở Thiên chính là lời nói, nhưng trên khán đài Lý Thương đám người, nghe Sở Thiên ý trong lời nói, nhưng là đặc biệt chói tai. Sở Thiên lời nói không chỉ có nhục nhã Man Hạo Thiên, liền thay Man Hạo Thiên mở miệng cầu tình Lý Thương, Tương Hãn đám người cũng cùng nhau trào phúng. Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, Lý Thương cũng không tiện phát tác, chỉ có thể âm thầm nuốt xuống khẩu khí này. Sở Thiên chậm rãi xoay người, hướng khán đài phương hướng đi đến. Hắn tuy rằng chiếm được Lý Thương thái độ, nhưng loại thái độ này vẫn chưa làm cho hắn hài lòng. Cứ việc Lý Thương quát Tương Hãn, nhưng là Lý Thương cũng vì Man Hạo Thiên xin tha, từ một điểm này đó có thể thấy được, Lý Thương càng quan tâm Man Hạo Thiên, hơn nữa, Lý Thương tựa hồ cũng không thừa nhận Man Hạo Thiên cùng Sở Thiên trong lúc đó sinh tử quyết đấu. Lần trước, Lục Phi cùng Sở Thiên sinh tử quyết đấu, Lý Thương không có trưng cầu Sở Thiên ý kiến, liền thay Sở Thiên quyết định. Mà lần này, Sở Thiên cùng Man Hạo Thiên song phương đều đã đồng ý sinh tử quyết đấu, Lý Thương nhưng là không thừa nhận. Từ một điểm này đi lên nói, liền đó có thể thấy được Lý Thương thái độ. Nếu như không phải Lý Thương bách chúng Vũ viện áp lực, sợ hai Sở Thiên sẽ gia nhập cái khác Vũ viện, có lẽ Lý Thương thật sẽ cho Sở Thiên định tội. Kèm theo Sở Thiên cùng Man Hạo Thiên đại chiến kết thúc, tiểu tổ thi đấu cuối cùng kết thúc. Tiểu tổ thi đấu trong đệ nhất danh tạm thời xếp vào cường bảng top 10 ghế, tiểu tổ thi đấu tên thứ 2 còn lại là ở vào cường bảng thứ 11 tới thứ 20. Bất quá, vòng kế tiếp trong tranh tài, mỗi tiểu tổ tên thứ 2 đều cũng có cơ hội đi tranh đoạt cường bảng top 10 ghế. Mà Sở Thiên do đánh bại ở vào cường bảng đệ bát Man Hạo Thiên, Sở Thiên tạm thời bài danh liền hoàn toàn xứng đáng thành tên thứ 8. Tại hạ một vòng trong, hắn phải tiếp nhận tới từ thứ 11 tên tới tên thứ 20 khiêu chiến. Chỉ cần hắn giữ được bản thân ghế, như vậy, hắn chính là thứ thiệt cường bảng top 10. Chương 133, tập sát. Kèm theo tiểu tổ thi đấu kết thúc, vòng kế tiếp đúng là kịch liệt cường bảng top 10 khiêu chiến thi đấu. Nhạc Văn Tiểu nói, khiêu chiến thi đấu quy tắc rất đơn giản, đó chính là cường bảng thứ 11 tới thứ 20 người, hướng cường bảng top 10 người tiến hành khiêu chiến, mỗi người cùng có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Nếu như bọn họ khiêu chiến thành công, như vậy, có thể thay thế cường bảng top 10 người nọ, tiến nhập cường bảng top 10. Nếu như khiêu chiến thất bại, còn có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Giả như 3 lần khiêu chiến toàn bộ thất bại, lập tức bị đào thải, như vậy, liền cùng cường bảng top 10 vô duyên. Tiểu tổ thi đấu sau khi chấm dứt, vì để cho dự thi học viên có thể tận khả năng địa khôi phục thực lực, giải thi đấu tạm đình nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Do so với thi đấu tạm đình, trong quảng trường bắt đầu náo nhiệt, các loại tiếng nghị luận, tiếng thảo luận, náo động tiếng không ngừng vang lên, làm cho toàn bộ quảng trường tiếng người huyên náo dị thường. Một ít nhân viên bắt đầu ly khai quảng trường, có người thừa dịp trong khoảng thời gian này đi uống nước, có người đi giải tay, cũng có chút người đi ra ngoài hít thở không khí. Hừm, thừa dịp lúc này, đi giải một cái tay. Sở Thiên ly khai khán đài, chậm rãi hướng quảng trường đi ra ngoài. Sở Thiên ra quảng trường, nhưng thấy khắp nơi đều là bóng người, hắn lúc này hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Đương Sở Thiên tới đến nhà vệ sinh thời gian, nhưng là phát hiện nhà vệ sinh bên ngoài đã xếp thành một đầu trường long, xếp hàng chờ đợi rất nhiều người, chờ không nhịn được, liền ở đó không ngừng chửi bới cùng oán giận. Sở Thiên nhíu mày, khẽ cười khổ, hôm nay, Vô Song Võ Viện bên trong tới rất nhiều ngoại lai chi khách, nhà vệ sinh không đủ dùng cũng là chuyện đương nhiên. Sở Thiên lúc này bước chân, hướng người ở thưa thất phía sau núi đi đến. Đã nhà vệ sinh không thể trên, hắn chỉ có thể đến phía sau núi trong rừng cây giải quyết rồi. Một đường hành tẩu, Sở Thiên từ từ cách xa đoàn người, xung quanh bắt đầu trở nên an yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, đi tới, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn bằng vào cường đại linh hồn lực, cảm giác được một cỗ như có như không sát khí, chính tại hướng hắn tới gần. Hắn trong lòng cả kinh, đến tột cùng là ai lớn mật như thế, dĩ nhiên muốn lợi dụng trường hợp này thừa dịp loạn đưa hắn tập sát. Phó viện trưởng, Tương Hãn, vẫn là Liễu Vân. Ngẫm lại đều có khả năng, suy cho cùng, 3 người này, hắn đều từng trải qua tội lỗi, nghĩ muốn giết mình, không phải là không có khả năng. Sở Thiên như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi đến phía trước, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, toàn thân đã tiến nhập độ cao cảnh giác trạng thái, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, một đạo hàn quang thoáng hiện, dường như một đạo như thiểm điện, hướng Sở Thiên sau khi nóng ruột nhanh đâm tới. Đối phương ám sát thủ đoạn vô cùng lão luyện, muốn đem Sở Thiên một đòn giết chết. Nhưng là, rất đáng tiếc, hắn lần này ám sát đối tượng là Sở Thiên. Tại kiếm quang nhấp nhoáng kia một chốc, Sở Thiên trong tay nghiễm nhiên nhiều một thanh trường đao, sau đó, hắn vẫn chưa xoay người, bàn tay cầm ngược chuôi đao, về phía sau cuồng trảm mà đi, vô tận đao mang rực rỡ chói mắt, dường như giống như giải lụa tập kích mà ra, đem tên thích khách kia chi kiếm đánh trúng nát bấy. Đao khí không suy, xen lẫn một cỗ đao chi đại thế, tiếp tục hướng phía trước cuồng đâm mà đi, nháy mắt xuyên qua người kia vai phải, máu bắn tung tóe, trên không trung vãi tiếp theo mảng lớn mưa máu. Người nọ sắc mặt đại biến, cũng không kịp ám sát Sở Thiên, lúc này xoay người, nhanh chóng hướng rừng cây chỗ sâu bỏ chạy. Người chạy thoát sao? Sở Thiên cười lạnh, ám sát thất bại, đã nghĩ chạy trốn, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Sở Thiên khẽ môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, lúc này hướng người nọ đuổi theo. Chạy vội một trận, đột nhiên nghe được phía trước người nọ hô một tiếng, mọi người cùng nhau tiến lên a, làm thịt hắn. Tiếng nói vừa dứt, trong rừng cây tức khắc thoát ra rất nhiều hắc y che mặt nam tử, tan vỡ phía dưới, ước chừng chừng 10 cá nhân, đem Sở Thiên bao quanh vây quanh. Ha ha, Sở Thiên, hôm nay ngươi có chạy làm trời. Một người lớn tiếng cười lạnh nói, các ngươi là ai? Vì sao phải ám sát ta? Sở Thiên lạnh giọng hỏi. Ngươi chưa cần thiết phải biết, dù sao ngươi cũng muốn chết. Lúc trước bị Sở Thiên đâm thủng vai phải nam tử cười lạnh nói. Không nói, chết. Sở Thiên bàn chân hơi hơi đạp một cái, thân hình quỷ dị nhoáng mấy tránh, nháy mắt liền tới đến người nọ bên cạnh, trường đao hàn quang lóe lên, một mảnh quang mang chói mắt lập lòe mà qua, trường đao lập tức đem thân thể của người kia đâm xuyên. Sau đó, Sở Thiên trường đao vung lên, trực tiếp dùng đao đem thân thể của người kia khơi lên, về phía trước cuồng quán mà ra, nặng nề mà đập về phía một người khác. Nhìn thấy một màn này, những người khác tâm trạng kinh hãi, đều là đảo hít một hơi khí lạnh, đối phương thực lực quá kinh khủng, còn chưa chân chính giao thủ, bọn họ một phe này liền bị diệt một người.
Giết!
Mười mấy người đồng thời gào thét, hướng Sở Thiên xung phong liều chết mà đi. Mười mấy người này thực lực đều không yếu, trong này có vài tên thất phẩm võ sư, có vài tên bát phẩm võ sư, còn có vài tên cựu phẩm võ sư. Đội hình như vậy tổ hợp lại với nhau có thể nói tương đương cường đại. Sở Thiên đem Vân Hải Phiêu Miểu Bộ thi triển đến cực hạn, thân thể hóa thành từng đạo hư ảnh, chợt đông chợt tây, mờ mịt không chừng, khiến người ta không thể nắm lấy, lệnh vây giết hắn những người này cảm thấy đau đầu. Người nào phái các ngươi tới?
Nói.
Sở Thiên một bên cùng địch nhân chiến đấu, một bên lạnh giọng quát hỏi.
Không biết.
Một gã hắc y nhân hồi đáp.
Vậy thì chết đi.
Hét lớn một tiếng, Sở Thiên tay giơ cao trường đao, mang theo vô tận đao thế thiết cắt hết thảy, hủy diệt hết thảy, rực rỡ đao quang lăng không nở rộ, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, người nọ trực tiếp bị đao quang vỡ ra tới, trong không khí vãi hạ một màn mưa máu.
Nói.
Sở Thiên lần nữa quát hỏi.
Chết.
Nhìn thấy người nọ không trả lời, Sở Thiên trong tay trường đao tái khởi, trực tiếp đem một gã hắc y nhân chạm rơi dưới đao. Trong nháy mắt, Sở Thiên đã liên tiếp chém giết ba người. Kỳ thực, Sở Thiên chỉ cần sử dụng trên thân trên linh phủ, hoàn toàn có thể đơn giản đem những người ở trước mắt diệt sát, nhưng hắn không có làm như vậy. Một là bởi vì những người ở trước mắt vừa vặn có thể tôi luyện chiến đấu của hắn ý chí, chỉ có đi qua tàn khốc, máu tanh liều mạng tranh đấu, một cái chiến đấu ý chí mới có thể càng thêm cường đại. Mà cái thứ hai phương diện, chính là hắn còn không có biết rõ ràng, đến tột cùng là ai muốn ám sát hắn. Đang không có biết rõ ràng chủ sử sau màn lúc trước, hắn không gặp qua nhiều bạo lộ lá bài tẩy của mình. Máu tanh chém giết tại kịch liệt tiến hành, Sở Thiên càng đánh càng hăng mãnh liệt, mà những hắc ý nhân kia nhưng là càng ngày càng kinh hãi. Bọn họ lúc trước sở dĩ tiếp được nhiệm vụ này, là bởi vì bọn họ nghe nói Sở Thiên chỉ có thất phẩm võ sư thực lực. Sở Thiên thực lực như vậy, bọn họ có thể đơn giản đem diệt sát. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính đối mặt Sở Thiên thời gian, mới biết được bọn họ lúc trước ý nghĩ là cỡ nào sai lầm. Sở Thiên đích thật là chỉ có thất phẩm võ sư thực lực, nhưng là, Sở Thiên cho thấy chân thật chiến lực đã vượt qua bình thường cựu phẩm võ sư. Theo chiến đấu kịch liệt tiến hành, Sở Thiên cảm giác thể nội năng lượng sôi trào mãnh liệt, một cỗ sắp tấn thăng cảm giác tự nhiên mà sinh. Hắn nguyên bản cũng đã đạt đến thất phẩm võ sư đỉnh phong cảnh giới, mà một ngày này, hắn đại chiến Luffy, đại chiến Man Hạo Thiên, lại trải qua bây giờ trận chiến đấu này, hắn dĩ nhiên đột phá bình chứng, sắp muốn tấn thăng. Sở Thiên quanh thân không ngừng tản mát ra năng lượng quang mang, tại hắn quanh thân, sóng linh khí càng ngày càng mãnh liệt, vô hình khí cương càng ngày càng cường thịnh. Đao chi thế cũng là càng ngày càng sắc bén. Thấy như vậy một màn, vây công hắn hơn 10 người đều là kinh hãi thất sắc, thân là võ giả, bọn họ như thế nào không rõ Sở Thiên lúc này trạng thái, biết hắn đã đến đột phá thời điểm, rất có thể sẽ đang đại chiến trong tăng cảnh giới lên. Không thể để cho hắn đột phá cảnh giới, bằng không, mọi người chúng ta đều phải chết. Đối với Sở Thiên sắp đang đại chiến trong đột phá, đông đảo hắc y nhân hết sức kinh ngạc, nhưng là bọn họ rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, nhất định phải ngăn cản Sở Thiên tấn thăng thành công. Lúc này, hơn 10 người nhao nhao cầm trong tay huyền binh lợi khí, hướng Sở Thiên cuồng công mà đi. Chương 134, bát phẩm võ sư. Mười mấy người đối với Sở Thiên triển khai điên cuồng thế công, từng đạo kiếm quang hướng Sở Thiên bổ tới, từng đạo đao mang hướng Sở Thiên phách rơi, trường ảnh trùng trùng, quyền ảnh gào thét, đáng sợ khí kình như nộ hải cuồng đảo, hướng Sở Thiên điên cuồng mà đánh tới, muốn đem Sở Thiên chìm ngập tới. Ba vệ đuốc xung quanh ác liệt thế công, từng cơn sóng đón lấy từng cơn sóng, đem Sở Thiên bao phủ ở bên trong. Người ở bên ngoài xem ra, Sở Thiên thời khắc này như đã bị hoàn toàn áp chế. Nhưng mà, đối mặt cường đại thế công, Sở Thiên nhưng là không thèm để ý chút nào, hắn ôm lại thành đoàn, một thanh trường đao vận chuyển như thường, tương địch nhân thế công tất cả đều chống đỡ mà xuống. Tình cảnh như thế rằng có ước chừng một khắc đồng hồ, ở bên ngoài dưới áp lực cường đại, trong cơ thể hắn linh khí gia tốc vận chuyển, như quần quận trường giang, tựa như quần quận đại hà, càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một khắc, trong không khí truyền ra phốc một tiếng trầm đục, kèm theo này tiếng trầm đục, một cỗ kinh người cường hãn khí tức tự Sở Thiên thể nội tịch quyển mà ra. Sở Thiên đột phá. Ở trong chiến đấu, Sở Thiên rốt cục đột phá bình chướng, tấn thăng bát phẩm võ sư. Đột phá cảnh giới Sở Thiên bắt đầu toàn lực phản công. Sở Thiên trong tay trường đao đống nhiên xoay tròn, đao phá trời cao, cấp tốc bổ chém. Từng đạo xâm lãnh rực rỡ đao mang cuồng khiếu mà ra, tựa như thần long ra biển, uy phóng túng bát phương, đem quanh thân sở hữu thế công nháy mắt hóa giải. Sau đó, Sở Thiên một cái xoay vòng thân, trường đao lần nữa cuồng vũ mà lên, quét sạch tứ phương, vô tận đao thế đâm rách hư không, cuồn cuộn đao khí chìm ngập hết thảy. Từng cái một vây giết hắn hắc y nhân bị vô tận đao thế nuốt hết, nháy mắt mất mạng. Giờ khắc này, Sở Thiên ba khí xung thiên, đao chi thế lăng không nở rộ, một cái hắc y nhân bị cố kia cường hoành đến cực điểm đao thế lăng không cắt ngang, chết oan chết uổng. Ngắn ngủi một nén hương thời gian, hơn 10 người ám sát hắn hắc y nhân toàn bộ chết vào dưới đao của hắn. Nhìn đầy đất thi thể, Sở Thiên thần tình thản nhiên, không có thương hại, không có đồng tình. Những người này đã tiếp nhận ám sát nhiệm vụ của hắn, như vậy bọn họ sẽ phải gánh chịu bị giết hậu quả. Tấn thăng bát phẩm võ sư về sau, Sở Thiên khí chất lần nữa phát sinh một tia biến hóa. Hắn lúc này trở nên càng thêm trầm ổn, càng lạnh lùng, càng hung hiểm hơn. Quan trọng nhất là thực lực của hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Hiện tại, mặc dù là gặp phải đại võ sư, hắn đều dám cùng đánh một trận. Mà giống như Lục Phi như vậy võ giả, hắn hầu như có thể thuần sát. Thất phẩm võ sư đỉnh phong cùng bát phẩm võ sư trong lúc đó tuy rằng chỉ có một bước, nhưng thực lực đó trên lệnh nhưng là có cách biệt một trời. Sở Thiên chậm rãi xoay người, nhìn hướng rừng cây chỗ sâu, khẽ nói, ra đi, không muốn lại che che giấu giấu, muốn giết ta, liền quang minh chính đại tới giết là được. Sở Thiên, ta thật là xem thường ngươi, phái mười mấy cái thực lực không kém sát thủ, đều không có thể đem ngươi giết. Một đạo tiếng cười lạnh truyền ra, chợt ba đạo nhân ảnh tự trong rừng rậm chậm rãi mà ra. Nhìn tự trong rừng rậm đi ra ba người, mắt Sở Thiên đồng đống nhiên co lại, tâm trạng kinh hãi, bởi vì trước mắt ba người này dĩ nhiên toàn bộ là đại võ sư. Ba tên đại võ sư, đội hình như vậy thật là khủng khiếp. Này ba tên đại võ sư chính là Lệ gia ba vị trưởng lão, Lệ Hải, Lệ Trấn cùng Lệ Hoài. Lần này tập sát sự kiện chính là Lệ gia gia chủ một tay bày kế, hắn thuê hơn 10 người thực lực không kém sát thủ tới tập sát Sở Thiên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Lệ Nguyên đem ba vị trưởng lão cũng cùng nhau phái tới, thề phải đem Sở Thiên nhất cử tập sát. Sở Thiên cũng không nhận ra Lệ gia ba người, lúc này dò hỏi, các ngươi là ai? Vì sao phải tập sát ta? Ta là Lệ gia đại trưởng lão Lệ Hải, ta là Lệ gia nhị trưởng lão Lệ Trấn, ta là Lệ gia tam trưởng lão Lệ Hoài. Ba người nhao nhao báo ra tên của mình, làm cho Sở Thiên ánh mắt chút ngưng, lạnh nhạt nói, ồ, Lệ gia. Nói như vậy, lần này tập sát là Lệ gia một tay bày kế. Không sai. Lệ Hải không chút do dự hồi đáp, hắn thấy hôm nay Sở Thiên chắc chắn phải chết, cho nên liền không có giấu giếm nữa. Ngươi cũng nhanh muốn chết, ngươi chẳng lẽ không sợ hãi? Nhìn thấy Sở Thiên nhẹ nhàng như mây khói bộ dạng, như tuyệt không sợ hãi, Lệ Hải lúc này lạnh giọng hỏi, sợ hãi hữu dụng sao? Đã sợ hãi vô dụng, kia làm sao ta không đường đường chính chính đại chiến một trận? Sở Thiên mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, trong thần sắc không hề sợ hãi. Trước mắt ba người này tuy rằng đều là đại võ sư, nhưng là ba người này đều là đê giai đại võ sư, Lệ Hải là nhị phẩm đại võ sư sơ kỳ, Lệ Trấn cùng Lệ Hoài là nhất phẩm đại võ sư. Thực lực của ba người này tuy rằng cường đại, nhưng là lấy Sở Thiên hôm nay thủ đoạn cũng không e ngại. Trầm thi sinh biến hóa, nhanh lên một chút tiêu diệt hắn đi. Lệ Hải khẽ quát một tiếng, xuất trước lao ra, hướng Sở Thiên tập kích mà đi. Lệ Hải là một gã nhị phẩm đại võ sư, công kích của hắn tốc độ cùng với lực công kích đạo đều không phải là lúc trước kia mười mấy người có thể so. Nháy mắt, Lệ Hải buôn tẩu gần Sở Thiên trước người, trong không khí vang lên một đạo tạc nổ tiếng vang, cuồn cuộn sóng khí tức khắc hướng Sở Thiên thôn phệ mà đi. Sở Thiên tay trái nắm bắt một trương phong linh phủ, tay phải nắm một trương vụ linh phủ, mắt thấy Lệ Hải công kích mà đến, Sở Thiên lúc này đem hai tờ linh phủ đồng thời dẫn động. Ầm. Một tiếng nổ vang, cuồn cuộn sương mù nháy mắt tràn ngập mà mở, tức khắc, chỉnh phiến rừng cây liền bị sương mù tràn ngập. Mà cùng lúc đó, Sở Thiên tại phong linh phủ dưới tác dụng tốc độ bạo tăng, cấp tốc thoát đi Lệ Hải công kích phạm vi. Bạch sắc sương mù tràn ngập tại toàn bộ trong rừng cây, dẫn đến Lệ Hải, Lệ Hoài cùng Lệ Trấn ba người đều không cách nào thấy rõ chung quanh tình hình. Mà Sở Thiên còn lại là mượn cường đại linh hồn lực, có thể rõ ràng cảm giác tình huống chung quanh. Lệ Hải, Lệ Hoài, Lệ Trấn ba người, lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn phía trước. Vừa mới Sở Thiên dùng thủ đoạn, bọn họ không có thấy rõ, bởi vậy, bọn họ không thể không cẩn thận cẩn thận. Đồng nhiên, ba đạo xé gió thanh âm đồng thời vang lên, phân biệt theo ba phương hướng hướng Lệ Hải, Lệ Hoài cùng Lệ Trấn tập kích mà đi. Ba người cũng không nhìn thấy là vật gì tập kích tự mình, bọn họ không chút nghĩ ngợi, lập tức đấm ra một quyền. Bạo! Trong không khí vang lên Sở Thiên quát lạnh tiếng, hướng ba người tập kích mà đi một mai hỏa linh phủ cùng hai mai lôi linh phủ đồng thời bị Sở Thiên dẫn dắt bạo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ba tiếng to lớn tiếng nổ ít phân trước sau đồng thời vang vọng, sóng lửa xung thiên, nuốt hết hết thảy, vô tận lôi mang, mang theo bá đạo tuyệt luân chi thế, tựa hồ muốn đẩy hủy hết thảy. Một cỗ năng lượng đáng sợ ba động điên cuồng mà khuyết tán mà ra, lấy Lệ Hải ba người làm trung tâm, phương viên trong vòng ba trượng mặt đất tất cả đều tạc nổ nứt ra, xung quanh cây cối nhao nhao ngã xuống. Sở Thiên vừa mới ném ra chính là đối với đại võ sư có cực lớn lực sát thương tam phẩm linh phủ. Tuy rằng Sở Thiên trong tay loại này tam phẩm linh phủ phi thường thưa thớt, nhưng vì diệt sát ba vị đại võ sư, hắn chút nào không keo kiệt địa sử dụng ra. Một lát sau, rừng cây sương mù chậm rãi tiêu tán, chung quanh tình cảnh lần nữa rõ ràng lên. Chỉ thấy Sở Thiên dựa đao mà đứng, chính mắt lạnh nhìn phía trước ba người. Tại Sở Thiên trước người cách đó không xa, là Lệ Hải, Lệ Hoài cùng Lệ Trấn ba người. Mới vừa linh phủ công kích, mặc dù không có làm cho ba người bị mất mạng tại chỗ, nhưng là ba người thời khắc này bộ dạng đều là dị thường thê thảm. Ba người trên người rách nướp, mỗi người trên người đều bị cháy rụi một mảng lớn. Một cỗ sốt ruột ý nghĩa theo ba người trên người tản ra. Mà thê thảm nhất thích đáng thuộc Lệ Hải, Lệ Hải bị tạc nổ đi một cánh tay, không ngừng có máu tươi từ chỗ cụt tay chảy xuống. Chương 135, bài danh thi đấu. Sở Thiên cầm trong tay trường đao sải bước hướng Lệ Hải ba người đi đến, làm cho Lệ Hải ba người đều là sắc mặt đại biến, tuy rằng ba người thực lực đều so Sở Thiên cường đại, nhưng mới vừa linh phủ công kích, đã làm cho ba người bị thương nặng. Nhạc Văn tiểu thuyết ba người thời khắc này đã không bao nhiêu sức chiến đấu. Chết. Sở Thiên quát to. Đao phá hư không, đao chi thế, nháy mắt bạo phát. Rực rỡ đao mang, hướng ba người bổ tới, vô biên đao khí mang theo một cỗ làm người ta hoảng sợ lớn lao uy áp, làm cho trong lòng ba người đều cảm thấy một cỗ bao la áp lực, một cỗ khí tức tử vong tự trong lòng ba người tràn ngập mà lên. Liều mạng với ngươi. Ba người kiên trì giơ kiếm đụng nhau, ba đạo ác liệt kiếm chi thế đồng thời bạo phát, hướng cỗ kia đao chi thế nên đón. Đao chi thế cùng kiếm chi thế va chạm kịch liệt, tức khắc vang lên một trận bạo lật thanh âm, không khí đều dường như muốn bị xé toạc ra, không gian xung quanh rẽ rủa kịch liệt, rung động. Nhưng vừa vặn trong nháy mắt, kiếm chi thế liền đã bị tách ra, đao chi thế cũng mở đi rất nhiều, nhưng như trước súng kích về đằng trước mà đi, làm cho Lệ Hải ba người vội vã né tránh tránh lui.
Không, thoát được tối trầm Lệ Hoài, nháy mắt bị đao chi thế đuổi theo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh nguyên chi lực điên cuồng phóng thích, muốn chống đỡ cố kia đáng sợ đao chi thế. Nhưng mà, lúc này, hắn linh nguyên chi lực đã có hạn, căn bản là không có cách ngăn trở cố kia đao chi thế, thân thể hắn nháy mắt bị đao chi thế nuốt hết, toàn thân lập tức thiên sang bách khổng, vô số cột máu xì ra. Sở Thiên cước bộ một bước, trường đao bổ chém, lưỡng đạo đao khí xuyên suốt mà ra, trực tiếp quán xuyên Lệ Hải cùng Lệ Chấn thân thể. Đến tận đây, ba tên đại võ sư bị Sở Thiên toàn bộ gạt bỏ. Sở Thiên thời khắc này toàn thân quần áo đều là vết máu, hắn lúc này theo nạp giới trong lấy ra một bộ quần áo sạch thay, sau đó hướng quảng trường đi đến. Thời khắc này, trong quảng trường, kịch liệt khiêu chiến thi đấu đã tiếp cận hồi cuối. Mà ngồi trên khán đài Lệ Nguyên, nhưng là có một số tâm không tập trung, thỉnh thoảng hướng quảng trường lối vào nhìn xung quanh. Tuy rằng hắn rất có lòng tin, Lệ Hải ba người nhất định có thể đem Sở Thiên diệt sát, nhưng là, qua lâu như vậy, Lệ Hải ba người nhưng là như cũng không có phản hồi, điều này làm hắn trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Mỗi một khắc, Lệ Nguyên sắc mặt đại biến, con người bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Chỉ thấy tại quảng trường lối vào, một gã thân xuyên bạch y thiếu niên thản nhiên đi vào quảng trường. Sở Thiên dĩ nhiên không chết. Điều này sao có thể? Nhìn chậm rãi tiến nhập quảng trường Sở Thiên, Lệ Nguyên trong lòng giật mình, trên khuôn mặt có một tia khiếp sợ và khó có thể tin, hắn rất khó tin tưởng, lấy Lệ Hải, Lệ Hoài, Lệ Chấn ba người thực lực, dĩ nhiên không có giết Sở Thiên. Sở Thiên không có chết, như vậy, Lệ Hải bọn họ. Lệ Nguyên trong lòng cả kinh, thời khắc này hắn không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng đứng lên, ly khai quảng trường. Đương Lệ Nguyên đến Sở Thiên cùng Lệ Hải chiến đấu mảnh rừng cây kia thời gian, Lệ Nguyên sắc thoáng cái biến thành sắt cho tàn, chỉ thấy Lệ Hải, Lệ Chấn, Lệ Hoài ba người, bộ dạng thập phần thê thảm địa nằm trên mặt đất, đã chết đã lâu. Sở Thiên. Lệ Nguyên cắn răng nghiến lợi kêu Sở Thiên tên, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ, đối với Sở Thiên tràn đầy vô tận hận ý. Cho tới bây giờ, toàn bộ Lệ gia chỉ còn lại có Lệ Nguyên một người, mà hết thảy này đều là Sở Thiên tạo thành, nguyên do vô luận như thế nào, hắn muốn giết Sở Thiên, không tiếc bất cứ giá nào. Sở Thiên trở lại quảng trường thời gian, cường bảng top 10 khiêu chiến thi đấu đã tiếp cận hồi cuối, lại trải qua hai chàng so thi đấu, khiêu chiến thi đấu liền triệt để kết thúc. Khiêu chiến thi đấu vừa kết thúc, cường bảng top 10 danh sách chính thức xác nhận. Do Sở Thiên vừa mới vắng mặt duyên cớ, Sở Thiên không có tiếp thu bất luận kẻ nào khiêu chiến, bởi vậy, trước mắt hắn bài danh vẫn như cũng là đệ bát. Đi qua cường bảng top 10 khiêu chiến thi đấu, cường bảng top 10 nhân viên đại đa số không có biến hóa, vừa vặn có 1-2 người mới chen vào cường bảng top 10 bên trong. Trong này, liền bao quát Hoa Tiểu Điệp cùng ẩn bức. Hoa Tiểu Điệp tới từ Vạn Hoa Cốc, truyền thừa của nàng võ hồn hủ cốt ma hoa cực kỳ đáng sợ, hơn nữa thực lực của bản thân nàng là bát phẩm võ sư đỉnh phong, bởi vậy, nàng có thể tiến nhập cường bảng top 10 đương nhiên. Mà một gã khác yêu dị nam tử ẩn bức, lai lịch phi thường thần bí. Hắn võ hồn là có chút hiếm thấy ảnh võ hồn, hơn nữa bản thân hắn thực lực không yếu, nguyên do cũng thuận lợi địa tiến nhập cường bảng top 10. Đến tận đây cường bảng top 10 nhân viên đã xác định được, bọn họ theo thứ tự là Trầm Lăng Vân, Lâm Dược, Nô Hi, Thích Thiếu Bình, Chu Anh, Viên Tuyết Oánh, Sở Thiên, Hoa Tiểu Điệp, ẩn bức, Khâu Lạnh. Lúc này, chủ trì chấp sự lớn tiếng nói, ngoại viện thi đấu tiến hành được lúc này, đã sắp đến hồi kết thúc. Kế tiếp chính là kích động lòng người cường bảng top 10 bài danh thi đấu. Ta bây giờ nói một cái bài danh thi đấu quy tắc, lần này bài danh thi đấu gọi là ảo mộng tháp bài danh thi đấu. Các ngươi tại ảo mộng trong tháp tiến hành 2-2 quyết đấu phe thắng lợi sẽ được đến 2 phần. Nếu như hai người lúc trước đã so qua, như vậy hai người liền không cần lại quyết đấu, lúc trước thắng một phương có thể trực tiếp thu được 2 phần. Sau cùng, dựa theo tổng tích phân bao nhiêu đứng hàng thứ. Hiện tại cường bảng top 10 bài danh thi đấu chính thức bắt đầu. Kèm theo tên kia chấp sự thoại âm rơi xuống, đoàn người cao giọng hoan hô, nhiệt huyết sôi trào. Chói tai tiếng gầm, sông thẳng vân tiêu. Một chút nhiệt tình người hái mộ bắt đầu hoan hô lên, vi thần tượng trong lòng lớn tiếng nỗ lực lên. Trầm Lăng Vân, đệ nhất danh. Trầm Lăng Vân, đệ nhất danh. Trầm Lăng Vân, đệ nhất danh. Rất nhiều nhiệt tình thiếu nữ, dường như hoa si, bắt đầu vi xếp thứ nhất Trầm Lăng Vân gào thét trợ uy. Lâm Dược, dũng cảm đoạt số 1. Lâm Dược phấn ti đoàn cũng ở đây vì Lâm Dược góp phần trợ uy. Nô Hi, đẹp trai vô địch. Nô Hi, dũng cảm đoạt số 1. Cũng không có thiếu thiếu nữ làm xoáy khí Nô Hi gào thét trợ uy. Cương bảng bài danh top 3 Trầm Lăng Vân, Lâm Dược cùng Nô Hi, tại ngoại viện bên trong đều cũng có siêu cao độ hot. Tại người xem tiếng reo hò trong, cương bảng top 10 người nhao nhao bước vào giữa quảng trường bình đài. Trầm Lăng Vân, bạch y như tuyết, gánh vác song kiếm, nhẹ nhàng như mây khói. Lâm Dược, màu nâu ngắn bảo, tràn đầy tự tin, cao ngạo vô song. Nô Hi, thanh sắc trường bảo, thần thái tự nhiên, tiêu sái đẹp trai. Cương bảng top 3, mỗi người phong thần tuấn tú, là cái nhân vật thiên tài. Ba người về sau, Thích Thiếu Bình, Chu Anh, Sở Thiên mấy người cũng là lục tục vào sân. Trong những người này, đáng nhắc tới chính là xếp thứ tư Thích Thiếu Bình. Thích Thiếu Bình lớn lên, hơn nữa là người thập phần khiêm tốn, hắn đứng ở trong đám người không tầm thường chút nào. Nhưng người càng là như vậy, thường thường càng đáng sợ. Kèm theo mọi người tiến nhập giữa quảng trường bình đài, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió, một bóng người lăng không mà tới. Võ Tông. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây con ngươi co lại, người tới không mượn phi hành yêu thú hoặc phi hành linh bảo liền có thể ngự không gian mà đi, nói rõ người này là một gã Võ Tông cường giả.
Võ tông cường giả có thể ngắn ngủi ngự không gian mà đi, mà võ tông cường giả mặc dù phóng nhãn toàn bộ nước Đại Tần, cũng ít khi thấy. Thiệu lão, nhìn thấy kia lưu lại tại giữa không trung thân ảnh, Sở Thiên ánh mắt chút ngưng, nhận ra người nọ chính là từng kinh rút qua bản thân Thiệu lão. Thiệu lão đi tới nơi này làm cái gì? Sở Thiên trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. Chương 136, Huyễn Mộng Tháp. Tại Sở Thiên cảm thấy nghi hoặc thời gian, Thiệu lão chậm rãi rơi vào trung tâm trên bình đài, ngay sau đó, Thiệu lão bàn tay chậm rãi mở ra, một tòa óng ánh sáng long lanh thủy tinh tháp xuất hiện ở trong tay của hắn. Vệ đô không, Huyễn Mộng Tháp. Nhìn thấy Thiệu lão trong tay thủy tinh tháp, ở đây rất nhiều người ánh mắt đều là chút ngưng, trong lòng thứ nhất nghĩ tới chính là Vô Song Võ Viện trấn viện chi bảo Huyễn Mộng Tháp. Huyễn Mộng Tháp là Vô Song Võ Viện trấn viện chi bảo, đây cũng không phải là bí mật gì, nhưng là chân chính kiến thức qua Huyễn Mộng Tháp người nhưng là không nhiều. Tới tiến nhập Huyễn Mộng Tháp người, còn lại là càng thêm thưa thớt. Mặc dù là Vô Song Võ Viện học viên, cũng rất ít người thấy được qua Huyễn Mộng Tháp, càng khỏi phải nâng tiến nhập Huyễn Mộng Tháp. Có lẽ, chỉ có nội viện cường bảng top 10, hoặc Vô Song các đệ tử hệ tâm, mới có cơ hội tiến nhập Huyễn Mộng Tháp trong tu luyện. Nghe nói, tại Huyễn Mộng Tháp trong có ảo mộng không gian, Huyễn Mộng Tháp cùng sở hữu 7 tầng, mỗi một tầng đều có bất đồng tác dụng cùng phương thức tu luyện. Huyễn Mộng Tháp là Vô Song Võ Viện cho tới nay hùng mạnh không suy một đại bí mật, chính là bởi vì có Huyễn Mộng Tháp, Vô Song các trong mới có thể không ngừng sản sinh cường đại học viên, lệnh Vô Song Võ Viện tại toàn bộ nước Đại Tần đại phóng dị thải. Huyễn Mộng Tháp a, Vô Song Võ Viện thật là bỏ được, vì lần này Vũ Viện thi đấu, Vô Song Võ Viện dĩ nhiên đem Huyễn Mộng Tháp lấy ra ngoài. Trên khán đài, một người thập phần hâm mộ nói, trong ánh mắt đầy là cực nóng chi sắc. Thật là nhớ tiến nhập bên trong a, thật muốn biết bên trong đến tuột cùng có cái gì tu luyện hiệu quả. Tên còn lại trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy cực nóng chi sắc, hâm mộ nhìn chằm chằm Huyễn Mộng Tháp, nói: "Vô Song Võ Viện, dĩ nhiên công nhân đem Huyễn Mộng Tháp lấy ra ngoài, cũng không sợ bị người đoạt đi. Huyễn Mộng Tháp có võ tông cường giả thủ hộ, ai dám đoạt a?" Trên khán đài đám người nghị luận ầm ĩ, mà Trầm Lăng Vân, Lâm Dược, Nô Hi đám người nhìn tòa kia linh lung tiểu tháp, tất cả đều mừng rỡ như điên, trên khuôn mặt gắn đầy vẻ mừng rỡ. Thân là Vô Song Võ Viện học viên, Trầm Lăng Vân, Lâm Dược, Nô Hi đám người tự nhiên nghe nói qua Huyễn Mộng Tháp. Bọn họ tha thiết ước mơ chính là có thể tiến nhập Huyễn Mộng Tháp trong tu luyện, mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là lần này cường bảng top 10 bài danh thi đấu, bọn họ lại muốn tại Huyễn Mộng Tháp bên trong tiến hành. Tiến nhập Huyễn Mộng Tháp, ta nhất định phải dành thời gian tu luyện. Trầm Lăng Vân, Lâm Dược, Nô Hi, Chu Anh đám người trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ, có như vậy tu luyện cơ hội, bọn họ trái lại đối với thứ tự không thế nào quan tâm, suy cho cùng chỉ có thực lực cường đại mới là trọng yếu nhất. Mười người bên trong chỉ có Sở Thiên đối với Huyễn Mộng Tháp không hiểu nhiều lắm. Hắn tiến nhập Vô Song Võ Viện sau, liền một mực tu luyện, bởi vậy cũng không biết Huyễn Mộng Tháp vì vật gì. Bất quá, hắn thấy phản ứng của mọi người, cũng biết này Huyễn Mộng Tháp không hề tầm thường. Tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, Thiệu lão bàn tay khẽ du lên, Huyễn Mộng Tháp lập tức chậm rãi bay lên giữa không trung, chợt, Huyễn Mộng Tháp cấp tốc trở nên lớn, trong thời gian ngắn, biến thành một tòa cao mười mấy mét linh lung bảo tháp. Huyễn Mộng Tháp, có ánh sáng long lanh, từ bên ngoài có thể thấy rõ Huyễn Mộng Tháp nội bộ. Toàn bộ Huyễn Mộng Tháp từ bên ngoài xem ra, là hoàn toàn trong suốt, hơn nữa, Huyễn Mộng Tháp bề ngoài thỉnh thoảng tản ra ánh trăng hào quang. Thật thần kỳ. Đoàn người nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thập phần kinh thán. "Tốt, các ngươi vào đi thôi. Các ngươi lần này bài danh thi đấu thời gian là một ngày, nếu như tại trong vòng một ngày, các ngươi chưa hoàn thành toàn bộ so đấu, các ngươi cũng tương tự muốn rời khỏi Huyễn Mộng Tháp. Nguyên do, không nên nghĩ chỉ ở bên trong tu luyện, mà quên mất bài danh thi đấu." Thiệu lão đột nhiên lạnh nhạt nói. "Vâng." Mấy người đồng thời lên tiếng, sau đó lục tục tiến nhập Huyễn Mộng Tháp bên trong. Trên khán đài mọi người kinh ngạc phát hiện, tuy rằng 10 người tại cùng một địa điểm tiến nhập Huyễn Mộng Tháp, nhưng là bọn họ lại bị phân tán địa chuyển tống đến Huyễn Mộng Tháp nóng ngách. Thật là nặng. Sở Thiên vừa tiến vào Huyễn Mộng Tháp, đột nhiên, thân thể hắn trở nên nặng nề lên, gần giống như thân thể hắn trên trói lại một cái nặng ngàn cân duyên khối, làm cho bước tiến của hắn trở nên nặng dị thường. Đây là địa phương nào? Thật là quái dị. Sở Thiên kinh ngạc nhìn bốn phía, chỉ thấy hắn thời khắc này ở vào một cái trong đại điện trống trải không người, mà ở bốn phía đại điện còn lại là có từng cái thông đạo. Mặc dù đang Huyễn Mộng Tháp bên ngoài nhìn lên, Huyễn Mộng Tháp như trong suốt, nhưng tiến nhập Huyễn Mộng Tháp sau, mới biết được căn bản không phải chuyện như vậy. Huyễn Mộng Tháp trong ảo mộng không gian, cực kỳ chân thật. Bước ra cực bước chân nặng nề, Sở Thiên bắt đầu đi về phía trước, đi một trận, hắn đi tới một khối ngọc bia trước mặt, chỉ thấy ngọc trên bia có khắc siêu trọng lực không gian 5 cái đại tự, tại 5 cái đại tự phía dưới, còn một nhóm chữ nhỏ, là đối với siêu trọng lực không gian giới thiệu. Theo mặt trên giới thiệu, bên trong vùng không gian này phân bố thập bội trọng lực tràng, 20 lần trọng lực tràng, 30 lần trọng lực, mãi cho đến gấp trăm lần trọng lực tràng. Thật kỳ dị không gian, có thể tăng trọng lực. Sở Thiên có một số kinh ngạc thầm nghĩ. Thông qua phán đoán, Sở Thiên biết hắn hiện tại vị trí chính là thập bội trọng lực tràng. Thập bội trọng lực tràng liền kinh khủng như vậy, 20 lần trọng lực tràng, 30 lần trọng lực tràng, chẳng phải là càng thêm khủng bố. Nghĩ đến đây, Sở Thiên không khỏi cảm thấy hưng phấn lên, nơi này không phải là một chỗ cực tốt tu luyện trường sao? Sở Thiên lúc này lấy ra trường đao, bắt đầu cơ múa, do nơi này trọng lực so bình thường siêu trọng thập bội, bởi vậy, hắn vung vẩy lên trường đao tới lộ vẻ được cố hết sức. Chỉ một lát sau thời gian, Sở Thiên lập tức thở hổn hển, mệt mỏi sức cùng lực kiệt, toàn thân đều bị mồ hôi thấm đẫm. Bất quá, Sở Thiên tâm trạng nhưng là vô cùng vui vẻ, nghỉ ngơi một lát sau, hắn lần nữa tiến nhập gian khổ địa trong tu luyện. Cùng lúc đó, tại Huyễn Mộng Tháp những địa phương khác diễn ra đồng dạng một màn. Trầm Lăng Vân, Lâm Dược, Nô Hi, Thích Thiếu Bình đám người cũng không có vội vã tìm kiếm đối thủ quyết đấu, mà là lựa chọn tại siêu trọng lực trong không gian tu luyện. Kèm theo không ngừng mà tu luyện, Sở Thiên từ từ thích ứng thập bội trọng lực, sau đó, hắn liền ly khai đại điện, ven thông đạo, hướng 20 lần trọng lực chàng đi đến. Bọn họ có thể đứng ở Huyễn Mộng Tháp thời gian phi thường ngắn ngủi, chỉ có thời gian một ngày, nguyên do Sở Thiên không muốn lãng phí bất kỳ thời gian, hắn phải tận khả năng mà tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vì, ở tòa này Huyễn Mộng Tháp trong, mấy người khác khẳng định cũng đều tại tăng cao thực lực, nếu như hắn không nắm chặt đề cao thực lực, chỉ sợ hắn tại cuối cùng trong quyết đấu khó mà đạt được tốt thứ tự. Sở Thiên ven mỗi cái thông đạo một đường hành động, đi một hồi lâu, hắn phát hiện nơi này thông đạo rắc rối phức tạp, toàn bộ siêu trọng lực không gian như một cái khổng lồ mê cung, khiến người ta cảm thấy vĩnh viễn cũng đi không xong. Hơn nữa, càng đi về trước hành động, có thể cảm nhận được trọng lực càng lớn, khắc phục trọng lực sản sinh phụ tải cũng càng nghiêm trọng hơn. Đến cuối cùng, Sở Thiên cảm giác được bước chân trở nên thập phần nặng nề lên, hắn mỗi đi một bước đều sẽ lộ vẻ được thập phần khó khăn. Hắn đi qua một khúc ngoặt đạo, đồng nhiên, hắn thấy một người cũng đang khó khăn hướng hắn phương này hướng đi tới. Hai người đánh cái đối mặt, đều là hơi hơi sững sờ một chút, sau đó đồng thời dừng bước, lẫn nhau nhìn đối phương. Muốn chiến sao? Người nọ thanh âm không mặn không lạt hỏi. Chương 137, Thiên Thư trang thứ 2. Trước mắt người này, Sở Thiên nhận thức, chính là cường bảng xếp thứ tư Thích Thiếu Bình. Tiểu thuyết. Thích Thiếu Bình cho Sở Thiên cảm giác là phi thường khiêm tốn, nhưng Sở Thiên cũng sẽ không vì vậy mà xem thường hắn, suy cho cùng hắn có thể ở vào cường bảng đệ tứ, nói rõ cũng không phải nhân vật đơn giản. Muốn chiến sao? Thích Thiếu Bình khẽ nói. Người cứ nói đi. Sở Thiên mỉm cười nói. Thích Thiếu Bình bước chân, theo Sở Thiên bên cạnh đi qua, hắn khoát tay chặn lại, cũng không quay đầu lại điểm nói, ta ngươi sớm muộn cũng phải đánh một trận, nhưng bây giờ, còn chưa phải là ta ngươi giao chiến thời gian. Thoại âm rơi xuống, Thích Thiếu Bình lúc này cũng không quay đầu lại địa đi. Thú vị người. Nhìn Thích Thiếu Bình rời đi bóng lưng, Sở Thiên hội tâm cười một tiếng, này Thích Thiếu Bình đích thật là có chút ý tứ. Sở Thiên cũng không nhận ra, này Thích Thiếu Bình lựa chọn không với hắn giao chiến là bởi vì e ngại hắn, chính như Thích Thiếu Bình từng nói, bây giờ còn không phải giao chiến thời gian, hiện tại chủ yếu nhất là tại Huyễn Mộng Tháp trong tận khả năng để thăng thực lực của chính mình, như vậy mới có thể tại cuối cùng trong khi giao chiến, đạt được tốt nhất thứ tự. Sở Thiên tiếp tục hướng phía trước hành động, dưới chân trở nên càng ngày càng trầm trọng, hai chân dường như bị đinh trên mặt đất, mỗi đi một bước đều là lộ vẻ được cố hết sức. Rất khó tưởng tượng, nếu như dưới tình huống như vậy chiến đấu, sẽ là một bộ thế nào cảnh tượng. Sở Thiên lâm vào cùng trọng lực đối kháng bên trong, hắn từ từ phát hiện, tại siêu trọng lực trong không gian, kỳ thực cùng trọng lực đối kháng cũng là một loại tu luyện. Loại tu luyện này tuy rằng dị thường gian khổ, nhưng là Sở Thiên nhưng là thích loại tu luyện này. Hắn không ngừng mà làm các loại động tác, đầu tiên là động tác đơn giản, sau đó lại từ từ tăng độ khó. Kèm theo tu luyện khó khăn không ngừng tăng, Sở Thiên đối với 20 lần trọng lực chẳng thích ứng năng lực cũng lớn lớn tăng. Mỗi một khắc, Sở Thiên trong cơ thể thiên thư bỗng nhiên run lên, như muốn phát sinh nào đó chút dị động. Này lệnh Sở Thiên phi thường kỳ quái hơn, hắn tranh thủ thời gian bản thân ngồi xuống, sau đó đôi mắt khép hở, hai tay kết thành tu luyện tư thế. Người bên ngoài có thể rõ ràng thấy Huyễn Mộng Tháp tình hình, nguyên do Sở Thiên không dám đem thiên thư trực tiếp tế xuất, hắn sở dĩ thể hiện tu luyện tư thế tới, cũng là vì che giấu hai mắt người. Hắn lúc này đem tâm thần trầm nhập thể nội, tra nhìn bầu trời thư tình huống. Sở Thiên thúc dục tâm thần, đem thiên thư ở trong người trong khí hải mở ra, trang thứ nhất vẫn là kia phiến kỳ dị không gian. Mà ở trang thứ nhất qua đi, thiên thư run rẩy, thiên thư lại muốn mở ra trang thứ hai. Thấy thế, Sở Thiên trong lòng cuồng hỉ, vội vã thôi động tâm thần, đem đại lượng linh khí rót vào thiên thư bên trong. Đem thể nội linh khí chút nào không keo kiệt địa rót vào thiên thư kịch liệt rung động, liền tại Sở Thiên thể nội linh khí sắp khô kiệt thời điểm, thiên thư rốt cục chậm rãi lật ra trang thứ hai. Sở Thiên tâm thần chậm rãi xâm nhập trang thứ hai, tâm thần của hắn chợt phát hiện đi tới một mảnh bằng phẳng trên đất. Mảnh đất này hết sức bình thường, cũng không có gì kỳ lạ, này lệnh Sở Thiên trong lòng kinh ngạc, đây cũng là một phương không gian kỳ dị. Cái không gian này có tác dụng gì? Nếu như trang thứ nhất không gian tác dụng là trồng linh hoa, như vậy trang thứ hai không gian như cũng không có tác dụng gì. Liên tại Sở Thiên nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một tòa thông minh lanh lợi bảo tháp chậm rãi xuất hiện ở trên mặt đất. Đây là Huyễn Mộng Tháp. Nhìn thấy tòa kia thông minh lanh lợi bảo tháp, Sở Thiên chấn động trong lòng, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một tòa giống nhau như lúc Huyễn Mộng Tháp. Sở Thiên nhìn kỹ, phát hiện cái này Huyễn Mộng Tháp cùng chân chính Huyễn Mộng Tháp có một số khác nhau. Chuẩn xác mà nói, cái này Huyễn Mộng Tháp là chân chính Huyễn Mộng Tháp đồ bản. Nói cách khác, này trang thứ hai không gian có đối với thiên tài địa bảo đồ năng lực. Do Sở Thiên hiện tại thân ở Huyễn Mộng Tháp bên trong, nguyên do thiên thư trang thứ hai không gian liền đồ Huyễn Mộng Tháp.